Chương 416, hai cung kết thúc chương 416, hai cung kết thúc mà tổ sư lăng bên trong, huyết sắc trong quan tài thân ảnh thấy cảnh này, không do dự nữa, lúc này thôi động sớm đã bố trí tốt truyền tống đại trận. Sau một khắc, một đạo trùng thiên cột ánh sáng màu máu đằng không mà lên, huyết sắc quan tài theo cổ sáng chậm rãi lên không, thân hình dần dần hư hóa, hiển nhiên là muốn thừa cơ thoát đi. Từ Giáp thần tướng thấy thế, trở tay đem trong tay thần thương ném ra. Thần thương hóa thành một đạo lưu quang màu tím, thẳng đến huyết sắc quan tài mà đi, nhưng lại tại thần thương sắp đâm xuyên quan tài trong nháy mắt, huyết sắc quan tài đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng Tử Giáp thần tướng cũng không bỏ qua, hắn đưa tay triệu hồi thần thương, chu thân lôi đỉnh lần nữa tăng gọn, vô số lôi điện hội tụ mũi thương, sau đó đông nhiên hướng phía mặt phía bắc ném ra. Thần thương phá vỡ hư không, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, rơi vào võ cực tiên phủ biến cảnh. Không, ta không cam lòng. Một đạo tràn ngập không cam lòng gầm thét vang tận mây xanh, sau một khắc, thần thương quanh chúng vừa mới hiện hình huyết sắc quan tài. Bành! Huyết sắc quan tài trong nháy mắt nổ tung, trong quan tài thân ảnh tính cả quan tài mảnh vỡ cùng nhau tan thành mây khói, ngay cả một tia tàn hồn cũng không lưu lại. Thẩm cung chủ, xin lỗi, các ngươi tổ sư giống như không có. Lúc này, Phong Đăng Vương nhìn về phía bên người Thẩm Thiên Hành, hắn nãy cười nói. Thẩm Thiên Hành há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tử thần cực còn muốn mượn nhờ tổ sư thần vương thể xác đột phá cảnh giới, bây giờ tổ sư thân thể bị hủy, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Giết! Phong Đăng Vương phun ra một cái băng lãnh chữ, thoại âm rơi xuống. Sau lưng Huyền Vũ Thần Quân, uy thuận thế lực cùng Thẩm gia tu sĩ giống như thủy triều tràn vào Võ Cực Thần Cung. Một trận quét sạch Võ Cực Thần Cung thế lực còn sót lại đồ sát, liền triển khai như vậy. Sau 3 ngày, Võ Cực Thần Cung hủy diệt tin tức truyền khắp Võ Huyền Thần Châu. Đã từng chiếm cứ Bắc Bộ siêu nhiên thế lực, cuối cùng không thể ngăn cản được Đại Hạ binh phòng, tông thổ bị chiếm, tất cả môn nhân đều bị tàn sát. Còn lại thế lực còn sót lại, hoặc bị chém giết hoặc biến thành tội nô. Mà tại mảnh này vừa mới bình định cựu thổ phía trên, một đạo bổ nhiệm ý chỉ do Đại Hạ thần đô truyền đến. Thẩm Thiên Hành được phong làm Võ Cực Tiên Châu đời thứ nhất Tiên Châu chủ, chấp chính tứ phẩm bên trên, thay mặt Đại Hạ mục thủ Võ Cực Tiên Châu toàn cảnh. Đạo này bổ nhiệm, đối với Thẩm Thiên Hành mà nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có mang ý nghĩa hắn bằng vào Bắc phạt chi công tại Đại Hạ đứng bước bước chân, càng làm cho Thẩm gia có thể tại Võ Cực Tiên Châu trọng tụ huyết mạch. Từ nay về sau, Thẩm gia không còn là ăn nhờ ở đậu nhàn tàn thế lực, mà là tay cầm một châu quân chính đại quyền Đại Hạ quan viên, gia tộc truyền thừa rốt cục có bảo hộ. Thẩm Thiên Hành nhận được ý chỉ lúc, nhịn không được đối với Đại Hạ thần đô phương hướng thật sâu cúi đầu, trong lòng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Đại Hạ. Cùng lúc đó, tây bộ trên chiến trường, Tĩnh Sơn Vương xuất lĩnh đại quân đã tiến lên đến Võ Hoa Thiên Châu xung quanh. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, đại quân cũng không nóng lòng đối với Võ Hoa Thần Cung khởi xướng tiến công, ngược lại chia binh hai đường, hướng phía Võ Hoa Thiên Châu xung quanh mặt khác Thiên Châu xuất phát. Hiển nhiên, đại hạ sách lược là trước chiếm lĩnh Võ Hoa Thần Cung xung quanh tất cả cương vực, đem nó triệt để vây khốn tại đại hạ bản đồ bên trong, đoạn tuyệt nó tất cả đường lui, đằng sau lại nhất cử công phá. Võ Hoa Thần Cung, mặc dù sớm đã phong sơn, nhưng lại chưa ngăn cách với đời. Ngoại giới thế cục biến hóa, thông qua tông môn xếp vào ở bên ngoài nhãn tuyến, liên tục không ngừng chuyển về trong cung. Giờ phút này, Võ Hoa Thần Cung trong đại điện, không khí ngột ngạt đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Cung chủ Tạ Trường Ly cao mày đứng trong điện, mấy vị mượn nhờ tổ sư chi lực, ngắn ngủi đi ra huyết quan đế bẩn lão tổ cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng, từng cái lo lắng. Lão tổ, đại hạ đây là quyết tâm muốn nuốt chúng ta a? Thần cung đại trưởng lão nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tạo hóa trêu ngươi, nếu là có thể lại cho chúng ta vài vạn năm thời gian, tổ sư nhất định có thể khôi phục thần vương cảnh. Đến lúc đó chúng ta thì sợ gì đại hạ? Nhưng bây giờ đại hạ căn bản không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Một tôn đế bẩn lão tổ mở miệng yếu ớt. Tạ Trường Ly trầm mặc gật đầu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Võ Hoa Thần Cung bây giờ hy vọng toàn ký thác vào Võ Hoa Thần Vương trên thân. Có thể đại hạ tốc độ tiến lên quá nhanh, một khi xung quanh Tiên Châu đều bị chiếm, Võ Hoa Thần Cung liền sẽ trở thành một tòa cô thành, đến lúc đó cho dù Võ Hoa Thần Vương khôi phục, kỳ thật cũng không nhất định có thể thay đổi thế cục. Mọi người ở đây lo nghĩ không thôi lúc, một tên trưởng lão đội vàng đi vào đại điện, đưa lên một phần mật báo. Cung chủ, lão tổ, ngoại giới truyền đến tin tức mới nhất. Võ Huyền Thần Giáo đã đối ngoại tuyên bố, hướng đại hạ túi đầu xưng thần. Cái gì? Tin tức này như là kinh lôi, ở trong điện nổ tung. Võ Huyền Thần Giáo cùng Võ Hoa Thần Cung, Võ Cực Thần Cung tịnh xưng Võ Huyền Tam Cự Đầu. Bây giờ ngay cả Võ Huyền Thần Giáo đều lựa chọn thần phục, đôi này Võ Hoa Thần Cung mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Bọn hắn còn tưởng tượng lấy đại hạ có thể đối với Võ Huyền Thần Giáo dùng binh, dùng cái này tranh thủ thời gian. Tạ Trường Ly vội vàng tiếp nhận mật báo, cẩn thận xem xét. Mật báo bên trong còn nâng lên, Võ Huyền Thần Giáo thần phục, để đông bộ những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn thế lực, cũng không dám do dự nữa. Nhao nhao phái ra sứ giả tiến về Đại Hạ Thần Đô, biểu đạt quy thuận chi ý ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đông bộ hơn 3000 tòa Thiên Châu liền đều đặt vào Đại Hạ bản đồ, Võ Huyền Thần Châu thống nhất, tựa hồ đã gần đến ở trước mắt. Càng khiến người ta kinh hãi chính là mật báo bên trong một cái khác đoạn miêu tả. Võ Cực Thần Cung hủy diện, đồng thời từng xuất hiện một đạo thần vương cấp lực lượng. Tạ Trường Ly toàn thân run lên, mật báo bên trong còn có một viên ký ức thủy tinh. Thủy tinh quang mang sáng lên, trong điện ánh mắt của mọi người nhao nhao hội tụ trên đó, chỉ gặp trong tấm hình, Tử Giáp thần tướng Chu Thân Lôi đỉnh vượt bành, một thương liền nổ sụp Võ Cực Thần Cung trận cơ chủ phong. Đại trận phá toái trong nháy mắt, vô số tu sĩ bị lôi đình hóa thành huyết vụ hình ảnh cuối cùng, Võ Cực Thần Cung trên dưới không ai sống sót, tử thần cực tức thì bị tại chỗ chém giết, ngay cả thi cốt cũng không lưu lại. Nhìn xem trong chân dung Võ Cực Thần Cung thảm trạng, Tạ Trường Ly cùng mấy vị lao tổ toàn thân run rẩy, cũng không ngồi yên nữa. Cái này, đó căn bản không phải bán thần vương có thể ngăn cản lực lượng. Một vị lao tổ thanh âm phát run, đại hạ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu át chủ bài, không có khả năng đợi thêm nữa. Tạ Trường Ly hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mấy vị lao tổ, chúng ta đi tổ sư lăng cầu kiến tổ sư. Mấy người bước nhanh đi hướng Võ Hoa Thần Cung cấm địa. Tổ sư lăng, lăng mộ chỗ sâu tràn ngập nhàn nhạt thần tính khí tức, Tuyên Hoa lão tổ chính canh giữ ở lăng trước, gặp Tạ Trường Ly bọn người đến đây, hắn nhịn không được thở dài. Các ngươi cuối cùng vẫn là tới. Hắn biết rõ, nếu không có đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, những người này tuyệt sẽ không ở thời điểm này quấy rầy Võ Hoa Thần Vương khôi phục. Tạ Trường Ly không mình hành lễ, ngựa khí bội vàng, lão tổ, ngoại giới thế cục nguy cấp, còn xin ngài thông báo, để cho chúng ta gặp mặt tổ sư. Tuyên Hoa lão tổ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, quay người đi vào lăng mộ chỗ sâu. Không bao lâu, một đạo hơi có vẻ suy yếu nhưng như cũ thân ảnh uy nghiêm từ trong lăng mộ đi ra, chính là Võ Hoa Thần Vương. Hắn thân mang màu vàng thần vương bảo, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, lại khó nén quanh thân vương đạo khí tức. Tổ sư, Tạ Trường Ly cùng mấy vị lao tổ đội vàng quỳ rạp xuống đất, đây là Võ Cực Thần Cung hủy diệt lúc hình ảnh, lại hạ có được thần vương cấp chiến lực, chúng ta Tạ Trường Ly vừa ký ức thủy tinh đẩy tới. Chương 417, Lôi Trạch Thần Châu chương 417, Lôi Trạch Thần Châu Võ Hoa Thần Vương tiếp nhận thủy tinh, rót vào thần lực. Khi thấy Tử Giáp Thần Tướng thân ảnh lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hình ảnh phát ra hoàn tất, hắn thật lâu không nói, trong điện chỉ còn lại có đám người khẩn trương tiếng hít thở. Hồi lâu, Võ Hoa Thần Vương mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, cái này Tử Giáp Thần Tướng cũng không phải là chân chính thần vương, mà là dùng thần vương cấp phụ lục triệu hồi ra lực lượng hư ảnh. Đây là thần giới tu sĩ một loại thủ đoạn, cũng không nhất định phải dùng tại trên phụ lục, còn có thể phong ấn tại thần khí bên trên. Hắn năm đó cho Võ Hoa Thần Cung lưu lại qua 3 tấm tương tự thủ đoạn, đáng tiếc về sau tại nhiều lần nguy cơ trung đô đã dùng xong. Loại biện pháp này, cho dù là thần vương, cũng vô pháp phong ấn quá nhiều lực lượng, dù sao tiêu hao quá lớn, khôi phục không dễ. Mà trong chân dung Tử Giáp Thần Tướng, có thể một kích công phá Võ Cực Thần Cung đại trận, thực lực đã siêu việt bình thường sơ vị thần vương. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là lưu lại tờ phụ lục này người, người kia có phải là đại hạ phía sau ẩn tàng thần vương? Hắn còn sống hay không? Nhưng vô luận đáp án là cái gì, đều đủ để nói rõ, đại hạ có được thần vương cấp chiến lực. Võ Hoa Thần Cung đã không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Ai? Võ Hoa Thần Vương thở dài một tiếng. Tạ Trường Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng minh bạch Võ Hoa Thần Vương đã làm ra lựa chọn. Giải cách ra. Võ Hoa Thần Vương nhìn về phía Tạ Trường Ly, thanh âm mang theo vẻ cô đơn, ngươi đi một chuyến đi, đại biểu Võ Hoa Thần Cung đi đại hạ thần đô quy hàng. Nói xong, hắn không nhìn nữa đám người, quay người hướng phía lăng mộ chỗ sâu đi đến, màu vàng và áo trong gió phiêu động, bóng lưng lộ ra đặc biệt cô tịch. Tạ Trường Ly nhìn xem Võ Hoa Thần Vương bóng lưng, hốc mắt phiếm hồng, lại cuối cùng vẫn là cắn răng không người, là tổ sư. Đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Trong đại điện, mấy vị lao tổ trầm mặc không nói, chỉ có ngoài điện tiếng gió, nước nở, phản phất tại là Võ Hoa Thần Cung kết thúc ai điếu. Càn Khôn 329 năm. Đại hạ võ kỷ bên trong, có dạng này một đoạn ghi chép, Càn Khôn 328 năm, xuân, Võ Hoa Thần Cung cung chủ Tạ Trường Ly mang theo trọng lễ nhập thần đô. Tại tuyên chính điện yết kiến thần chủ Mạc Lâm Nguyên, chính thức hướng đại hạ xin hàng. Thần chủ yêu nó thành ý, cho phép quy hàng, Võ Hoa Thần Cung quản lý cương vực đều đặt vào đại hạ bản đồ. Đến tận đây, Võ Huyền Thần Châu tam đại siêu nhiên thế lực Võ Huyền Thần Giáo, Võ Cực Thần Cung, Võ Hoa Thần Cung toàn bộ thần cung. Năm đó thu, Tây Cảnh chống Triều Tiên Châu thần cổ môn xuất toàn châu tu sĩ quy thuận, đến tận đây, Võ Huyền Thần Châu 12,000 tòa thiên châu tận về đại hạ, thần châu nhất thống. Đoạn chữ viết này mặc dù ngắn gọn, lại gánh chịu lấy Võ Huyền Thần Châu mấy chục ức vạn năm không có tình thế hỗn loạn. Ai cũng không ngờ tới, một cái từ hạ giới phi thăng mà đến thế lực, chỉ dùng hơn 200 năm thời gian, liền hoàn thành vô số thế lực ước vạn năm đều không thể thực hiện hành động vĩ đại. Từng bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tiêu hùng muốn thống nhất toàn bộ Võ Huyền Thần Châu, nhưng lại chưa từng có người nào làm đến. Phải biết, Mạc Lâm Viên lúc trước chế định kế hoạch, vốn là dùng thời gian 500 năm khống chế Thần Châu, bây giờ ngay cả một nửa thời gian cũng không đến, mục tiêu liền đã đạt thành, tốc độ như vậy, tại Huyền Linh Thần vực lịch sử trung đô có thể xưng truyền kỳ. Bất quá, cương vực nhất thống chỉ là bắt đầu. Bây giờ đại hạ nắm trong tay 12,000 tòa thiên châu, địa vực bao la, chủng tộc đông đảo, các nơi chế độ, văn hóa khác biệt cực lớn, nhu cầu cấp bách thời gian tiêu hóa chỉnh hợp. Bởi vậy, tại thống nhất thần châu sau, đại hạ cũng không tiếp tục đối ngoại quyết trường, mà là đem trọng tâm chuyển hướng nội bộ quản lý, phổ biến thống nhất luật pháp, tu kiến vượt qua châu truyền thống được môn, mở hối thông bảo hành, chỉnh hợp các nơi tài nguyên. Những này phức tạp sự vụ, vừa lúc cần dùng còn lại hơn 200 năm thời gian từng bước tiến lên, là đại hạ thống trị thần châu đặt vững căn cơ. Mà đại hạ đống nhiên bộc khởi, cũng cho xung quanh vài tòa thần châu mang đến áp lực lớn. Nhất là khi đại hạ hư hư thực thực có được thần vương cảnh cường giả tiếng gió truyền ra sau, xung quanh thần châu những cái kia siêu nhiên thế lực càng là đứng ngồi không yên. Bọn hắn từng ý đồ điều động thám tử chui vào Võ Huyền Thần Châu, do xét đại hạ thực lực chân thật, còn chưa tới gần thần châu bên dưới, liền bị một đạo mênh mông trận pháp ngăn cản. Đây là đại hạ tại thống nhất thần châu sau, bố trí sơn hà vô lượng đại trận, trận pháp uy có thể đạt tới bán thần vương cấp bậc, đủ để ngăn lại tuyệt đại đa số dò xét người. Mặc dù có số ít có thể đột phá trận pháp cường giả, cũng không dám tùy tiện thăm dò, dù sao đại hạ có thể trong khoảng thời gian ngắn thống nhất Võ Huyền Thần Châu, tất nhiên có thâm hậu nội tình, tùy tiện đắc tội cái này tiềm ẩn cương địch, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mà tại tất cả chú ý đại hạ người bên trong, chỉ có Nguyên Lôi Thần Giáo Tử Thất trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Năm đó đại hạ đưa tặng thiên mệnh hoa sự tình, toàn bộ Nguyên Lôi Thần Giáo chỉ có hắn cùng lao tổ biết được, bây giờ lao tổ bế quan lại đi đời thứ hai, liền chỉ còn hắn một người biết đoạn này nguồn gốc. Hắn nhìn xem bây giờ nhất thống võ huyền thần châu đại hạ, trong lòng đùi mùi mai thôi. Lúc trước hắn mặc dù cảm kích đại hạ quà tặng, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đại hạ có thể có thành tựu như thế này. Cái này cũng ân chứng lao tổ năm đó suy đoán, đại hạ phía sau xác thực có thần vương cảnh cường giả tỏa chấn. Kể từ đó, nguyên lôi thần giáo cùng đại hạ hợp tác, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Tử Thất trong lòng âm thầm tính toán, mặc dù cái này đã là cố định sự thật, nhưng biết đại hạ ý nghĩ sau, hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Bây giờ xem xét, lo lắng vô ích, mà lại có đại hạ cường đại như vậy minh hiếu, không chỉ có thể là nguyên lôi thần giáo cung cấp che chở, có lẽ còn có thể lão tổ đột phá thần vương cảnh lúc cung cấp trợ lực. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền trong lòng hắn cắm rễ xuống, hắn lúc này để cho người ta mang một phần trọng lễ tiến về đại hạ. Chớ nhìn hắn chỉ là nguyên lôi lão tổ người hầu, nhưng tại nguyên lôi thần giáo thuộc về lão tổ cấp bậc, địa vị rất cao, mệnh lệnh của hắn không có người sẽ tự tuyệt. Cùng nguyên lôi thần giáo kinh hỉ khác biệt, cùng thuộc lôi trạch thần châu thế lực khác, khi biết đại hạ nhất thống võ huyền thần châu tin tức sau, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ cùng lo nghĩ. Trong đó phản ứng là cường liệt nhất, chính là lôi trạch thần châu đệ nhất thế lực, Buôn Lôi Thần Tông. Buôn Lôi Thần Tông tại lôi trạch thần châu địa vị cao cả, từng đi ra thần vương cấp từng giả, cho dù vị kia thần vương vẫn lạc đã lâu, tông môn nội tình vẫn như cũ thâm hậu. Không chỉ có được bốn tôn bán thần vương cảnh cường giả, còn bảo lưu lấy một kiện truyền thừa từ thần vương thời kỳ thần vương binh. Bằng vào thực lực thế này, Buôn Lôi Thần Tông quanh năm chiếm lấy lôi trạch thần châu đệ nhất thế lực vị trí, không người có thể dung chuyển. Bốn tôn bán thần vương phối hợp thần vương binh, đủ để trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra nhất định thần vương cấp chiến lực, đây cũng là bọn hắn có thể đặt chân lôi trạch thần châu căn bản. Nhưng khi đại hạ nhất thống võ huyền thần châu tin tức truyền đến, Buôn Lôi Thần Tông các cao tầng cũng rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn định. Trong tông trong đại điện nghị sự, tông chủ Lôi Khiếu Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới trưởng lão, "Chư vị, đại hạ uy hiếp đang ở trước mắt. Võ huyền thần châu cùng ta lôi trạch thần châu lân cận, một khi đại hạ hoàn thành nội bộ chỉnh hợp, hướng tây quyết trường, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta lôi trạch thần châu, mà ta Buôn Lôi Thần Tông làm lôi trạch thần châu đệ nhất thế lực, tất nhiên là đại hạ hàng đầu mục tiêu." Một vị lão giả tóc trắng lo lắng phụ họa, "Tông chủ nói cực phải. Đại hạ có thể tại hơn 200 năm nhất thống võ huyền thần châu, tuyệt không phải ngẫu nhiên, nghe đồn bọn hắn còn có được thần vương cấp chiến lực, thực lực thế này, cũng không phải tông ta trước mắt có thể chống đỡ." Trong lúc nhất thời, tông môn trong đại điện xuất hiện các loại thanh âm. Trải qua một phen khẩn cấp thương nghị, Buôn Lôi Thần Tông cuối cùng định ra cách đối phó. Một phương diện, lập tức phái ra sứ đoàn, do một vị nội tình dẫn đội, tiến về Đại Hạ Thần Đô, lấy chúc mừng Đại Hạ nhất thống võ huyền thần châu làm tên, tìm hiểu đại hạ thực lực chân thật cùng khuyết trương ý đồ, đồng thời biểu đạt hữu hảo chi ý. Một phương diện khác, do tông chủ Lôi Khiếu Thiên tự mình ra mặt, hướng Lôi Trạch Thần Châu mà khác thế lực đỉnh cấp phát ra mời, triệu tập các phương tại Buôn Lôi Thần Tông nghị sự, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tin tức truyền ra, Lôi Trạch Thần Châu không ít thế lực đỉnh cấp nhau nhau hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, Lôi Trạch Thần Châu quần quận sóng ngầm. Nhỏ, tan tầm thẻ. Chương 418, Võ Thừa Diệp chương 418, Võ Thừa Diệp trừ Lôi Trạch Thần Châu, cùng Võ Huyền Thần Châu lân cận Phục Long Thần Châu, Quang Huyền Thần Châu, Bạch Ngai Thần Châu, Thanh Lâm Thần Châu, kỳ cảnh bên trong thế lực cũng đều bởi vì đại hạ nhất thống Võ Huyền Thần Châu tin tức mà khẩn trương lên. Những này thần châu đều trực diện đại hạ khuyết trương áp lực, đại hạ có thể tại hơn 200 năm nuốt vào đơn Võ Huyền Thần Châu, đủ để chứng minh nó kinh khủng khuyết trương năng lực, nếu mặc cho nó phát triển, tương lai khó đảm bảo sẽ không uy hiếp được tự thân. Bởi vậy, đa số thế lực đều tại nội bộ tiến hành một trận thương nghị. Còn mặt kia, bọn hắn lại điều động sứ giả mang theo hậu lễ tiến về đại hạ thần đô. Vô luận đại hạ phải chăng có đối ngoại khuyết trương ý đồ, trước tra rõ hư thật của đối phương cùng thái độ, luôn có thể làm hậu tục ứng đối tranh thủ tiên cơ, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Bất quá, cũng không phải là tất cả thế lực đều đối với đại hạ trong lòng còn có kiêng kỵ. Phục Long Thần Châu thế lực tối cường Phục Long Cung chính là một trong số đó. Phục Long Cung là Huyền Linh Thần Vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy thế lực cổ lão, nó lực lượng chính là trong cung có một tôn sơ vị thần vương tọa chấn. Phải biết, tại Huyền Linh Thần Vực có được thần vương thế lực vốn là lác đác không có mấy, chỉ dựa vào tôn này sơ vị thần vương, Phục Long Cung liền ổn thỏa Phục Long Thần Châu đệ nhất thế lực bảo tọa, càng làm cho Phục Long Thần Châu trực tiếp đưa thân Huyền Linh Thần Vực xếp hạng thứ 3 thần châu. Mà tại Phục Long Cung cao tầng xem ra, đại hạ cho dù nhất thống võ huyền thần châu, tối đa cũng chỉ là có được sơ vị thần vương, mà nếu chỉ là một tôn sơ vị thần vương, bọn hắn Phục Long Cung cũng đủ để cùng chống lại, không cần quá căng thẳng. Trừ Phục Long Cung, Quang Huyền Thần Châu thế lực tối cường Quang Huyền Thần Tông cũng đồng dạng có lực lượng. Quang Huyền Thần Tông tự thân không có thần vương cương giả, nhưng sau lưng nó đứng đấy Hoa Huyền Cung. Cái này Hoa Huyền Cung là Huyền Linh Thần Vực thứ 2 thần châu, Hoa Huyền Thần Châu đệ nhất thế lực, trong cung có được 2 tôn sơ vị thần vương, thế lực nội tình viễn siêu Phục Long Cung. Có dạng này chỗ dựa tại, Quang Huyền Thần Tông căn bản không thèm để ý Võ Huyền Thần Châu do ai thống trị, cho dù đại hạ tương lai thật uy hiếp được Quang Huyền Thần Châu, chỉ cần hướng Hoa Huyền Cung cầu viện, liền có thể hóa giải nguy cơ. Bất quá, Quang Huyền Thần Tông hay là quyết định phái ra phó tông chủ tự mình tiến về Đại Hạ Thần Đô. Bọn hắn mặc dù không lo lắng đại hạ uy hiếp, nhưng cũng minh bạch biết người biết ta tầm quan trọng, thám thính đại hạ hư thực, hiểu rõ kỳ thái độ, đã có thể hướng Hoa Huyền Cung truyền lại tình báo chính xác, cũng có thể làm hậu tục cùng đại hạ vãng lai chế định sách lược. Huyền Linh Thần Châu, làm Huyền Linh Thần Vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần châu, sự rộng lớn trình độ viễn siêu mặt khác thần châu. Diện tích trọn vẹn là Võ Huyền Thần Châu hơn 10 lần, hạ hạt 63,000 tòa thiên châu, trong cương vực vô số tài nguyên dồi dào, là vô số huyền linh thần vực tu sĩ hướng tới thánh địa tu hành. Nơi này không chỉ có cường giả tụ tập, càng có vô số truyền thừa xa xưa đại giáo cùng cổ tộc gần nấp trong đó, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải mặt khác thần châu nhưng so sánh. Mà Huyền Linh Thần Châu đông đảo trong thế lực, thuộc về 2 triều tam tộc, cái này 5 cái thế lực là đứng tại đỉnh kim tự tháp tồn tại. Hai triều nói chính là Huyền Linh thần triều cùng Võ Minh thần triều, tam tộc thì là Bắc Huyền Hồng gia, Tây Hoàng Bùi gia cùng Hàn Uyên Băng gia. Vũ đại thế lực này nắm trong tay Huyền Linh thần châu bảy thành trở lên tài nguyên cùng cương vực, quyết định Huyền Linh thần châu thậm chí toàn bộ Huyền Linh thần vực cách cục đi hướng. Huyền Linh thần triều có thể xưng toàn bộ Huyền Linh thần vực đệ nhất thế lực. Nó tại hơn 20 tỷ năm trước lập quốc, tại như vậy trong tháng năm dài đằng đẵng, vô số đã từng huy hoàng thế lực hoặc sụp dốc, hoặc diệt vong, chỉ có Huyền Linh thần triều từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Có thể nói Huyền Linh thần triều chưa bao giờ đoạn tuyệt qua thần vương truyền thừa, từ lập quốc đến nay, Huyền Linh thần triều không chỉ có từng sinh ra mấy chục vị sơ vị thần vương, càng đi ra ba tôn thượng vị thần vương cường giả. Những này nội tình tích lũy, đủ để cho Huyền Linh thần triều chấn nhiếp cả tòa thần vực, đây cũng là Huyền Linh thần triều có thể trường kỳ ổn thỏa đệ nhất thế lực bảo tọa căn bản lực lượng. Võ Minh thần triều thì là Huyền Linh thần châu một cái khác đại cự đầu. Nó tại 117 ước năm trước lập quốc, sơ kỳ thời điểm bị Huyền Linh thần triều áp chế, phát triển gian nan. Thằng đến ẩn nấp thật lâu thần triều thái tổ đột nhiên hoành không xuất thế, tại Huyền Linh thần triều trùng điệp chèn ép hạng địch thế đột phá, thành tựu thượng vị thần vương chi cảnh, mới hoàn toàn phá vỡ Huyền Linh thần triều một nhà độc đại cách cục. Bằng vào thái tổ vô thượng chiến lực, Võ Minh thần triều từng áp chế Huyền Linh thần triều dài đến hơn 1 tỷ năm, cũng chính là mượn đoạn thời gian này, Võ Minh thần triều điên cuồng khuyết trương cương vực, tích lũy nội tình, triệt để tại Huyền Linh thần châu đứng vững bước chân. Sau đó mặc dù có xuống dốc thời điểm, thần triều thần vương truyền thừa cũng chưa từng tàn lụi, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có mới thần vương sinh ra, từ đầu đến cuối duy trì lấy cùng Huyền Linh thần triều địa vị ngang nhau trạng thái. Về phần tam tộc, bọn hắn lịch sử đồng dạng đã lâu, thậm chí có thể cùng Huyền Linh thần triều bằng được, bất quá cùng Huyền Linh thần triều khác biệt, tam tộc kinh lịch có thể nói là long đong. Tam tộc từng nhiều lần kinh lịch xuống dốc nguy cơ, trong đó nguy hiểm nhất một lần, tam tộc cơ hồ bị Huyền Linh thần triều triệt để hủy diệt. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, đúng lúc gặp Võ Minh thần triều quật khởi, tam tộc quả quyết lựa chọn cùng Võ Minh thần triều kết minh, trợ giúp Võ Minh thần triều vượt qua đối kháng Huyền Linh thần triều gian nan nhất thời kỳ. Để báo đáp lại, Võ Minh thần triều cũng hướng tam tộc cung cấp phù hộ, trợ giúp tam tộc một lần nữa ra đời thần vương, này mới khiến tam tộc vãn hồi tình thế nguy hiểm, một lần nữa đưa thân Huyền Linh thần châu thế lực đỉnh cấp hàng ngũ. Huyền Linh thần châu nam bộ có một mảnh mênh mông cương vực tên là Võ Minh Thiên Châu, nơi này chính là Võ Minh thần triều hạch tâm đại bản doanh. Lấy Võ Minh Thiên Châu làm trung tâm, chung quanh 16,000 tòa Thiên Châu đều là thuộc về Võ Minh thần triều cương vực. Giờ phút này, Võ Minh thần đô, hoàng thành chỗ sâu, một tòa cảnh giới sâm nghiêm trong cung điện, bầu không khí nghiêm túc. Một đạo hắc ảnh cung kính quỳ rạp trên đất trên mặt, đầu lâu buông xuống, tựa như pho tượng bình thường, không có chút nào dị động. Mà ở trước mặt hắn trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một đạo bao phủ tại mông lung khí lưu màu vàng nóng bên trong thân ảnh, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông hoàng giả khí tức, cho dù hắn chưa từng hiện lộ chân thân, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được cái kia sâu tận xương tủy uy nghiêm. Đây chính là Võ Minh thần triều đương nhiệm người cầm quyền, Võ Minh thần chủ Võ Thừa Diệp, một tôn bán thần vương cảnh cường giả. Đại hạ có chút ý tứ. Trên vương tọa thân ảnh nhìn xem tình báo trong tay ngọc giản, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, trong giọng nói mang theo vài phần hào hứng. Không nghĩ tới Võ Huyền thần châu cái kia địa phương vắng vẻ, lại còn có thể bay ra một con rồng đến, hơn 200 năm vừa thống nhất châu, bực này hành động vĩ đại chính là thái tổ đều làm không được. Bẩm bệ hạ, thái tổ đối mặt chính là Huyền Linh thần triều, mà đại hạ bất quá là ứng đối mấy cái xuống dốc thần vương thế lực, không đáng giá nhắc tới. Cái kia quỷ sắt bóng đen nói tiếp. Võ Minh thần chủ cười một tiếng, không nói gì thêm, hiển nhiên hắn cũng đồng ý bóng đen nói lời. Trầm mặc một lát, ngữ khí của hắn khôi phục bình thản, không cần phải để ý đến đại hạ, coi như cái này đại hạ thật cất giấu thần vương cấp át chủ bài, đó cũng là Huyền Linh thần triều nên quan tâm sự tình. Huyền Linh thần triều không phải vẫn muốn khống chế toàn bộ thần vực sao? Thêm một cái thế lực đi ra, chính là thêm một cái giúp đỡ. Về phần chèn ép, ta Võ Minh thần triều còn không đến mức nhỏ hẹp đến gặp một cái vừa quật khởi thế lực, liền muốn xuất thủ chèn ép. Đi xuống đi. Là thuộc hạ minh bạch. Bóng đen vội vàng ứng thanh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi cung điện, biến mất tại hoàng thành chỗ sâu. Trong cung điện, chỉ còn lại có trên vương tọa thân ảnh ngồi yên lặng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cung điện bức tường, nhìn phía xa xôi Võ Huyền thần châu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Hơn 200 năm, từ một cái hạ giới thế lực phi thăng, đến khống chế một tòa thần châu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hoang đường. Nếu nói đại hạ không có kỳ ngộ, hắn là không tin, mặc dù hắn trông mà thèm, nhưng hắn sẽ không tùy tiện động thủ, dù sao luôn có người không nhẫn mãi được. Chương 419, Huyền Linh thần chủ chương 419. Huyền Linh thần chủ Huyền Linh thần triều. Ở vào Huyền Linh thần châu trung bộ, dưới trướng cương vực vượt ngang 25,000 tòa thiên châu. Mảnh này mênh mông cương vực, bị một tòa cổ lão đại trận bao phủ, trận văn ẩn vào hư không, ngày bình thường không thấy tung tích, chỉ khi nào kích hoạt, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, phóng xuất ra làm cho sơ vị thần vương đều tìm đập nhanh uy áp. Theo thần vực cổ tịch ghi chép, trận này uy năng đủ để ngạnh kháng mấy vị sơ vị thần vương liên thủ công kích, hơn 20 tỷ năm qua, Newton khiêu khích Huyền Linh thần triều thần vương, đều tại trận này trước gãy kích trầm xa. Cái này khổng lồ cương vực hạch tâm, chính là Huyền Linh thần triều mệnh mạch chỗ. Huyền Linh Thiên Châu. Tòa này Thiên Châu diện tích có thể xưng cùng bố, chừng 6-7 tòa võ diệu Thiên Châu lớn nhỏ, phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh thần vực, cũng khó tìm tòa thứ hai rộng lớn như vậy Thiên Châu. Mà cả tòa Huyền Linh Thiên Châu đều là Huyền Linh thần triều thần đô phạm vi, loại này lấy một châu là thần đô thu hút, tại Huyền Linh thần vực trong lịch sử, chỉ có Huyền Linh thần triều có thể làm được. Huyền Linh thần đô phòng ngự càng là có thể xưng vô giải. Cả tòa Thiên Châu bị Huyền Hoàng bất diệt trận bao khỏa, trận này chính là Huyền Linh thần triều trấn tộc chi bảo, uy năng đã đạt tới thượng vị thần vương cấp bậc. Đồng thời từ thần triều lập quốc đến nay, mỗi một vị thần vương tại trước khi vẫn lạc đều sẽ chủ động hao phí tự thân bản nguyên, làm đại trận rót vào lực lượng, chục tỷ năm tích lũy xuống, đại trận nội tình sớm đã sâu không lường được. Năm đó Võ Minh thần triều thái tổ lấy thượng vị thần vương áp lực chế Huyền Linh thần triều lúc, chính là cái này Huyền Hoàng bất diệt trận ngăn trở vô số lần tấn công mạnh, để Huyền Linh thần triều có thể bảo toàn căn cơ, từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Làm Huyền Linh thần vực thứ nhất thần đô, Huyền Linh Thiên Châu phồn hoa càng là có 102 thần vực. Thần đô bên trong, thành trì liên miên bất tuyệt, những cái kia trọng yếu kiến trúc có thể là sơn hà phía trên, khắc đầy thần vương cấp phù văn, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, có đến từ mặt khác thần châu thương hội, có các đại thế lực sứ giả, càng có vô số dấu trong lòng mơ ước tu sĩ thiên tài, khát vọng có thể tại thần đô tìm được cơ duyên, bái nhập Huyền Linh thần đô. Mà trong thành vạn bảo phố càng là phi thường náo nhiệt, hai bên cửa hàng san sát, bán lấy đến từ các đại thần châu, thậm chí mặt khác thần vực chân quý bảo vật. Có thể nói qua, ở chỗ này mỗi ngày đều có người vất lạc, nhưng cũng có người nhất phi trùng thiên, Huyền Linh thần đô cũng bởi vậy trở thành vô số tu sĩ trong lòng hướng tới thánh địa. Thần đô một chút trong tiểu lâu, nghe nói không, Võ Huyền thần châu bên kia xảy ra chuyện, vậy mà toát ra một phương thần triều, chỉ dùng hơn 200 năm liền nhất thống toàn bộ Võ Huyền thần châu. Một tên thân mang áo xanh tu sĩ, bưng lấy thần tiểu, đối với đồng bạn bên cạnh kinh ngạc nói, cái gì? Hơn 200 năm? Ngươi không có nói đùa chớ? Đồng bạn mở to hai mắt nhìn, Võ Huyền thần châu mặc dù không tính là đỉnh cấp thần châu, nhưng cũng có 12,000 tòa thiên châu, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị nhất thống? Mà lại ta cũng không nghe nói bên kia có cái gì cường đại thần triều a. Ta còn có thể lừa ngươi, tu sĩ áo xanh hạ giọng, ngựa khí mang theo vài phần thần bí, nghe nói cái kia phương thần triều gọi đại hạ, là từ hạ giới phi thăng lên tới, mới không đến 300 năm. Càng tá môn chính là, còn có nghe đồn nói, đại hạ cất giấu thần vương cấp chiến lực, tam đại thế lực, chính là bị đại hạ thần vương cấp lực lượng một kích công phá. T. Trung quanh nghe nói như vậy tu sĩ, đều hít sâu một hơi. Hạ giới phi thăng không đến 300 năm thế lực, hơn 200 năm nhất thống thần châu, thần vương cấp chiến lực, cái này mỗi một cái nhãn hiệu đều đủ để rung động thần vực, bây giờ tập trung ở đại hạ trên thân, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Trong lúc nhất thời, Huyền Linh thần đô bên trong lớn nhỏ thế lực đều động tâm tư. Có chút thế lực cảm thấy đại hạ quật khởi quá nhanh, căn cơ bất ổn, muốn nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt, có chút thì hiếu kỳ đại hạ thực lực chân thật, tính toán phải chăng muốn thành lập liên hệ. Còn có chút tự giác thế lực cường đại, đối với đại hạ đột nhiên quật khởi, sinh ra ngấp nghé. Mà động tĩnh lớn như vậy, Huyền Linh thần triều tự nhiên không có khả năng không biết. Giờ phút này, hoàng thành chỗ sâu nhất, đương đại Huyền Linh thần chủ Lương Cảnh Nguyên chính một mình tiến về hoàng cung cấm địa. Lương Cảnh Nguyên đã là bán thần vương cảnh tu vi, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt quốc vận khí tức, đi lại ở giữa, mỗi một bước đều giống như cùng thiên địa cộng minh. Cấm địa ở vào một cái sơn cốc, bị một tòa thần vương cấp đại trận bao phủ, trận văn lưu chuyển ở giữa, có gió quyền lực trôi khí tức tràn ngập, bình thường cường giả ngay cả đến gần tư cách đều không có. Lương Cảnh Nguyên lấy ra một viên lệnh bài màu vàng, rót vào thân lực, đại trận chậm rãi tách ra một đạo lỗ hổng, đại hắn sau khi tiến vào, lại lần nữa khép kín, phảng phất chưa bao giờ mở ra. Xuyên qua đại trận, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, cái này đúng là một phương độc lập thế giới cổ lão. Nơi này thần linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần, trong không khí còn ẩn chứa một loại nào đó vật chất thần bí, hút vào một ngụm cũng có thể làm cho thiên thần cảnh tu sĩ pháp tắc cảm ngộ tinh tiến mấy phần. Trong thế giới, từng tòa cổ lão thần cung xen vào nhau phân bố, mỗi một tòa thần cung biển ngạch bên trên đều khắc lấy từng cái tràn ngập vận vị danh tự, có thần cung còn tản ra nhàn nhạt cấm chế khí tức, hiện nhiên chủ nhân còn tại bế quan. Phương thế giới này chính là Huyền Linh thần triều có thể bảo chứng thần vương không dứt bí mật. Chỉ có bán thần vương cảnh cường giả mới có tư cách tiến vào nơi này tu luyện, lại không có thể dài lâu dừng lại, cần định kỳ ra ngoài hoàn thành thần triều nhiệm vụ, tích lũy nhất định điểm cống hiến. Cũng chỉ có thần vương lão tổ, có thể là những cái kia thần vương đạo quả sắp thành thục, lúc nào cũng có thể đột phá thần vương bán thần vương, mới có thể ở đây trường cư. Lương Cảnh Nguyên xuyên qua ngoại vi thần cung vậy, trực tiếp đi hướng bí cảnh hải tâm. Nơi đó có gần trăm tòa càng hùng vĩ hơn thần cung, có là lịch đại thần vương còn sót lại nơi bế quan, có là tân tấn thần vương tự hành chế tạo chỗ tu luyện. Hắn cuối cùng dừng ở một tòa khắc lấy phong diễn cung thần cung trước, thần sắc cung kính đứng yên chờ đợi, không có chút nào vượt qua. Không bao lâu, thần cung chất gỗ cửa lớn từ từ mở ra, trong môn hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ cảnh tượng, chỉ truyền ra một đạo tang thương thanh âm, "Vào đi." Lương Cảnh Nguyên không người đáp, là lão tổ. Sau đó cất bước đi vào cửa lớn. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một tòa xây dựng lưng vào núi tiểu đình bên trong, ngoài đình là dốc rách dòng suối, trong đó lưu động chính là thần linh khí biến thành thần linh dịch. Trong đình trên bàn đá trưng bày một bộ phong cách cổ xưa đồ uống trà, một vị lão giả tóc trắng đang tay cầm chén trà, chậm rãi phẩm trà. Lão giả thân mang màu trắng trường bào, quanh thân không gió mà bay, quanh quần lấy nhỏ xíu gió chi pháp tắc phù văn, đây chính là Huyền Linh thần triều trong đó một vị thần vương, Phong Diễn thần vương. Gặp qua Phong Diễn lão tổ, Lương Cảnh Nguyên đối với lão giả tóc trắng thật sâu cúi đầu, tư thái khiêm tốn. Phong Diễn thần vương buông xuống chén trà, ngước mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí bình thản, nói một chút đi, như vậy vội vã tìm lão phu, là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Võ Minh thần triều có thể là tam tộc có dị động? Về lão tổ, cũng không phải là bọn hắn. Lương Cảnh Nguyên ngồi dậy, ngữ khí nghiêm trọng, là Võ Huyền thần châu bên kia xảy ra biến cố, Võ Huyền thần châu đã bị một phương thần triều nhất thống. Cái kia phương thần triều tên là Đại Hạ, hư hư thực thực có được thần vương cấp chiến lược. Ân. Phong Diễn thần vương cầm trà tay có chút dừng lại, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Võ Huyền thần châu, chỗ kia khi nào toát ra có thể nhất thống thần châu thần triều? Theo cha, cái này Đại Hạ là từ hạ giới phi thăng thế lực, đến nay không đủ 300 năm. Lương Cảnh Nguyên lần nữa có người, đem mấu chốt tin tức nói ra. Chương 420, tới thì tới thôi chương 420, tới thì tới thôi oanh. Vừa dứt lời, Phong Diễn thần vương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng thần vương uy áp, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, lưu động dòng suối đều trở nên chậm chạp. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lương Cảnh Uyên, thần sắc nghiêm túc, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Một cái mới từ hạ giới phi thăng không đến 300 năm thế lực, không chỉ có nhất thống võ huyền thần châu, còn có được thần vương cấp chiến lực. Lương Cảnh Uyên cũng không bị uy áp chấn nhiếp, huyền linh thần triều chính là vận triều, hắn thân là thần chủ, có thể mượn trợ quốc vận ngăn cản thần vương uy áp, cũng có thể bộc phát thần vương cấp chiến lực. Hắn tiếp tục nói, lão tổ, cái này đại hạ đến từ võ diệu thiên châu hạ hạt hạ vị diện. Võ diệu thiên châu hạ hạt hạ vị diện phong diễn thần vương con người bỗng nhiên co bảo, trong mắt bộc phát ra kinh người tinh quang. Hắn chính là năm đó hộ tống chi kia thế lực thần bí tiến về võ diệu thiên châu thần vương lão tổ. Mặc dù không biết chi kia thế lực tại sao lại phái người tiến về võ diệu thiên châu hạ vị diện, nhưng hắn lại rõ ràng có thể làm cho tồn tại dạng này để ý, tuyệt không phải vật tầm thường. Bây giờ đại hạ vừa lúc đến từ nơi đó, đủ loại manh mối sâu chuỗi, để trong lòng của hắn mơ hồ có đáp án. Nghĩ đến đây, phong diễn thần vương thu liễm quanh thân uy áp, lần nữa khôi phục thông dòng, chỉ là đáy mắt vẫn cất giấu một tia ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Lương Cảnh Nguyên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phong mang, cười nói, lao tổ trong lòng chắc hẳn đã có đáp án đi. Phong diễn thần vương nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, có thể lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi muốn rõ ràng, việc này như bị phe thế lực kia biết được, chúng ta huyền linh thần triều sẽ khoảnh khắc hủy diệt. Nhớ tới chi kia thế lực khủng bố, phong diễn thần vương vẫn lòng còn sợ hãi. Đây chính là đứng tại thần giới đỉnh phong tồn tại, có thể cùng địch nổi thế lực, toàn bộ thần giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lão tổ, huyền linh thần triều đã ở nguyên địa dừng lại quá lâu. Lương Cảnh Nguyên ánh mắt híp lại, lịch đại tiên tổ đều lấy nhất thống huyền linh thần vực làm mục tiêu, nhưng hôm nay chúng ta ngay cả huyền linh thần châu đều không thể triệt để khống chế, như thế nào hoàn thành tiên tổ nguyện vọng? Đại hạ xuất hiện, có lẽ là chúng ta một cơ hội. Nếu có thể biết đại hạ bí mật, đạt được món đồ kia, nói không chừng có thể đánh phá trước mắt cách cục. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần ngài lo lắng phe thế lực kia, chấm cảm thấy quá lo lắng. Phe thế lực kia cùng bọn ta cách xa nhau ước vạn cương vực, ở giữa còn cách vô hồi hải vực. Cái kia vô hồi hải vực không chỉ có hải đạo, càng có vô số cổ lão hung thú, bình thường thần vương cũng không dám tùy tiện vượt qua. Cho dù có người muốn kiện mật cũng khó. Mà lại năm đó biết được chi kia thế lực, chỉ có thần triều giải rác mấy vị hệ tâm, chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận, tuyệt sẽ không bị phát giác. Phong diễn thần vương ánh mắt ngưng tụ, trầm mặc một lát sau, chậm rãi gật đầu, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Tùy tiện xuất thủ đúng là hạ sách, trước tìm kiếm đại hạ hư thực lại nói. Lao tổ yên tâm, việc này chấm chắc chắn xử lý thích đáng. Lương Cảnh Nguyên không người đáp. Phong diễn thần vương khoát tay áo, đi thôi, nếu có khó giải quyết sự tình, lại tới tìm lão phu. Lương Cảnh Nguyên lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi phong diễn cùng. Đại hạ thần đô. Thái cực điện bên trong, Mạc Lâm Nguyên đang ngồi ở long án sau phê duyệt tấu chương. Trên bản tấu chương chất thành núi nhỏ, mỗi một bản đều ghi chú quân chính lượng các duyệt lại sau hiện lên tấu chữ. Đây đều là trải qua nội các cùng quân các sơ bộ xử lý, vẫn cần hắn tự mình định đoạt chuyện quan trọng vụ. Mạc Lâm Nguyên khi thì nhíu mày suy tư, khi thì nâng bút trả lời, thần sát chuyên chú. Lúc này Mạc Lâm Nguyên còn không biết đại hạ quật khởi đã ở huyền linh thần vực nhấc lên phong ba. Có thể cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, huyền linh thần vực những thế lực này, phúc thủ có thể diệt. Nhược chân cảm treo chọc đại hạ, Mạc Lâm Nguyên cũng sẽ không tại giống trước đó như thế ẩn nhẫn. Hắn dưới mắt cần chính là đem võ huyền thần châu quản lý thỏa đáng, chỉnh hợp tất cả thiên châu tài nguyên. Dù sao hệ thống vận chuyển cần rộng lượng thần tinh treo chống, chỉ có khống chế đầy đủ tài nguyên mới có thể để cho đại hạ tiếp tục cường thịnh. Hắn cũng có thể không ngừng mạnh lên. Ai, địa bàn lớn, việc vặt cũng nhiều. Mạc Lâm Nguyên buông xuống bút son, vuốt vuốt mi tâm, trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn từ trước tới giờ không cảm thấy mình là chuyên cần chính sự quân chủ, giờ phút này nhìn xem trên bàn vẫn chưa phê duyệt xong tấu chương, lại hơi nhớ nhung Mạc Quân Lâm. Nếu là nhi tử tại, những này chính vụ liền có thể chia sẻ ra ngoài, hắn cũng có thể thanh nhàn chút, nghe một chút tiểu khúc, đùa đùa mấy cái nàng dâu, thời gian cứ gọi là một cái đẹp. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn đều manh động thoái vị suy nghĩ, có thể nghĩ lại, hắn từ bỏ. Thân là quân chủ, mượn nhờ quốc vận tu luyện, tu vi gia chỉ mới là mạnh nhất, bực này cơ duyên có chút khó mà bỏ qua, bởi vậy thoái vị ý nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến nội thị thông báo, "Bệ hạ, Tô đại nhân cầu kiến." Để hắn tiến đến. Mạc Lâm Viên một lần nữa ngồi thẳng thân thể, ngữ khí khôi phục trầm ổn. "Thần, Tô Cửu Dịch bái kiến bệ hạ." Tô Cửu Dịch bước nhanh đi vào trong điện, không mình hành lễ. "Ái khanh miễn lễ." "Thế nhưng là có chuyện gì?" Mạc Lâm Viên cười nói. Tô Cửu Dịch đưa lên một phần mật báo, "Bệ hạ, biên cảnh truyền đến tin tức, Phục Long thần châu, Lôi Trạch thần châu, Quang Huyền thần châu các loại năm tòa thần châu, có không ít thế lực phái ra sứ đoàn đến đây đại hạ. Bọn hắn công bố ăn mừng đại hạ nhất thống võ huyền thần châu, quan viên địa phương không dám tự tiện thả bọn họ nhập cảnh, chuyên tới để xin chỉ thị bệ hạ." Mạc Lâm Viên nghe vậy, nên miệng lên một vòng cười yếu ớt, "Tới thì tới thôi. Để bọn hắn vào chính là, nếu là đi sứ, tất nhiên mang theo hậu lễ. Bực này thế lực đỉnh cấp xuất thủ, lễ vật chắc hẳn sẽ không keo kiệt, không cần tỉ phí." Tô Cửu Dịch sửng sốt một chút, lập tức buồn cười, bệ hạ ý nghĩ từ trước đến nay trực tiếp, nhưng cũng thực sự. Hắn không người đáp, là, thần cái này truyền lệnh biên cảnh, cho đi sứ đoàn. Chấm đã. Mạc Lâm Viên đưa tay gọi lại hắn, nói bổ sung, truyền chỉ cho Tĩnh Sơn Vương, để lão nhân già ông ta đến lúc đó thay mặt chấm tiếp đại những này sứ đoàn. Đối ngoại liền nói, chấm gần đây bế quan tu luyện, không tiện gặp khách. Hắn rõ ràng, những này sứ đoàn tên là ăn mừng, kỳ thực là đến tìm hiểu đại hạ hư thực, cùng lãng phí thời gian ứng phó, không bằng giao cho Tĩnh Sơn Vương xử lý, đã lộ ra hắn đối với tôn thất tín nhiệm, cũng có thể hiện lộ rõ ràng đại hạ đối với mấy cái này sứ giả tôn trọng. Thần minh bạch. Tô Cửu Dịch gật đầu đáp ứng. Mạc Lâm Viên lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò, đúng rồi, Nam tòa Thần Châu trong sứ đoàn, Nguyên Lôi Thần Giáo người muốn âm thầm hảo hảo chiêu đãi. Năm đó chấm tặng qua bọn hắn Thiên Mệnh Hoa, bây giờ bọn hắn chủ động tới thăm, hiển nhiên là trong lòng đã có chuẩn bị. Đây là một viên cờ tốt con, ngày sau có thể phát huy được tác dụng, không cần chậm trễ. Tô Cửu Dịch trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, không người nói, thần nhớ kỹ, chắc chắn an bài thỏa đáng. Đi thôi. Mạc Lâm Viên khoát tay áo, một lần nữa cầm lấy trên bàn tấu chương. Tô Cửu Dịch không người cáo lui, mang theo ý chỉ bước nhanh rời đi, trong điện lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ còn lại có Mạc Lâm Viên phê duyệt tấu chương thân ảnh. Đối với hắn mà nói, ứng đối ngoại bộ thế lực bất quá là việc nhỏ, đem đại hạ nội bộ quản lý tốt mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Các loại võ huyền thần châu đi vào quỹ đạo chính, 200 năm thời gian cũng đi qua, đến lúc đó to lớn kinh hỉ có thể trở lấy hắn đâu. Khi đó, đại hạ liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhỏ, tan tầm thẻ. Chương 421, nguyệt bảng chương 421, nguyệt bảng theo phục Long Thần Châu, lôi trạch Thần Châu các loại năm tòa thần châu sứ đoàn tràn vào đại hạ thần đô lập tức lại náo nhiệt không ít. Sứ đoàn các thành viên bí mật bốn chỗ tìm hiểu tin tức, ý đồ từ tu sĩ bình thường, thậm chí một chút quan viên trong miệng hiểu rõ đại hạ thực lực nội tình, nhưng bọn hắn nhất định không công mà lui. Muốn gặp Mạc Lâm Uyên, lấy được hồi phục thủy chung là đối phương bế quan tu luyện, không tiện gặp khách, muốn từ Tô Cửu Dịch cùng Tĩnh Sơn Vương sáo thoại trong miệng, hai người càng là giọt nước không lọt, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là dùng thần chiếu cơ mật, không tiện lộ ra lý do cả bề. Bởi vậy, bọn hắn muốn dò xét đại hạ khuyết trương thái độ, đơn giản khó như lên trời. Bất quá, sứ đoàn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Thông qua quan sát thần đô phòng ngự trận pháp, bọn hắn liền đánh giá ra tòa đại trận này ít nhất là thần vương cấp đại trận, chỉ là điểm này bọn hắn liền kết luận đại hạ có thần vương cấp chiến lực. Về phần có hay không thần vương cường giả, bọn hắn cũng vô pháp đoán ra được. Mà từ đại hạ lúc trước xuất hiện bán thần vương số lượng, tăng thêm thần phục võ huyền thần giáo, võ hoa thần cung, bọn hắn đại khái suy tính ra đại hạ chí ít có được ngoài 10 vị bán thần vương cảnh cường giả. Cái số này vừa ra tới, không ít sứ đoàn thành viên đều lòng sinh hoảng sợ, phải biết, ngay trong bọn họ rất nhiều thế lực, cũng chỉ có một tôn bán thần vương, nếu là đại hạ thật muốn đối bọn hắn dùng binh, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Những tâm tư này, đại hạ trên dưới lại không thèm để ý chút nào. Tiếp đãi quan viên vẫn như cũ theo cao nhất quy cách chiêu đãi sứ đoàn, mỗi ngày đến hội không ngừng, chân quý linh quả, thần nhượng món ngon từ trước tới giờ không gián đoạn. Sứ đoàn chờ đợi gần một tháng, ăn ngon uống sướng bị cùng bái, nhưng thủy chung không chiếm được thực chất tin tức, có lẽ là cảm thấy có chút không có ý tứ, cuối cùng chỉ có thể nhao nhao cáo từ rời đi. Cùng những ngày tay không mà về sứ đoàn khác biệt, một chút thông minh thế lực thì mở ra lối riêng, thông qua hối thông bảo hành cùng càn khôn đấu giá hành, chủ động cùng đại hạ đặt thành một chút trên phương diện làm ăn hợp tác. Mượn cố này hợp tác tình thế, Phong Đăng Vương càng là rèn sắc khi còn nóng, là sắp đến càn khôn đấu giá hành lần thứ 300 năm hội đấu giá, hướng những thế lực này phát ra thư mời, ý tại tiến một bước mở rộng càn khôn đấu giá hành lực ảnh hưởng. Mà thời gian đảo mắt liền đến càn khôn 331 năm. Hơn 20 năm thời gian bên trong, võ huyền thần châu đã đi vào quỹ đạo, mặc dù các nơi còn tại quyết đoán chỉnh đốn và cải cách, nhưng khi đó ma loạn, thống nhất chiến tranh lưu lại bóng ma đã tan đi, mảnh đất này nên đón an bình. Bây giờ võ huyền thần châu chỉ cần dựa theo cố định phương hướng vững bước tiến lên, liền có thể hoàn thành Mạc Lâm Viên quyết định 500 năm kế hoạch. Đúng lúc này, ngoại các cũng thả ra một tin tức, thiên hạ võ trong bảng nguyệt bảng thi đấu sẽ tại 3 năm sau cử hành. Đây là đại hạ nhất thống thần châu sau lần thứ tư nguyệt bảng thi đấu, lại cùng dị vãng khác nhau rất lớn. Trước đây nhật nguyệt tinh ba bảng tại thần giới hiển nhiên đã không thích hợp. Lần này nguyệt bảng thi đấu cố ý điều chỉnh, dự thi tuổi tác nối lỏng đến vạn tuế trong vòng, thi đấu chu kỳ cũng cải thành mỗi vạn năm cử hành một lần. Tuy nói lấy đại hạ tốc độ, vạn năm đằng sau có lẽ sớm đã phi thăng thiên giới, có thể cái này một điều chỉnh vẫn như cũ rất có ý nghĩa. Một phương diện, vạn tuế trong vòng thiên tài phạm vi bao trùm càng rộng, có thể càng toàn diện tuyển bạn thiên tài. Một phương diện khác, cũng có thể thông qua lần thi đấu này tiến một bước chấn an dân tâm, cho những cái kia khát vọng tiến vào đại hạ chính đàn hệ thống thế lực cùng tu sĩ một cái cơ hội. Dù sao bây giờ các thế lực đều muốn tại đại hạ triều đình mưu đến quan chức, có thể quan chức danh ngạch có hạn, nguyện bảng thi đấu liền trở thành Mạc Lâm Viên vì bọn họ mở một cái đường tắt. Chỉ cần tại trong thi đấu biểu hiện xuất sắc, liền có thể bị đặt vào đại hạ nhân tài kho, thậm chí trực tiếp thu hoạch được chức quan. Bất quá những này cụ thể chuẩn bị công việc, Mạc Lâm Viên cũng không quá nhiều hỏi đến, Tô Cửu Dịch đều an bài làm cho thỏa đáng. Đối với Mạc Lâm Viên mà nói, bây giờ hắn càng cần hơn làm là bảo trì đế vương thần bí cùng uy nghiêm, cụ thể sự vụ giao cho một đám đại thần xử lý liền có thể. Hắn chỉ cần tại nguyện bảng thi đấu khai mạc lúc lộ mặt, liền có thể ổn định lòng người, cái này liền đầy đủ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến càn khôn 334 năm. Một năm này, đại hạ chủ bị 3 năm nguyện bảng thi đấu, rốt cục tại thần đô cử hành. Khai mạc cùng ngày, Mạc Lâm Viên mang theo hoàng hậu Phượng Khuynh Thành cùng 4 vị hoàng phi cùng nhau hiện thân thi đấu đấu trường khán đài, trong lúc nhất thời, toàn trường tu sĩ nhao nhao hành lễ, tiếng hoan hô cùng triều bái thanh chấn triệt mây xanh. Đây là đại hạ nhất thống võ huyền thần châu sau, Mạc Lâm Viên lần đầu tại cỡ lớn trường hợp công khai mang theo gia quyến lộ diện, không thể nghi ngờ cực đại để chấn dân tâm. Lần này nguyện bảng thi đấu tuyển bạt cơ chế cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không phải là tu sĩ có thể tùy ý báo danh. Người tham dự cần trước do chỗ thành chỉ phụ thành chủ sàng chọn đề cử, thông qua sau tiến về quận thành tham gia tuyển bạt, quận thành tuyển bạt người chiến thắng, lại tiến vào thiên phủ tiến hành so đấu. Cuối cùng, tất cả thiên phủ người nổi bật sẽ bị mang đến sở thuộc Thiên Châu, chiến đấu ra Thiên Châu top 100 tên, mới có tư cách đi vào thần đô, tham dự cuối cùng nguyện bảng thi đấu. Võ huyền thần châu tổng cộng có 12,000 tòa Thiên Châu, mỗi tòa Thiên Châu tuyển ra 100 người, lần này tham dự thần đô tổng quyết tái tu sĩ, khoảng chừng 1,2 triệu người. Cái này 1,2 triệu người bên trong, tu vi thấp nhất cũng đạt tới thần linh cảnh, mà những cái kia đến từ đại hạ uy tín lâu năm thế lực đệ tử, càng là thực lực mạnh mẽ, bộ phận thiên tài đứng đầu đã đột phá tới hạ vị thiên thần cảnh. Những này uy tín lâu năm thế lực đều là từ Hạ Quốc thời kỳ liền đi theo Mạc Lâm Nguyên, trải qua mấy trăm năm mưa gió, Mạc Lâm Nguyên đối bọn hắn tài nguyên chút xuống tự nhiên, bởi vậy bọn hắn bồi dưỡng được đệ tử tự nhiên viễn siêu bình thường thế lực. Đáng nhắc tới chính là, lần so tài này, đại hạ tôn thất cũng không ít tử đệ tham dự, Mạc Lâm Nguyên mấy vị ca ca tỷ tỷ dòng dõi đều báo danh dự thi, muốn tại trong thi đấu bộc lộ tài năng, là tôn thất làm vẻ vang. Đây cũng là đại hạ đối nội bộ từng cái thiên châu thế lực một lần gõ. Rõ ràng nói cho bọn hắn, đại hạ trừ cường giả tiền bối cường đại bên ngoài, chính là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cũng đủ để trấn áp bọn hắn. Bất quá, Mạc Khuynh Thiên cùng Mạc Linh Hy nhưng lại chưa xuất hiện tại dự thi trong danh sách. Tiên Nhi sớm đã đụng chạm đến thần vương cảnh bậc cửa, hiện tại đã đang bế quan, chờ ở đi ra chính là thần vương, đi tham gia cái này thi đấu, chính là hàng duy đặc kích. Mạc Linh Hy mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng đã đạt tới thượng vị thiên thần cảnh, thiên phú viễn siêu người đồng lứa, trước đây nàng vốn định báo danh dự thi, lại bị Mạc Lâm Viên ngăn lại. Mạc Lâm Viên có chính mình suy tính, hắn không muốn quá sớm bại lộ nhi nữ thiên phú. Đại hạ mặc dù đã nhất thống võ huyền thần châu, thực lực mạnh mẽ, thậm chí trung quanh vài tòa thần vực đều không sợ, có thể thần giới tồn tại không ít siêu nhiên thế lực. Giống Dòng binh công hội, thần đan sư công hội, thần khí sư công hội, thần trận sư công hội chờ chút, những thế lực này đều là thần giới đỉnh phong cấp bậc tồn tại, tại các đại thần vực, thần châu đều sắp đặt phân hội, mục đích chính là vơ vét thiên hạ thiên tài. Mà những này phân hội tại võ huyền thần châu liền có, cho dù đại hạ bây giờ nhất thống võ huyền, đối với mấy cái này công hội cũng khách khách khí khí, sẽ không dễ dàng đắc tội. Nhược Mạc Tiên Nhi cùng Mạc Linh Hy thiên phú bại lộ, khó đảm bảo những này công hội sẽ không đến đây thu đồ đệ, đến lúc đó là cự tuyệt hay là đồng ý. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, thần giới có quá nhiều thủ đoạn có thể khống chế hoặc là đoạt xá sinh linh. Hắn có thể vì nhi nữ cung cấp thần giới đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, càng có thể đem bọn hắn bảo hộ ở bên người, tránh đi tiềm ẩn nguy hiểm, cần gì phải để bọn hắn bại lộ tại không biết phong hiểm bên trong. Chương 422, vô địch cảm giác. Chương 422, vô địch cảm giác. Đại hạ thần đông nguyện bảng thi đấu kéo dài nửa năm, từ ban sơ 1,2 triệu người hôn chiến, càng về sau top 100 tranh đoạt, mỗi một cuộc tỷ thí đều cực kỳ đặc sắc. Cuối cùng, trải qua nhiều vòng kịch liệt chiến đấu, 100 vị tu sĩ trổ hết tài năng, trở thành đại hạ lần thứ tư nguyệt bản tiên kiêu, thưởng thụ toàn thần châu chú mục. Tại cái này trăm tên tiên kiêu bên trong, thừa long thiên phụ tu sĩ chiếm tỷ lệ cực cao, chọn vẹn vượt qua 7 thành, trong đó đại hạ tôn thất tử đệ tại lần này trong thi đấu biểu hiện không tệ, chiếm cứ trăm tên tiên kiêu bên trong 2 thành tả hữu danh lệch. Chiến đề tại toàn thần châu trước mặt soát một đợt cảm giác tồn tại, làm cho tất cả mọi người thấy được đại hạ tôn thất thế hệ tuổi trẻ thực lực. Đối với những này bộc lộ tài năng tôn thất đệ tử, Mạc Lâm Viên đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thi đấu sau khi kết thúc, hắn để tông nhân phụ chuẩn bị ban thưởng, đã hiển lộ rõ ràng đối với tôn thất tử đệ coi trọng, cũng khích lệ mặt khác tôn thất thành viên quyết chí tự cường. Mà cái kia trong tên nguyện bảng tiên tiêu, một bộ phận đưa vào phần thiên học viện đào tạo sâu, một bộ phận tâm tư kín đáo, am hiểu chủ tính trung, bị đặt vào đại hạ chính đàn, từ cơ sở quan viên làm lên. Còn có một bộ phận chiến lược cường hành, tâm tính cứng cỏi, thì trực tiếp tiến vào quân đội, gia nhập tứ tượng thần quân bên trong. Cho dù không thể tiến vào nguyện bảng tiên tiêu, tại trong thi đấu thể hiện ra tiềm lực, cũng không có bị đại hạ coi nhẹ. Đại hạ hướng bọn hắn ném ra cảnh ô lưu, cho bọn hắn trưởng thành bình đài. Dù sao những người này có thể tại mấy triệu tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng, bản thân liền có tiềm lực, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành đại hạ lực lượng trung kiên. Thi đấu kết thúc không lâu, đại hạ lại truyền ra một thì tin tức nặng ý, Mạc Lâm Nguyên chính thức hạ chỉ, đem võ huyền thần châu đổi tên là đại hạ thần châu. Đạo ý chỉ này nhìn như chỉ là đơn giản tên sửa đổi, thế nhưng là ý nghĩa trọng đại. Nó tiêu chí lấy võ huyền thần châu thời đại trước triệt để kết thúc, cũng tượng trưng lấy đại hạ nhất thống thần châu sau, mở ra thuộc về mình kỷ nguyên mới, cũng có thể gia tăng thần châu tu sĩ đối với đại hạ lòng cảm mến. Mật thất. Mạc Lâm Viên mở ra bảng hệ thống, sau đó cờ lật trừ thiên phòng đấu giá. Ông. Không gian tạo nên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng, Mạc Lâm Viên chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ không cách nào kháng cự, nhưng lại ôn hòa không gì sánh được lực lượng bao khỏa, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, phá thoái, lại tại trong chốc lát gây dựng lại. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, Mạc Lâm Viên tâm thần vẫn như cũng bị hung hăng rung động. Hắn thân ở tại một phương không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong không gian. Hắn đầu tiên cảm nhận được, cũng không phải là thị giác trùng kích, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Bốn phía tràn ngập một loại khó nói nên lời khí tức, cố khí tức này từng tia từng sợi, mờ mịt không chừng, lại nặng nề như núi, ẩn chứa để thần vương đều muốn run sợ bị áp. Nó vờn quanh ở đây phương thiên địa, mang đến một loại nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ cổ lão. Ở chỗ này, thần giới vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc cùng quyền hành, phản phất đều thành cái này hùng vị trương nhạc bên trong không có ý nghĩa âm phủ. Mạc Lâm Viên hút vào một ngụm, liền cảm giác thần thanh khí sảng, thần hồn phảng phất bị gột rửa, cây kia hoàng đạo pháp tắc chi thụ khẽ đung đưa đứng lên, viên kia thần vương đạo quả vậy mà ẩn ẩn trưởng thành không ít. Không chỉ có là hoàng đạo pháp tắc chi thụ, mà khác mấy cây pháp tắc chi thụ đều có ẩn ẩn trưởng thành xu thế. Đại đạo khí tức. Trải qua hệ thống giới thiệu, Mạc Lâm Viên mới biết được đây chính là trong truyền thuyết đại đạo khí tức, mặc dù mỏng manh, lại chân thực tồn tại. Chẳng trách mình pháp tắc chi thụ sẽ sinh ra phản ứng như vậy, nếu là hắn ở chỗ này tu luyện, đây chẳng phải là có thể rất nhanh đột phá thần vương cảnh giới. Mà đối với cả đời khốn tại cảnh giới, đau khổ tìm tòi con đường phía trước thần vương, thần hoàng mà nói, nơi đây không khác trong truyền thuyết đại đạo đầu nguồn. Giờ phút này, Mạc Lâm Viên đang đứng tại một tòa không gì sánh được rộng lớn, toàn thân do kỳ dị cửa hàng ngọc thạch liền trên đài cao, những cái kia đại đạo khí tức liền tới từ ở tòa đài cao này. Hắn ngay phía trước, là một mảnh trống trải vô cùng tầm mắt, hơn ngàn cái độc lập bao xương hiện lên hình quạt sắp xếp, tầng tầng đưa cao, bọn chúng mặt hướng trung ương đài cao, bảo đảm mỗi một cái bao xương khách nhân đều có được tốt nhất tầm mắt. Những này bao xương cũng không phải vật phàm cấu tạo, bề ngoài tường phảng phất là do kỳ dị chất liệu chế tạo thành, mặt ngoài có vô số trời sinh thần bí nói văn tự hành sinh diện, tản mát ra mông lung mà tôn quý hào quang, đem trong giáp bộ hoàn toàn che đậy, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ cường đại che lớp đạo văn, bất quá là chủ bắt người, Mạc Lâm Viên có thể nhìn thấy bên trong hết thảy. Những này bao xương đều lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, bốn phương tám hướng đều là một mảnh vô ngần tinh vân chi hải. Ước bạn tinh thần tại chỗ rất xa lấp lóe sáng tắt, diễn hóa lây sinh diệt luân hồi, mà tòa này đấu giá điện đường liền ở vào cái này ước bạn giữa các vì sao, nhận ước bạn tinh thần nắm nâng. Điện đường không có truyền thống mái vòm, phía trên là trông không đến cuối thâm thúy hư không, nhưng này trong hư không cũng không phải là một mảnh đen kịt, lúc đó có không hiểu đạo vận như là lụa mỏng giống như chạy qua, tản ra làm người sợ hãi vĩ lực. Cả vùng không gian yên tĩnh im ắng, chỉ có một đạo như có như không đại đạo thanh âm đang vang vọng, giống như long âm, giống như phượng gáy, lại như khai thiên tích địa mới bắt đầu tiếng thứ nhất thần ngữ. Mạc Lâm Viên hít sâu một hơi, cái kia nồng đậm đại đạo khí tức để hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, chính thức đứng ở đài cao trung ương nhất. Chỉ một thoáng, toàn bộ điện đường tựa hồ sống đi qua. Bao phủ đài cao thanh huy bỗng nhiên trở nên nồng đậm, vô số tinh mịn đại đạo phủ văn từ trong hư không hiện lên, như là trăm sông đổ về một biển giống như vòng quanh hắn xoay chậm chậm. Thân hình của hắn, khuôn mặt cấp tốc trở nên mơ hồ không rõ, bị đạo văn cùng mông lung thanh huy triệt để bao phủ, chỉ để lại một cái thon dài mà thần bí hình dáng, cùng một đôi xuyên thấu qua vầng sáng, bình tĩnh quan sát phía dưới hơn ngàn bao xương đôi mắt thâm thúy. Hắn giờ phút này, chu thân đại đạo thanh âm vần quanh, thanh huy hộ thể, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác, liền tự nhiên toát ra một cô áp đảo chư thiên phía trên vô thượng uy nghiêm. Hắn tức là chúa tể, phản phất là đại đạo hóa thân, luôn xuất phát tùy, vạn pháp bất xâm. Hắn hiện tại, một ý niệm, chỉ sợ cũng có thể phá hủy thiên khung thần giới đi. Đây cũng là hệ thống giao phó chư thiên phòng đấu giá người phát ngôn lực lượng, loại này vô địch cảm giác, không phải liền là châm theo đổi sao? Mạc Lâm Viên lẩm bẩm nói. Giờ phút này, đừng nói là thần vương, chính là thần hoàng ở đây, cũng vô pháp nhìn thấu hắn mảy may, sẽ chỉ cho là mình là ngộ nhập một vị nào đó ẩn thế tiên giới đại lão nắm trong tay cấm kỵ địa vực. Chư thiên phòng đấu giá đã kích hoạt hệ thống thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, xin mời ký chủ tuyển định lần này chư thiên lệnh đưa lên phạm vi. Thoại âm rơi xuống, Mạc Lâm Viên trước mặt tinh không một trận bập bẹo, hóa thành một bức vô cùng to lớn tinh đồ lập thể. Lấy hắn chỗ thiên khung thần giới làm trung tâm, trung quanh rõ ràng ghi chú gần ngàn tòa thần giới điểm sáng, như là vũ trụ tinh không giống như. Nơi càng xa xôi hơn thì là hoàn toàn mơ hồ mê vụ, đây là bởi vì hắn đấu giá số lần quá ít, quyền hạn không có mở ra. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua tinh đồ, không có quá nhiều do dự, thần niệm khẽ nhúc nhích, tuyển định lấy thiên khung thần giới làm trung tâm gần nhất trăm tòa thần giới. Phạm vi đã xác nhận, bắt đầu ngẫu nhiên đưa lên chư thiên lệnh. Hệ thống thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trên tinh đồ được tuyển chọn trăm tòa thần giới trong khu vực, trong nháy mắt sáng lên hơn ngàn cái nhỏ xíu điểm sáng, lập tức biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mạc Lâm Viên nhìn thấy, chính mình sở tại thiên khung thần giới, sáng lên hơn 40 điểm sáng, xem như số lượng nhiều nhất. Mà có chút biên giới thần giới, vẹn vẹn sáng lên 1-2 cái điểm sáng, liền lại không động tĩnh. Chương 423, lệnh bài tranh đoạt chương 423, lệnh bài tranh đoạt chư thiên lệnh sẽ rơi vào nơi nào? Mạc Lâm Viên trong lòng hơi có hiếu kỳ. Ký chủ quyền hạn không đủ, không cách nào truy tung cụ thể điểm rơi hệ thống đáp lại, nhưng chư thiên lệnh sẽ tuân theo đặc biệt quy tắc, rơi vào khí vận sen lẫn chi địa, hoặc dẫn phát thiên địa dị tượng, hoặc chậm đợi người hữu duyên. Hệ thống chỉ tại thúc đẩy giao dịch, tuyệt sẽ không khiến cho mai một tại chỗ không người. Mạc Lâm Viên gật đầu, đối với cái này không chút nghi ngờ. Hệ thống này làm ra hội đấu giá, chính là muốn kiếm tiền, đương nhiên sẽ không đem chân quý như vậy cơ hội ném đến nơi hoang vu không người ở chư thiên lệnh đưa lên hoàn tất. Một tháng sau, hội đấu giá đem đúng giờ mở ra, đây là lần này bán đấu giá 100 kiện vật đấu giá danh sách, xin mời ký chủ dự lãm. Lại một đạo dòng tin tức tràn vào Mạc Lâm Viên não hải. Trong chốc lát, 100 kiện màu sắc sặc sỡ bảo vật hư ảnh tại trong ý thức hắn hiện lên. Có kiếm minh tranh tranh, giống như có thể xé rách một phương giới vực sơ vị thần vương kiếm, có đan ngượng cuộn, có thể giúp người phá cảnh thượng vị thần vương đan. Có chất liệu không rõ, ghi chú cái nào đó thất lạc bí cảnh tọa độ cổ lao tinh đồ, có ghi chép một vị cường đại thần vương tọa hóa trước lưu lại truyền thừa chi địa thủy tinh. Có mặt ngoài bao trùm thần bí đường vân hí hữu thần thú chứng, cũng có một tòa hoàn chỉnh thần vương cấp khoáng mạch. Có thể nói, cái này trăm cái vật đấu giá, từ thần vương binh đến bí cảnh hình, từ thần thú chứng đến khoáng mạch cái gì cần có đều có, đồng thời đều là ngoại giới khó gặp chân phẩm, bất luận một cái nào lưu truyền ra đi, đều đủ để tại một phương thần giới gây nên gió tanh mưa máu. Cho dù là Mạc Lâm Uyên, thấy cũng là trong lòng lửa nóng, hô hấp có chút gấp rút. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè xuống trong lòng rung động, hắn có hệ thống thương thành, những bảo vật này, hắn đều có thể thông qua thần tinh mua sắm, cho nên không thiếu. Dưới mắt, nhiệm vụ của hắn là chủ trì tốt cuộc bán đấu giá này, kiếm lấy cái kia 5 tiền thuê cùng hệ thống ban thưởng. Một tháng Mạc Lâm Uyên thấp giọng tự nói, thật là khiến người chờ mong a. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu cái này không biết vĩ độ phòng đấu giá, thấy được trăm tòa thần giới bên trong, cái kia ngàn viên chư thiên lệnh đưa tới đủ loại dị tượng. Mà chính như hắn suy nghĩ, cái này ngàn viên chư thiên lệnh đưa lên, như là ngàn khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại trăm tòa thần giới bên trong đẩy ra tầng tầng gợn sóng, dẫn động vô số phong vân. Thiên cung thần giới, Bắc Minh thần vực, cực hàn băng nguyên chỗ sâu. Một viên lệnh bài, lôi cuốn lấy kỳ dị u lam quang hoa, vô thanh vô tức xuyên thấu tầng tầng băng cứng, trực tiếp rơi vào băng nguyên chỗ sâu nhất, lơ lửng tại một vị bị thật dày huyền băng phong ấn trước mặt lão giả. Tạch tạch tạch. Tầng băng trong nháy mắt nứt ra, cũng không phải là bởi vì va chạm, mà là lệnh bài tự nhiên tản ra một tia cực hạn băng hàn đại đạo khí tức. Khí tức này thanh lãnh mà cao miểu, để trong phong ấn lao giả đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, dị tượng hiện hóa, một tòa mông lung mà thần thánh điện đường hư ảnh bắn ra tại trong hầm băng, mặc dù hư ảo, lại tựa như ẩn chứa vũ trụ chí lý. Điện đường trên đài cao, một đạo bị vô tận đạo văn cùng thanh huy bao phủ thân ảnh đạm mạc trong mắt, ánh mắt kia xuyên thấu hư ảnh, trực tiếp rơi vào tâm thần của ông lão phía trên. Ông lão giả thể nội vận chuyển vô số tuế nguyệt vạn cổ băng phách quyết đống nhiên chỉ trệ, hắn cái kia sớm đã gần như bất diệt thần hồn, tại giờ phút này cảm nhận được một tia trước nay chưa có rung động cùng áp bách. Đây không phải là lực lượng cấp độ chênh lệch, mà là sinh mệnh bản nguyên cùng đại đạo lĩnh ngộ bên trên tuyệt đối hùng câu. Tại ánh mắt kia bên dưới, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Phải biết, hắn nhưng là Bắc Minh thần vực bá chủ, băng thần điện lão tổ, một tôn đạt tới bất diệt thần vương cảnh giới tồn tại cổ lão. Đây là đại đạo hiển hóa, thiên nhân di tích. Băng phách thần vương trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phong ấn hắn lúc vạn năm huyền băng ầm vang nổ tung. Hắn vươn người đứng dậy, quanh thân tản mát ra đủ để băng phong một phương thần châu khủng bố hàn khí, nhưng đối mặt cái kia trước mắt hư ảnh, hắn lại thu liễm tất cả uy áp, ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến biên kia băng lãnh lệnh bài. Ngay tại tiếp xúc sát na, một cỗ càng thêm mênh mông uy nghiêm ý niệm vọt thẳng nhập thức hải của hắn. Ngươi cấm lệnh, sau một tháng, chư thiên chi môn mở, nhập nhưng phải vô thượng cơ duyên. Thanh âm băng lãnh hùng vĩ, không mang theo mảy may tình cảm, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Băng phách thần vương cầm thật chặt lệnh bài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tầng thứ cao hơn băng hệ đạo vận, giàn môi trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang. Chư thiên chi môn, thú vị, có lẽ bản vương con đường chính là ở đây. Thiên diễm đại lục, thiên hỏa thần vực, phần thiên trong cốc, nham tương quay cuồng, sát khí trùng thiên. Thiên hỏa thần triều cùng đỏ diễm thần triều đại quân ngay tại thảm liệt chém giết, thần thông quang mang xen lẫn, pháp tắc ba động hỗn loạn. Đột nhiên, thương khung bị xé nứt, một viên thiêu đốt lên trắng loá hỏa diễm lệnh bài như là sao băng giống như đập xuống, vang một tiếng cắm vào cháy đen đại địa. Lấy nó làm trung tâm, phương viên ức vạn dặm địa vực hỏa mạch trong nháy mắt lắng lại, chém giết sinh ra sát khí cùng pháp tắc loạn lưu bị quét sạch sành sanh. Ngay sau đó, cái kia làm người sợ hãi đài cao chúa tể ánh mắt chiếu ảnh hiện hiện. Phù phù, phù phù. Trên chiến trường, vô luận là bán thần vương cảnh tướng quân, hay là thiên thần cảnh quân tốt, phàm là bị ánh mắt kia dư quang quét chúng người, đều cảm thấy thần hồn run rẩy, nhao nhao vô lực sủi lơ trên mặt đất. Bất quá đạo này dị tượng rất nhanh liền tán đi, loại kia bao phủ ức vạn dặm cương vực vô thượng uy áp cũng theo đó tán đi. Đây là Hà Chí Bảo, áp lực thật là đáng sợ. Hai đại thần triều tướng sĩ tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau, trong ánh mắt xuất hiện điên cuồng tham lam. Khoảng cách gần nhất hai triều bán thần vương đỉnh lấy cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, hai mắt xích hồng tiến lên, nhưng này lệnh bài tự nhiên tán phát hào quang đem bọn hắn quét bay ra ngoài. Cũng ngay, vật này há lại các ngươi có thể mơ ước. Một tiếng uy nghiêm hét to từ hư không truyền đến, nương theo lấy một cái bao trùm thường khung hỏa diễm cự thủ xé rách không gian, tiếp lấy một bóng người ngang nhiên giáng lâm. Cái này lại là thiên hỏa thần triều một tôn lão tổ, lửa hoàng thần vương quanh người hắn thần diễm ngập trời, khí thế bằng bạc, có thể cho dù là hắn đang nhìn hướng lệnh bài lúc cũng cảm thấy áp lực lớn. Hắn xuất hiện ở đây, đơn thuần trùng hợp, chỉ là tìm cơ duyên lúc đi ngang qua nơi này. Về phần thiên hỏa thần triều cùng đỏ diễm thần triều chiến tranh, hắn nghe qua, nhưng hắn cũng không có lưu ý. Dù sao đối bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, trừ phi diệt quốc chi chiến, không phải vậy rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn. Hắn không nhìn phía dưới sâu kiến, một tay lấy lệnh bài nắm trong tay. Ngươi cấm lệnh, sau một tháng, chư thiên chi môn mở, nhập nhưng phải vô thượng cơ duyên. Đạo âm nhập não, lửa hoàng thần vương đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Hắn vây ở thượng vị thần vương đỉnh phong vô tận tuế nguyệt, đau khổ tìm kiếm đột phá bất diệt thời cơ mà không được, bất thình lình chư thiên chi môn, để hắn thấy được hy vọng. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời trợ giúp ta thiên hỏa thần triều. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý phía dưới chiến trường, nhanh chóng rời đi. Trầm thi sinh biến, nhưng chớ đem đỏ diễm thần triều mấy lao ra hỏa kia đưa tới. Cửu u thần giới, nào đó phiến hoang vu lãng quên đại lục, một đám thần vương cường giả ngay tại ra tay đánh nhau, mà bọn hắn tranh đoạt là một cái tiêu tán lấy ảnh chi đại đạo lệnh bài. Mấy ngày sau, ngay tại bọn này cường giả đại chiến thời khắc, một cái tố thủ đột nhiên nô ra, đem lệnh bài nhanh chóng lấy đi, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Hỗn trướng, đáng chết. Trong lúc nhất thời, tất cả thần vương đô triều đối phương đuổi theo. Đây là một vị tướng mạo đẹp mắt nữ tử, nàng tên là Ảnh Sát, xuất từ trong vạn tộc Ảnh tộc, là một vị sơ vị thần vương, tại cướp được lệnh bài sau, nàng không có chút nào dám trì hoãn, thi triển bản mệnh thần thông, nhanh chóng bỏ chạy. Tinh linh thần giới, nơi nào đó tinh quang vòng xoáy. Nơi này là tinh linh tộc từng nhánh mạch cấm địa, mà ở chỗ này bế quan, là mạch này lão tổ, tinh hình thần vương, một tôn thượng vị thần vương. Lúc này, một viên lệnh bài nương theo lấy tỏa ra ánh sáng lung linh tinh mang xuất hiện, hấp dẫn chú ý của nàng, nàng xuất thủ cầm qua lệnh bài nhỏ. Tan tâm thể. Chương 424, Thần Vương rung động chương 424, Thần Vương rung động một tháng thời gian, phản phất trong nháy mắt một cái chớp mắt. Mạc Lâm Viên đứng yên tại cao đài trung ương, quanh thân cái kia nồng nặc tan không ra thanh huy không chỉ có là hắn ngụy trang, càng là hắn một tháng qua lấy không hết tu hành thánh phẩm. Hắn không cần tận lực vận chuyển công pháp, mỗi một lần hô hấp đều có đại đạo khí tức dung nhập thân thể của hắn, tư dưỡng thần hồn của hắn, rèn luyện hắn thần quốc. Mà ở dưới tình huống này, hắn cái kia hoàng đạo thần vương đạo quả, giờ phút này toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, mặt ngoài đạo văn trở nên càng phát ra huyền ảo. Mạc Lâm Viên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đạo quả mặc dù còn chưa thành thục, nhưng là cũng không xa. Cái này ngắn ngủi một tháng tu luyện, hiệu quả viễn siêu tưởng tượng của hắn, cơ hồ bù đắp được hắn tại ngoại giới khổ tu ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Nếu không có thân ở nơi đây, hắn muốn đem đạo quả bồi dưỡng đến bây giờ hoàn cảnh, cần thiết thời gian hao phí cùng tài nguyên chính là con số trên trời. Theo tốc độ này, ta nhiều nhất ở chỗ này trên việc tu luyện 3 tháng, đạo quả tất có thể thành thục đến lúc đó, ta liền có thể nhất cử đột phá, bước vào thần vương chi cảnh. Chư Thiên phòng đấu giá hàng năm đều có thể đấu giá một lần, cái này cũng mang ý nghĩa hắn hàng năm có thể tại Chư Thiên phòng đấu giá tu luyện 1 tháng, vậy liền đang chờ thêm thời gian 3 năm. Cái này có lẽ chính là hệ thống cho mình một cái khác phúc lợi, sớm biết như vậy, phía trước cái kia hơn 20 năm thời gian, hắn liền gạt ra thời gian cử hành hội đấu giá. Hắn không có quá nhiều xoắn xuýt, chuyện quá khứ không thể vãn hồi, xoắn xuýt quá nhiều còn sẽ tăng thêm phiền não. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mông lung thanh huy, nhìn về phía dưới cái kia hoàn toàn yên tĩnh im mắng, trôi nổi tại tinh hải phía trên ngàn tòa bao xương. Đã đến giờ. Một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm lặng yên quyết tán, toàn bộ Chư Thiên phòng đấu giá tựa hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại, chính là cái kia như có như không đại đạo thanh âm, cũng biến thành hơi rõ ràng một chút. Thời hạn 1 tháng đã đến. Mạc Lâm Viên thấp giọng nỉ non, là thời điểm mở ra Chư Thiên hội đấu giá. Thanh âm của hắn tại cái này chống trại sàn bán đấu giá bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Theo hắn tâm niệm khẽ động, vùng không gian này pháp tắc bắt đầu vận minh, vận chuyển. Giờ khắc này, tất cả người cầm lệnh, vô luận bọn hắn người ở phương nào thần giới, ở bao loại nào hoàn cảnh, giờ phút này đều cảm nhận được trong ngực viên kia Chư Thiên lệnh truyền đến yếu ớt nhiệt lực cùng không gian ba động. Chư Thiên chi môn sắp mở rộng. Giờ phút này, cái kia trăm tòa thần giới các nơi nơi nhỏ lánh, vô luận là bị giấu ở thần vương giới chỗ sâu, hay là đặt chữ vật thần giới bên trong, có thể là đang bị người nắm giữ nắm ở trong tay phỏng đoán từng mai Chư Thiên lệnh, tại cùng một thời gian, đột nhiên bộc phát ra khó nói nên lời cổ lão thần quang. Tia sáng này cũng không chớp mắt, lại ẩn chứa một loại không hiểu ý áp. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh, hùng vĩ, phản phất nguồn gốc từ vũ trụ sơ khai thời điểm đại đạo hùng âm, tại tất cả người cầm lệnh sâu trong linh hồn ầm vang quanh quẩn. Chư Thiên hội đấu giá mở ra, phải chăng lựa chọn tham gia? Thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, nhưng lại có làm cho người không cách nào kháng cự ma lực. Không ít người nắm giữ tuy có nghi hoặc, có kinh ngạc, nhưng đều không ngoại lệ, cực ít có người sẽ chọn cự tuyệt. Đến bọn hắn cấp độ này, cực kỳ khao khát cơ duyên, bây giờ có một cái cơ hội như vậy, liền xem như đầm rồng hang hổ cũng muốn đi xông vào một lần. Cho nên đại đa số người nắm giữ cơ hội đang nghe hỏi thăm trong nháy mắt, đều lựa chọn tham gia. Bất quá cũng có một số người lựa chọn cự tuyệt, mà tại bọn hắn lựa chọn cự tuyệt một khắc này, Chư Thiên lệnh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Trong lúc nhất thời, những người này chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không hiểu hối hận cảm giác, tựa như bỏ lỡ một loại nào đó cơ duyên. Về phần những cái kia lựa chọn tham gia hội đấu giá người nắm giữ, tại bọn hắn đồng ý trong nháy mắt, ông một thân, cái kia cổ lão thần quang trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Vô luận là đang lúc bế quan băng phách thần vương, lửa hoàng thần vương, hay là đang bị cửu gia truy sát ảnh sát thần vương chờ chút, tại bị thần quang bao khỏa sát na, hết thảy ngoại giới công kích, trận pháp, cấm chế, đều như là hư ảo bằng nước, bị thần quang tùy tiện xuyên thấu, không nhìn. Bọn hắn thân hóa một đạo lưu quang, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn giới bích cách trở, phóng lên tận trời, trong nháy mắt dung nhập hư không, hướng phía cái nào đó không biết, cao thượng vĩ độ mau chóng bay đi, tốc độ nhanh đến bọn hắn thần niệm đều khó mà bắt. Chư Thiên trong phòng đấu giá, cái kia nguyên bản yên tĩnh y mắng ngàn tòa bao xương, không ngừng sáng lên nhu hòa mông lung quang mang tán đi, từng đạo hình thái khác nhau, khí tức bàng bạc thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại trong giạt. Có là nhân tộc, có là đầu rồng thân người, có bao phủ tại trong thánh quang, sau lưng mọc lên quang dự, có thì là một đoàn vặn vẹo bóng ma, quỷ quệt khó lường. Đây đều là đến từ chung quanh trăm tòa thần giới thần vương, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, long tộc, thánh quang tộc, thạch nhân tộc, ảnh tộc, tinh linh tộc chủng tộc khác biệt, tu vi khác nhau, từ sơ vị thần vương đến bất diệt thần vương đều có, tại lúc này đều hội tụ ở nơi này. Mạc Lâm Viên xem như tăng thêm không ít kiến thức, quen biết không ít chủng tộc, mà bọn hắn thông tin cá nhân cũng bị hắn thu hết vào mắt, hắn không nghĩ tới lại có Thiên Diễm Đại Lục thần vương, đáng tiếc không có Huyền Linh thần vực. Hắn nhìn một chút, lúc này mới lựa chọn người tham gia, chừng 878 người, cái số này cũng không tệ. Đây là lại nói những cái kia thần vương, bọn hắn xuất hiện trong mấy mắt, cũng không khỏi tự chủ, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, cùng nhau tập trung tại cùng một cái phương hướng, chỗ ngồi kia tại tất cả trong dạng, phản phất là toàn bộ vũ trụ tiêu điểm đại cao. Cùng, trên đài cao cái kia đạo áp đạo chư thiên phía trên thân ảnh mông lung. Đạo thân ảnh này bị vô tận thanh huy cùng đại đạo phủ văn bao phủ, thân hình mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi đạm mạc, phản phất tận chứa vạn giới sinh diệt đôi mắt, bị bọn hắn thấy được. Vâng anh, tại cùng ánh mắt kia tiếp xúc sát na, tất cả thần vương, vô luận là sơ vị thần vương hay là bất diệt thần vương, đều cảm giác thời gian phản phất đọc lại. Thể nội lao nhanh mênh mông thần lực trong nháy mắt đình trệ, cái kia khống chế một phương pháp tắc quyền hành như là lâm vào vũng bùn, khó mà điều động mảy may, thậm chí ngay cả thể nội mênh mông thần vương giới, thần huyết đều tại thời khắc này đình chỉ lưu chuyển. Một cỗ vô hình lại mênh mông áp lực, vô thanh vô tức ép xuống, để bọn hắn từ thần hồn chỗ sâu cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng yếu ớt. Ngắt thở, rũ dậy, khó nói nên lời kinh hãi. Ngay tại một chút tu vi hơi yếu sơ vị thần vương cơ hồ muốn bị cô áp lực này nghiền nát đạo tâm thời khắc. Ông, một đạo nhu hòa gợn sóng từ mỗi một cái trong dạng nhộn nhạo lên, êm ái đảo qua mỗi một vị thần vương thân thể. Đạo này gợn sóng phảng phất mưa thuận gió hòa, cái kia làm người tuyệt vọng áp lực khủng bố trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Ôi ôi, hô trong chốc lát, trong cả phòng đấu giá vang lên một mảnh như chút được gánh nặng tiếng thở dốc. Mỗi một vị thần vương đều vô ý thức miệng lớn hô hấp lấy cái kia tràn ngập đại đạo khí tức không khí, trong ánh mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Quá thật là đáng sợ. Băng phách thần vương, vị này bất diệt thần vương cấp bậc bên trong tồn tại cổ lão, Thái Dương lại dịn ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng sóng biển ngập trời. Vừa rồi nếu không phải cái kia đạo gần sóng, chỉ sợ bản vương đều muốn trầm luân tại ánh mắt kia bên trong, thần hồn vĩnh cố. Cái này cuối cùng là tồn tại gì? Năm đó bái phỏng tôn kia thần hoàng đại nhân, cũng không có khủng bố như thế bị áp. Chẳng lẽ lại đây là một tôn trong truyền thuyết tiên? Hắn cưỡng ép đè xuống rung động, nhịn không được đưa ánh mắt về phía bao xương bên ngoài, quan sát tỉ mỉ mảnh không gian này. Chương 425, đấu giá bắt đầu. Chương 425, đấu giá bắt đầu. Bốn phía cũng không phải là băng lãnh bất tưởng, mà là lưu động, lóe ra vô số pháp tắc phủ văn hàng rào, phảng phất tại dựng dục ngàn vạn thế giới. Ngẩng đầu nhìn lại, không thấy mái vòm, chỉ có thâm thúy tinh không, tinh thần sáng tắt ở giữa, tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó trí cao vô thượng quy tắc vận hành, ẩn chứa trong đó áp bách, đủ để diệt sát thần hoàng. Là, nơi đây tuyệt không phải thần giới. Cố khí tức này, loại thủ đoạn này tuyệt đối là một tôn tiên. Giờ khắc này, hắn lại không hoài nghi, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra một tia kính sợ cùng khát vọng. Đây là tiên a? Thiên khung thần giới đã có mấy trăm ức năm chưa từng sinh ra tiên, mà hắn băng thần điện cũng chỉ có thượng cổ đi ra một vị tiên, mà băng thần điện tại năm đó không gọi băng thần điện, mà là băng tiên điện. Đáng tiếc, nửa đường xuất hiện qua một lần đại kiếp, kém chút hủy diệt, về sau lại tiên tổ hành không xuất thế, đem tông môn lại lần nữa trùng kiến, đổi tên là băng thần điện, cho đến kéo dài đến nay. Ông. Đúng lúc này, lại một đạo gợn sóng đảo qua, lần này trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Băng phách thần vương bản năng muốn chống cự, nhưng ngạnh sinh sinh đã ngừng lại, tại bực này tồn tại trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công lại ngu xuẩn. Rất nhanh, một cỗ dòng tin tức tại trong đầu hắn tan ra, là liên quan tới lần này Chư Thiên hội đấu giá quy tắc cùng một phần làm cho người động tâm vật đấu giá danh sách. Cái này vậy mà thật là một trận hội đấu giá. Băng phách thần vương tiêu hóa lấy tin tức, trong lòng nghi hoặc càng sâu, mặc dù lúc trước lúc đi vào liền nghe đến đạo thanh âm này, thật không nghĩ đến thật sự là một trận hội đấu giá. Vị này vô thượng tiên tại sao lại tổ chức dạng này hội đấu giá, mời vẫn là chúng ta những này thần vương. Hắn âm thầm cô, nhưng nghĩ lại, cường giả thôi, luôn có một chút không cách nào ước đoán đam mê đặc thù, trước mắt vị này chỉ là mở hội đấu giá, coi như tương đối bình thường, hắn dài rằng giặc sinh mệnh thấy qua hiếm thấy người cùng sự có nhiều lắm. Nhưng mà, khi hắn tiếp thu toàn bộ tin tức, nhìn về phía phần kia vật đấu giá danh sách lúc, thay vào đó là ánh mắt nóng bỏng. Cựu truyền băng linh đan, lại là loại này thượng cổ thần đan. Băng phách thần vương kinh hô. Băng thần điện làm thiên khung đại lục một phương thế lực cổ lão, truyền thừa từ thượng cổ, tự nhiên có cựu truyền băng linh đan ghi chép. Cựu truyền băng linh đan có thể xưng bất diệt thần đan bên trong cực phẩm, do thượng cổ một vị thần đan hoàng sáng tạo, phóng nhãn toàn bộ thiên khung thần giới, chỉ sợ chỉ có thần đan sư công hội mới có phần truyền thừa này, mà có thể luyện chế loại đan dược này, chỉ sợ chỉ có vị kia thần bí hội trưởng. Mà nó luyện chế chủ tài càng là hiếm thấy hiếm thấy, nếu là hắn có thể đập xuống, như vậy hắn thần vương giới chắc chắn triệt để viên mãn, thậm chí có một tia hy vọng thấy được thần hoàng chi cảnh, kém nhất cũng có thể đạt tới bán bộ thần hoàng chi cảnh. Chư cựu truyền băng linh đan, trên danh sách còn có mặt khác ngoại giới khó tìm chân bảo cũng tỉ như cái kia thần thú trứng, ai có thể nghĩ tới trên đấu giá hội ngay cả cái này đều có, cái này nếu là đập trở về, đó chính là chấn tông nội tình. Yêu thú thọ nguyên so với nhân loại dài dằng đặc, có thể thần thú thọ nguyên càng là yêu thú gấp 3-4 lần, thậm chí dài hơn, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, cái kia coi như hắn vẫn lạc, băng thần điện cũng có nội tình trèo trống. Mặt khác một chút chân bảo, cho dù hắn không cần đến, đập xuống đến cho hậu bối đệ tử, cũng đủ để tạo nên mấy cái thần vương đi ra. Chuyến này không giả, thiên đại cơ duyên. Băng phách thần vương ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, đã làm xong dốc hết vốn liếng cũng muốn đoạt lấy bảo vật chuẩn bị. Cùng hắn một dạng, bao xương khác bên trong các cường giả, tại sơ bộ bình phục rung động sau, đều không ngoại lệ, mắt trung đô bộc phát ra kinh người hào quang, trong lòng tham lam cùng khát vọng được triệt để nhóm lửa. Trước đó sợ hãi cùng cảm giác các bách, giờ phút này phần lớn chuyển hóa làm đối với sắp bắt đầu bán đấu giá vô cùng chờ mong. Giờ phút này, trong phòng đấu giá, gần ngàn đạo cường đại thần niệm sẽ lẫn, thăm dò, nhưng lại đều khắc chế tại cái kia thần bí bao xương ngăn cách bên trong. Tất cả thần vương đều đã tự rung động ban đầu trung bình phục, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trung ương đài cao, chờ đợi tôn kia vô thượng tồn tại mở miệng, trong không khí tràn ngập một loại kiểm chế chờ mong. Trên đài cao, bị vô tận thanh huy bao phủ Mạc Lâm Uyên, chậm rãi ngước mắt. Cặp kia đạm mạc con mắt đảo qua phía dưới tất cả bao xương, phản phất nhìn thấu mỗi một phiến sau quang môn thân ảnh. Một đạo bình tĩnh, thanh âm đạm mạc truyền vào mỗi một vị thần vương trong hai, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, chỉ có một loại ở trên cao nhìn xuống trần thuận. Hoan nghênh chư vị, từ chư thiên vạn giới mà đến, tham dự lần này đấu giá. Không có nhiệt tình hàn huyên, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phảng phất bọn hắn đến, với hắn mà nói, bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Loại thái độ này, ngược lại để tất cả thần vương đều nhận định cuộc bán đấu giá này chính là vị đại nhân này một lần tâm huyết dâng trào, mà bọn hắn trở thành kẻ may mắn. Đây là kiện thứ nhất vật đấu giá. Mạc Lâm Nguyên thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn không gian có chút ba động, một tòa thu nhỏ, lại mạch lạc rõ ràng dãy núi hư ảnh hiện hiện. Dãy núi toàn thân hiện ra xích hồng sắc, mặt ngoài có nóng bỏng đường vân tự nhiên lưu chuyển, cho dù chỉ là hư ảnh, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng. Đỏ Hoàng Thần Kim Quán Mạch. Mạc Lâm Viên lãnh đạm giới thiệu nói, một tòa hoàn chỉnh, kéo dài vạn dặm cỡ lớn quán mạch. Nó quặng thô trải qua tinh luyện sau, có thể dùng tại luyện chế sơ vị thần vương binh. Lời vừa nói ra, không ít trong giáp truyền đến sóng chấn động bé nhỏ. Đỏ Hoàng Thần Kim, đây chính là luyện chế một chút hỏa thuộc tính sơ vị thần vương binh chủ tài, chính là một chút thượng vị thần vương binh đều có thể dùng đến. Đối với cường đại thần vương tới nói, tựa hồ có chút gần gà, có thể tất cả mọi người rõ ràng, khoáng mạch này giá trị cực cao. Khoáng mạch đối với một cái thế lực tới nói, có thể nói làm chiến lược tài nguyên cũng không đủ. Cái này Đỏ Hoàng Thần Kim nhìn như phẩm giai thấp, có thể vạn dặm lớn nhỏ khoáng mạch, có thể gọi là loại cực lớn quan mỏ, bên trong số lượng dự trữ kinh người. Nói chung, bực này quy mô khoáng mạch, chỉ cần sắp mở hái đỏ hoàng thần kim thạch tinh luyện, chí ít có thể để luyện ra vượt qua 5000 tấn đỏ hoàng thần kim. Thị trường giá cả, 1-2 đỏ hoàng thần kim liền giá trị 10.000 thượng phẩm thần tinh, cái này 5000 tấn đỏ hoàng thần kim giá trị, liền không thua kém 500 tỷ thượng phẩm thần tinh. Như khoáng mạch phẩm chất thượng thừa, tuyệt đối vượt qua 5000 tấn, tăng thêm một chút sen lẫn hy hữu thần khoáng hoặc hỏa thuộc tính thần dược, nó giá trị tuyệt đối vượt qua 500 tỷ thượng phẩm thần tinh. Cái này nếu là khẽ đảo tay, tuyệt đối kiếm lớn. Rất nhiều trong giáp hô hấp đều thô trọng mấy phần, nhất là những cái kia xuất thân luyện khí tông môn, cỡ lớn thần triều, thế gia cổ lão thần vương bọn họ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Đối với bọn hắn mà nói, một tòa có thể tiếp tục sản xuất khoáng mạch, không khác chiến lược tài nguyên, nó ý nghĩa xa không phải thượng phẩm thần tinh có thể so. Này khoáng mạch, giá khởi đầu Mạc Lâm Nguyên hơi dừng lại, 10 tỷ thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Bất quá, hắn lời kế tiếp, lại làm cho vừa mới dâng lên lửa nóng như là bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có thể hay không kiếm được, nhìn chư vị nhãn lực cùng phách lực. Mạc Lâm Nguyên thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại đột nhiên mang tới một tia xâm nhiên hàn ý, nhưng nếu có người dám can đảm tùy ý kêu giá, cuối cùng lại vô lực thanh toán một cỗ băng lanh thấu xương, đủ để đông kết thần hồn sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại làm cho tất cả thần vương đều giật nảy mình dùng mình một cái, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị từ thế gian này triệt để xóa đi. Vậy bản tọa liền sẽ xuất thủ, đem nó tại chỗ gạt bỏ. Uy hiếp ngữ dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra, hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, trong tràng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 426, Kim Diễm Thánh Tích chương 426, Kim Diễm Thánh Tích đấu giá, hiện tại bắt đầu. Mạc Lâm Viên thu hồi cái kia sắc ý, khôi phục lãnh đạm như trước. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái âm thanh vang dội dẫn đầu từ cái nào đó bao xương vang lên, mang theo không để nén được kích động. 20 tỷ. Người ra giá là một vị thượng vị thần vương, đến từ Bách Luyện Thần Giới Tuyệt Đỉnh Luyện Khí Tông môn, Thần Công Tông. Muốn nói đối với khoáng mạch nhất khao khát, cái kia không thể nghi ngờ là bọn hắn những này thần khí sư. 25 tỷ, 30 tỷ, 38 tỷ. Giá cả phi tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá 100 tỷ cửa ải lớn. Người ra giá phần lớn là các phương thế lực lớn đại biểu, cá nhân tán tu thần vương phần lớn đã không có thực lực theo vào. Bất quá cũng không ít thế lực không có tham dự vào, những thế lực này tại bảo trì đang đứng xem. Trên đài cao Mạc Lâm Viên trong lòng cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới. Mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh, đối với một tòa nội tình nông cạn tam phẩm thần vương cấp thế lực mà nói, đã là toàn bộ gia sản. Thần vương cấp thế lực, dùng xuống các loại có chút không dễ nghe, cho nên dùng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tam phẩm đối ứng sơ vị thần vương, này suy ra. Liên lấy huyền linh thần bực những thế lực kia tới nói, trung phẩm thần tinh bọn hắn có thể lấy ra rất nhiều, khả năng tùy ý xuất ra mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh tới đấu giá thế lực, chỉ sợ chỉ có huyền linh thần triều. Mà Mạc Lâm Viên tân tân khổ khổ đánh xuống một tòa thần châu, vơ vét đông đảo thế lực nội tình, cũng bất quá mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh tân ra. Dưới đài những người này đâu? Thuận miệng một lần tăng giá, liền bù đắp được hắn toàn bộ gia sản. Khó trách hệ thống làm ra như thế cái phòng đấu giá, đây là chướng mắt hao hắn điểm này lông cừu, ngược lại đến thu hoạch những này thần giới thổ hào tới. Bất quá, không thể không nói, cái này đến tiền tốc độ, đơn giản khủng bố. Thêm a, thêm a, thêm càng nhiều, chấm tiền thuê thì càng nhiều. Giá cả rất nhanh đột phá 200 tỷ, lúc này còn tại cạnh tranh, chỉ còn lại có giải rác mấy cái thế lực. Thánh Quang Thần Giới Thánh Quang Giáo Chủ, Thánh Áo Tư Linh, Thánh Quang này dạy là Thánh Quang Thần Giới chúa tể, có được thần hoàng cường giả. Mạc Lâm Viên ngay từ đầu nhìn thấy hắn cái tên này, còn nhiều nhìn mấy lần. Mà ban sơ ra giá Thần Công Tông Thái Thượng cũng ở trong đó, Thần Công Tông nội tình cũng không yếu, có được một tôn thần hoàng, ngoài ra còn có 2-3 cái đến từ mặt khác thần giới thế lực to lớn. Trong đó có Mạc Lâm Viên chỗ Thiên Diễm Đại Lục thế lực, Thiên Hỏa Thần Triều Lửa Hoàng Thần Vương, đừng nhìn đối phương chỉ là thượng vị thần vương, có thể Thiên Hỏa Thần Triều truyền thừa xa xưa, thượng phẩm thần tinh hay là tích lũy không ít, bởi vậy nhất định phải được. 400 tỷ. Thần Công Tông Thái Thượng thanh âm mang theo vẻ run rẩy. 410 tỷ. Lửa Hoàng Thần Vương cắn răng đuổi theo. 430 tỷ. Thần Công Tông Thái Thượng cơ hồ là giống lên, giá tiền này cơ hồ móc sạch hắn hiện tại tất cả thần tinh, có thể nói đập xuống cả tòa khoáng mạch, hắn cơ bản không có dư thừa thần tinh tiếp tục đấu giá. Hiện trường trầm mặc một lát. Lửa Hoàng Thần Vương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng. Thánh Áo Tư Linh tựa hồ đối với hỏa thuộc tính khoáng mạch hứng thú không phải lớn nhất, cũng lựa chọn từ bỏ. Những nhà khác thế lực nghĩ, cuối cùng cũng từ bỏ. 430 tỷ, lần thứ nhất. 430 tỷ, lần thứ hai. 430 tỷ, lần thứ ba. Mạc Lâm Viên bình tĩnh rơi xuống hòa âm. 430 tỷ thượng phẩm thần tinh, hắn có thể xách 215 ức tiền thuê, không tệ không tệ. Chúc mừng thành giao. Tòa này đỏ hoàng thần kim khoáng mạch, vệ bách luyện thần giới Thần Công Tông tất cả, đấu giá sau khi kết thúc tiến hành giao nhận. Thần Công Tông chỗ trong dạng, truyền đến một tiếng như chút được gánh nặng thở dốc. Kiện thứ nhất vật đấu giá, lợi dụng vượt qua 400 tỷ giá trên trời thành giao, trong nháy mắt đem hội đấu giá bầu không khí đẩy hướng cao trào. Tất cả thần vương đều ánh mắt sáng rực chờ đợi lấy kiện thứ hai vật đấu giá. Hội đấu giá đều đâu vào đấy tiến hành. Từng kiện tại ngoại giới đủ để gây nên tính phong huyết vũ chân bảo bị chỉnh lên bài cao, lại đang Mạc Lâm Nguyên chủ trì cùng phía dưới kịch liệt đấu giá âm thanh bên trong cấp tốc thành giao. Giá cả cao có thấp có. Một kiện thượng vị thần vương cấp bao cổ tay, vô giá 15 tỷ, một phần ghi lại một loại nào đó thượng cổ thần thông ngọc giản, bị một vị tán tu thần vương lấy 28 tỷ cắn răng cầm xuống. Đương nhiên, một chút sơ vị thần vương đồ vật, giá cao nhất cũng không qua được 1 tỷ, dù sao sơ vị thần vương đồ vật phần lớn đều tại 100 triệu trong vòng, bản thân giá trị liền còn tại đó, cho nên có thể đánh ra 1 tỷ đã rất tốt. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền tiến nhập cuối cùng 10 cái áp trục vật đấu giá khâu. Bầu không khí đột nhiên trở nên càng thêm nóng bỏng. Cái tiếp theo vật đấu giá, Bất Diệt Thần Vương cấp công pháp Cửu Vũ Luyện Thần Điện giá khởi đầu 10 tỷ. 110 tỷ. 150 tỷ. Ta Hoàng Tuyển Thần Tông muốn. Thử, 170 tỷ. Cuối cùng, bộ này tàn quyển lấy 210 tỷ giá trên trời, bị Cửu Vũ thần giới một vị khí tức âm lãnh Bất Diệt Thần Vương lấy đi. Áp trục đồ vật từng kiện đánh ra, giá cả không một không tại trăm tỷ thượng phẩm thần tinh phía trên, mỗi một lần rơi truy đều mang ý nghĩa hệ thống thu hoạch rộng lượng thượng phẩm thần tinh. Mạc Lâm Viên bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đối với Chư Thiên Thần Vương rồi rào trình độ có nhận thức mới. Rốt cục, hội đấu giá đi tới sau cùng áp trục đồ vật đấu giá. Đây là một viên trừng trượng cao, toàn thân bao trùm lấy ngọn lửa màu vàng đường vân, nội bộ sinh mệnh khí tức mênh mông trứng. Vỏ trứng phía trên, ẩn ẩn có một đầu tiêu đốt cái này kim diễm thần lằn hư ảnh, chính ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra cường đại thượng vị thần thú uy áp. Cuối cùng bật đấu giá. Mạc Lâm Viên thanh âm vang lên, thượng vị thần thú, kim diễm thánh tích thú đoán. Trưởng thành liền có thể so sánh thượng vị thần vương, huyết mạch tinh khiết, có cực lớn tiềm lực tấn thăng bất diệt thần vương cảnh. Dung lam chiến sủng, hoặc hộ tông thần thú, thậm chí dùng máu tươi của nó tôi thể tu luyện, đều có vô thượng giá trị. Giá khởi đầu, 100 tỷ thượng phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn chục tỷ. Bắt đầu. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là trước nay chưa có đấu giá chiều dâng. 200 tỷ. Long Viêm Thần Giới Viêm Tẫn Long Vương trước tiên mở miệng, đây là Long Viêm Thần Giới Long tộc một tôn bất diệt thần vương, cùng là thần thú, tăng thêm đối phương lại thuộc về hỏa thuộc tính, bởi vậy Viêm Tẫn Long Vương sinh ra hứng thú. 300 tỷ, Thánh Quang Dạy Thánh Áo Tư Đinh thanh âm bình thản, lại nhất định phải được. 310 tỷ. Băng Phách Thần Vương cũng gia nhập tranh đoạt, mặc dù cái này kim diễm thánh tích là hỏa thuộc tính, nhưng nếu có thể thuần phục, lợi dụng nó tinh huyết, tiến hành băng hỏa chung sức, có lẽ có thể cho hậu bối tử tôn mang đến không giống với hiệu quả. Kém nhất, hắn cũng có thể dùng nó cùng những người khác giao dịch. Lúc này, trên trận đập giá bằng tốc độ kinh người đột phá 500 tỷ, 600 tỷ. Cuối cùng, tranh đoạt tại Thánh Áo Tư Linh cùng Viêm Tấn Long Vương ở giữa triển khai. 800 tỷ. Viêm Tấn Long Vương ánh mắt hừng hực. 820 tỷ. Thánh Áo Tư Linh thanh âm bình tĩnh như trước. Nghe được cái giá tiền này, đã để Viêm Tấn Long Vương cau mày, hắn lần này mang theo thần tinh không nhiều, đã đạt tới cực hạn. Trầm mặc một lát, Viêm Tấn Long Vương hừ lạnh một tiếng, không còn tăng giá. 820 tỷ, lần thứ nhất. 820 tỷ, lần thứ hai. 820 tỷ, lần thứ ba. Thành giao. Đông. Nương theo lấy một tiếng so trước đó càng thêm du dương thật lớn chúng mình, năm nay Chư Thiên hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá, thuộc về Thánh Quang Dạy tất cả. Rất nhiều thần vương âm thầm thổn thức, nếu không có chuẩn bị không đủ, mang thần tinh không đủ, giá tiền này tuyệt đối còn có thể lại kéo lên không ít, đột phá vạn ức cũng không phải vấn đề. Nhỏ. Tan tầm thẻ. Chương 427, tiền thuê cùng ban thưởng chương 427, tiền thuê cùng ban thưởng năm nay Chư Thiên hội đấu giá, đến đây là kết thúc. Mạc Lâm Viên đạm mạc tuyên bố, chư vị xin đem cần thiết thanh toán thần tinh, để vào trong giảm khe thẻ. Các ngươi chỗ cạnh có được vật, tự sẽ truyền tống đến các ngươi trước mặt. Không người nào dám chất vấn, càng không người dám quy nợ. Vị cường giả bí ẩn này thủ đoạn sâu không lường được, bọn hắn cũng không muốn chết. Rất nhanh, từng cái trong dạng quang mang lấp lóe, thần tinh bị lấy đi, hệ thống nghiệm thu xong, liền đem từng kiện bảo vật cũng chuẩn xác đưa đạt đập khách trong tay. Mạc Lâm Viên mở miệng lần nữa, "Chư thiên lệnh, trăm năm về sau, có thể lần nữa tại các giới ngẫu nhiên như thế, có thể hay không đạt được, liền nhìn duyên phận, nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt." Không đợi chúng thần vương tiêu hóa tin tức này cũng đưa ra nghi vấn, Mạc Lâm Viên phất ống tay áo một cái. Một cỗ không thể kháng cự vĩ lực trong nháy mắt bao khỏa tất cả người tham dự. Sau một khắc, gần ngàn đạo lưu quang từ trong dạng phóng lên tận trời, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thân ở chỗ an toàn trực tiếp đưa về chỗ cũ, bị đuổi giết thì bị đưa đến khu vực an toàn. Mạc Lâm Viên còn cần bọn hắn sau khi trở về, đem Chư Thiên phòng đấu giá truyền thuyết lan rộng ra ngoài, hấp dẫn đám tiếp theo dây méo. Trống trải rộng lớn trong phòng đấu giá, chỉ còn lại có Mạc Lâm Viên một người. Hệ thống thanh âm vang lên. Nốt. Lần này Chư Thiên hội đấu giá tổng lích lợi kết toán hoàn tất, tổng cộng 43.764 ước thượng phẩm thần tinh. Căn cứ khế ước, ký chủ thu hoạch được 5 tiền thuê, tổng cộng 2.188.2 ước thượng phẩm thần tinh, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ viên mãn thành công tổ chức trận đấu Chư Thiên hội đấu giá, ban thưởng, hoàng đạo khí tức một đoàn. Hoàng đạo khí tức. Mạc Lâm Viên chấn động trong lòng, lập tức phun lên cuồng hỉ. Đây cũng không phải là đơn giản hoàng giả chi khí, mà là hoàng chi đại đạo tiêu tán ra lực lượng bản nguyên trải qua pha loãng sau tinh hoa. Hệ thống trong thương thành căn bản không có bán, chỉ vì nó dính đến chân chính đại đạo bản nguyên. Hắn một tháng này tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là dựa vào hấp thu nơi đây tràn ngập mỏng manh đại đạo khí tức, mà bây giờ, hệ thống trực tiếp phần thưởng một đoàn hoàng đạo khí tức. Có đoàn này hoàng đạo khí tức, không cần đợi thêm 3 năm. Đột phá thần vương cảnh đang ở trước mắt. Mạc Lâm Viên kích động. Lần hội đấu giá này tới quá đáng giá. Không chỉ có thu được hơn 200 tỷ kết xù thần tinh, liên đột phá tài nguyên cũng lấy được. Rất nhanh, một đạo quen thuộc vĩ lực đánh tới, bao trùm hắn. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, tinh hải, đài cao, điện đường đều biến mất, trong trước mắt, hắn đã về tới chính mình gian kia quen thuộc trong mật thất. Trung quanh yên tĩnh y mắng, phản phất vừa rồi cuộc đấu giá kia thịnh hội chỉ là một giấc mộng. Hắn không chần chờ, lúc này tiến vào nguyên giới bắt đầu bế quan. Thánh quang thần giới, thánh quang giáo. Thánh áo tư linh thân ảnh đột nhiên hiện hiện, trong tay hắn chăm chú nâng viên kia kim diễm thánh tích chứng. Cho dù là về tới địa bàn của mình, trên mặt hắn cái kia rung động cùng kính sợ xen lẫn thần sắc cũng thật lâu không thể bình phục. Hắn không chần chờ chút nào, bưng lấy thần thú trứng, bước nhanh đi hướng cấm địa khu vực hạch tâm nhất. Nơi đó, vô lượng thánh quang cơ hồ hóa thành thực chất, một tôn càng thêm cổ lão, khí tức như là mênh mông tinh hải giống như sâu không lường được thân ảnh, đang chìm ngủ tại quang minh đấy đầu mượn. Đó chính là Thánh Quang Giáo Giáo Hoàng, một vị sớm đã siêu việt bất diệt thần vương, đặt tới thần hoàng trí cao tồn tại. Thánh Quang Giáo có thể trở thành Thánh Quang Thần Giới chỗ thể, chính là bởi vì Giáo Hoàng nguyên nhân. Dù sao toàn bộ Thánh Quang Thần Giới cũng chỉ có một vị thần hoàng. Giáo Hoàng bệ hạ, Thánh Áo Tư Linh cung kính quỳ xuống, đem hội đấu giá kinh lịch, nhất là cái kia Chư Thiên Phòng đấu giá, vị kia thần bí chỗ thể, cùng thần thú chứng sự tình, từ đầu chí cuối bẩm báo. Vô tận Thánh Quang có chút ba động, cái kia cổ lao thân ảnh tựa hồ thức tỉnh, một đạo so Thánh Áo Tư Linh càng thêm thuần túy, càng thêm uy nghiêm ánh mắt rơi vào viên kia thú loan phía trên, trầm mặc hồi lâu. Chư Thiên Phòng đấu giá không nhìn giới vực, đại đạo khí tức hư hư thực thực tiên giản mua mà ẩn chứa sức mạnh vô thượng thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một tia khó mà che giấu chấn động cùng khát vọng. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm cái kia Chư Thiên lệnh. Cái này tuyệt không phải thần giới đồ vật, đây là tiên duyên. Có thể là ta siêu thoát giới này, thấy được chân chính vĩnh sinh bất hủ mấu chốt. Hắn đã còn sống 43 ức năm, mạnh như thần hoàng, thọ nguyên cũng bất quá 50 ức năm, hắn không muốn chết, mà chỉ có thành tiên, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Có thể thành tiên cơ hội sao mà khó tìm. Bây giờ nghe được có chuyện như thế, chính hắn không muốn bỏ qua. Mà trăm năm thời gian, đối với hắn bực này cự đầu mà nói, bất quá một cái búng tay mà thôi. Thánh Áo Tư Linh trong lòng rung mạnh, đội vàng túi đầu, cẩn tuân bệ hạ pháp chỉ. Thiên khung thần giới, Bắc Minh thần vực, băng thần điện cấm địa. Cực hàn chi lực lần nữa đem phá toái huyền băng chữa trị, nhưng xếp bằng ở trong đó băng phách thần vương trong tay, lại nhiều một cái hàn ngọc đan bình. Trong bình là một cái lớn chừng trái nhãn, tản ra cựu trọng băng choáng cùng mênh mông dược lực thần đan, giờ phút này đang lặng lặng lơ lửng, đây chính là cựu chuyển băng linh đan. Ánh mắt của hắn lửa nóng, sớm đã không có ngày xưa không hề bận tâm. Cảm thụ được trong đan dược lực bằng bạc, không nói lập chứng thần hoàng, nhưng ít ra có thể đột phá đến bán bộ thần hoàng. Hắn hít sâu một hơi, trong hầm băng vô tận hàn khí vì đó cuốn ngược, truyền lệnh xuống, bản vương lập tức lên, bế tử quan. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì không nên quấy nhiễu. Vô số băng thần điện cường giả nghe vậy, đều là giật mình, phải biết lao tổ thọ nguyên còn dài dằng dặc, bởi vậy phương này bế tử quan, tất nhiên là muốn đột phá. Trong lúc nhất thời, hắn chỗ cấm địa bị băng thần điện cường giả trùng điệp bảo hộ. Mà băng phách thần vương tại truyền ra mệnh lệnh sau, phất tay bố trí xuống tầng tầng băng hệ cấm chế, triệt để phong ấn nơi bế quan. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem viên kia cựu chuyển băng linh đan nuốt xuống. Và anh, khủng bố đến cực điểm băng hàn dược lực trong nháy mắt nổ tung, cùng hắn tự thân công pháp hoàn mỹ dung hợp, thôi động hắn thần vương giới hướng về viên mãn tiến lên. Thiên khung thần giới, thiên diễm đại lục, thiên hỏa thần triều hoàng thành cấm địa. Không gian có chút vặn mèo, lửa hoàng thần vương thân ảnh xuất hiện. Trên mặt hắn vẻ kích động khó mà ức chế, mở ra bàn tay, một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân xích hồng, mặt ngoài có ba đạo hỏa diễm đường vân xoay quanh thần đan đang lặng lặng nằm trong tay hắn, đây là tam chuyển phần thiên thần đan. Đây là thượng cổ một vị thần đan vương sở sáng tạo đan vương, chuyên bị hỏa hệ thượng vị thần vương trùng kích bất diệt cảnh mà luyện, có thể đề cao thượng vị thần vương thần hồn dung hợp thần vương giới tỷ lệ. Ha ha ha! Thiên hữu bản vương, lửa hoàng thần vương nhịn không được cất tiếng cười to. Có đan này, bản vương chí ít có 7 thành nắm chắc, có thể đặt chân bất diệt chi cảnh. Đến lúc đó, ta nhìn cái kia xích diễm lao nhi còn dám cùng bản vương tranh phong. Hắn lập tức đè xuống kích động, gọi đến thần triều chi chủ, để nó tăng cường hoàng cung thủ vệ, gần nhất đừng chọc xảy ra chuyện. Giao phó xong, hắn không kịp chờ đợi đi vào mật thất, chuẩn bị luyện hóa thần đan. Đi chạm đến cái kia bất diệt thần vương chi cảnh, cựu u thần giới, nơi nào đó âm u nơi nhỏ lánh, bóng ma nhúc đích, ảnh sát thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện. Nàng cảnh giác liếc nhìn một phía, xác nhận sau khi an toàn, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra tay. Một bộ không phải vàng không phải ngọc, xúc tu lạnh bớt, mặt ngoài lóe ra u ám phủ văn quyển trục màu đen xuất hiện tại trong tay nàng. U ảnh huyễn diệt quyết một bộ hoàn chỉnh thượng vị thần vương cấp công pháp, hơn nữa có thể xuất hiện tại đấu giá hội, tự nhiên bất phàm. Là một kẻ tán tu, nàng tu luyện cũng chỉ là một bộ phổ thông sơ vị thần vương công pháp, con đường phía trước sớm đã đoạn tuyệt, có thể tu luyện tới sơ vị thần vương đã là thiên đại may mắn. Bây giờ bộ công pháp kia lại vì nàng mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn, thượng vị thần vương thậm chí có hy vọng dòm ngó bất diệt thân thể của nàng, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, chăm chú đem quyển trục ôm vào trong ngực. Có bộ công pháp kia, nàng liền có báo thù hy vọng. Nàng không có chút gì do dự, lập tức tìm một chỗ chính mình tìm cứ điểm bí mật, không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội bộ này đủ để cải biến nàng vận mệnh công pháp. Bốn vị thần vương, bốn loại khác biệt cảnh ngộ, lại đều bởi vì trận này Chư Thiên hội đấu giá mà nên đón vận mệnh chuyển hướng. Mặt khác thu hoạch được vật đấu giá thần vương cũng đang phát sinh riêng phần mình chuyển biến. Mà Chư Thiên phòng đấu giá cùng vị kia thần bí chúa tể truyền thuyết cũng theo những người này trở về, bắt đầu ở mỗi người bọn họ thần giới bên trong lặng yên truyền bá ra. Chương 428, thần vương đại kiếp. Chương 428, thần vương đại kiếp. Nguyên giới bí cảnh, thời gian thấm thoát, ngoại giới bất quá hơn 20 ngày, nguyên giới đã lặng yên trôi qua 3 năm. Mạc Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, quanh thân bị mây mù vàng nóng lượn lờ, đem hắn tôn lên tựa như một tôn đắc đạo cổ lao hoàng giả. 3 năm này thời gian, hắn không ngừng vận chuyển Vệ Thiên Tiên Quyết luyện hóa hệ thống ban thưởng đoàn kia hoàng đạo khí tức. Đoàn này hoàng đạo khí tức xa so với trong phòng đấu giá tràn ngập mỏng manh đạo vận cường đại, thể nội mỗi dung nhập một tia đều có thể dẫn phát thức hải bành minh. Mà gốc kia cắm rễ ở thức hải, biểu tượng hắn đối với hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ pháp tắc thần thụ, giờ phút này cảnh lá điên cuồng chập chờn, tham lam hấp thu hoàng đạo khí tức. Trên cây viên kia nguyên bản ngây ngô tận cởi thần vương đạo quả, tại trong 3 năm này đã trở nên càng phát ra mượt mà, toàn thân chạy xuôi thần huy và nóng. Lại mặt ngoài tự nhiên hiện ra huyền ảo hoàng đạo đường vân, phản phất nội bộ ngay tại thai nghén một tôn vô thượng hoàng giả. 3 năm khổ công, đoàn kia hoàng đạo khí tức rốt cục bị luyện hóa hầu như không còn. ngay tại cuối cùng một sợi hoàng đạo khí tức bị hấp thu sát na, ông pháp tác thần thụ phảng phất hoàn thành sau cùng sứ mệnh, tất cả cành lá, rễ cây trong nháy mắt hóa thành năng lượng tinh thuần dòng lũ, không giữ lại chút nào rót vào viên kia đã đạt viên mãn chi cảnh thần vương đạo quả bên trong. Đạo quả kịch liệt rung động, bộc phát ra ước vạn trượng thần quang, đem toàn bộ thức hải chiếu lên sáng rực khắp. Thời khắc này nó không còn là một trái cây, mà là một viên ẩn chứa vô thượng quyền hành hoàng đạo kết tinh. Đột phá cơ hội, vào thời khắc này, Mạc Lâm Viên ánh mắt quả quyết, nuốt vào mấy viên năng lượng, tiên quyết vận chuyển phía dưới, thần hồn xuất hiện từng đạo hộ thể lồng ánh sáng, sau đó dứt khoát phóng tới viên kia hoàng đạo kết tinh. Tiếp xúc sát na, một cỗ xé rách thần hồn giống như đau nhức kịch liệt truyền đến, phản phất toàn bộ linh hồn đều muốn bị kết tinh kia bên trong ẩn chứa bàng bạc hoàng đạo quyền bính đồng hóa, nghiền nát. Luyện hóa thần vương đạo quả, hung hiểm dị thường. Bởi vì thần vương đạo quả đã là quyền hành kết tinh, mà không phải bình thường pháp tắc ngưng tụ, một khi bắt đầu luyện hóa, liền không có đường lui, có thể nói là tiến thì sinh, lui thì chết. Tu sĩ tầm thường cần chuẩn bị tốt chân quý linh hồn thần đan, phương dám nếm thử, mà Mạc Lâm Viên không thiếu tiền, lại có hệ thống, đương nhiên sẽ không một lời mất dũng liền đi đột phá. Dù là có thần đan phù hộ, có thể Mạc Lâm Viên vẫn như cũ cảm nhận được đau đớn kịch liệt, thần hồn của hắn tựa như tại trong lò luyện rèn đúc, thừa nhận hoàng đạo quyền bính tẩy lễ cùng trùng kích, quá trình thống khổ và phần. Có thể điều này cũng làm cho thần hồn của hắn bản chất phát sinh thuế biến kinh người, cùng cái kia hoàng đạo quyền bính dần dần dung hợp. Không biết qua bao lâu, phản phất chỉ là một cái chớp mắt, lại như là ngàn vạn năm. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ giòn vang từ đạo quả nội bộ truyền ra, lập tức toàn bộ hoàng đạo kết tinh triệt để cùng Mạc Lâm Viên thần hồn hòa làm một thể. Một cỗ vô cùng mênh mông, chấp trưởng càn khôn, thống ngự vạn pháp hoàng đạo quyền bính từ hắn thể nội ầm vang bộc phát. Ầm ầm. Cơ hồ tại đồng thời, nguyên giới bí cảnh trên không, kinh khủng thiên uy bỗng nhiên ngưng tụ, ước vạn dặm hư không trong nháy mắt bị vô tận kiếp vân bao trùm, đây không phải phổ thông lôi đỉnh, mà là tràn ngập màu tử kim hoàng đạo thiên uy. Thần vương đại kết tới. Bởi vì Mạc Lâm Viên tiên thể cùng hoàng đạo quyền bính quá mức bị tiền, trận này hoàng đạo đại kiếp uy năng viễn siêu bình thường, lại trực tiếp đạt đến sơ vị thần vương đỉnh phong trình độ kinh khủng. Cũng may là nguyên giới là độc lập một phương thế giới, sẽ không bị ngoại giới biết, tăng thêm tòa này nguyên giới độc thuộc về Mạc Lâm Viên sử dụng, cho nên hắn có thể an tâm độ kiếp. Mạc Lâm Viên thần hồn từ trong thức hải bị thiên đạo quy tắc cưỡng ép dẫn xuất, đứng ở vạn trượng kiếp vân phía dưới. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau một khắc, kiếp vân kịch liệt quay cuồng, nhưng lại chưa hạ xuống hủy diệt lôi đỉnh, mà là phóng xuống một mảnh mênh mông thần quang, trong nháy mắt đem Mạc Lâm Viên thần hồn hoàn toàn bao phủ. Đại Càn Vương triều. Lúc này, tuổi trẻ quốc chủ vừa mới kế vị, vương triều triều chính dung chuyển, biên cương bất ổn, bên trong có quyền thần cản trở, ngoài có cường địch vây quanh. Tuổi trẻ quốc chủ nhìn xem trong tay tấu, phương nam đại hạ, dân đói khắp nơi, coi con là thức ăn. Hán đội vàng triệu tập đại thần thương nghị, nhưng mà trong triều quốc khố trống rỗng, quyền thần chủ trương chấn áp lưu dân, ưu tiên bảo hộ quân đội cùng quý tộc. Tuổi trẻ quốc chủ mắt thấy thảm trạng, trong mắt hiện hiện không đành lòng. Hán lực bài chúng nghị, thậm chí không tiếc vận dụng bên trong nô, chém tham quan, mở kho lương, tự mình giám sát cứu trợ thiên tai, trấn an lưu dân. Trong quá trình, hán tìm kiếm thủy lợi nhân tài, dẫn trường giang chi thủy, lại lấy công thay mặt cứu tế phương thức, tu kênh đào chờ chút, dùng cái này quản lý tình hình hạn hán. Mặc dù ngắn bên trong quốc lực bị hao tổn, lại thắng được ước vạn dân tâm, thời gian 3 năm, quốc vận căn cơ ngược lại càng thêm vững chắc. Ông, trong hư không, hình như có một đạo hùng vĩ ý niệm vang lên, mang theo một tia tán dương ấm áp. Tâm hệ lê thứ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nhân phi khiếp được, chính là đại dũng, cố quốc bản tại chưa xảy ra. Tốt. Tuổi trẻ quốc chủ như mày, hắn trong lúc mơ hồ giống như nghe được thanh âm gì. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Hắn muốn phổ biến tân chính, nhưng lúc này, trong nước cựu quý tộc thế lực vẫn như cũ cảnh lá đan chen khó gỡ, cầm giữ địa phương, lá mặt lá trái, đối với tân chính phổ biến đủ kiểu cản trở, y đồ mất quyền lực quân quyền. Xử trí như thế nào, liên quan đến vương triều lâu dài ổn định. Tuổi trẻ quốc chủ ngồi ngay ngắn long ỷ, đầu ngón tay gõ nhẹ lan can, ánh mắt thâm thúy như biển sao. Vương đạo, không như bá, không phải làm nhân, chính là cân bằng cùng ngăn được, chính là đường hoàng chính đạo, chiều hướng phát triển. Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Hắn cũng không một vị đồ sát, mà là phổ biến thi luật cũ, cách tân lại trị, để bạn hàn môn, phân hóa tan rã cựu quý tộc liên minh. Đối với nguyện ý quy thuận hiệu chung người, làm ân huệ, đặt vào hệ thống mới, đối với ngu xuẩn mất khôn, ý đồ người tạo phản, thì lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn nổ tận gốc, minh chính điển hình, khám nhà diệt tộc. Tân chính thi hành 3 năm, hoàng quyền triệt để củng cố, tân chính thông suốt, vương triều khí tượng đổi mới hoàn toàn. Cân nhắc sợi ngang sợi dọc, chấp luật tứ phương. Vương phi độc tôn, chính là đại thế, diễn tạo hóa tại Trung Hòa. Đồng ý. Tuổi trẻ quốc chủ lần nữa nghe được thanh âm thần bí kia, chỉ là lần này thanh âm trở nên rộng lớn mà bình thản, tràn ngập tuyên cổ uy nghiêm. Trong lòng của hắn tuy có kinh nghi, nhưng cấp bách quốc sự không cho phép hắn quá nhiều xoắn xuýt. Bởi vì phương Bắc Man tộc đại quốc, binh phong cường thịnh, nhiều lần phạm biên cảnh, đồ thành chiếm đất, phách lối đến cực điểm. Cùng lúc đó, phương Nam mấy cái tiểu quốc cũng dục dịch. Trong triều chủ hòa thanh âm xôn xao, muốn cắt đất cầu hòa. Tuổi trẻ quốc chủ tại trên triều hội, vỗ bàn đứng dậy, liếc nhìn quần thần. Cắt đất cầu hòa, đây là đường đến chỗ chết. Man di sợ uy mà không có đức, chỉ có lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn. Chấm chi ý, không phải là cùng, mà là chiến. Không chỉ có muốn chiến, càng phải diệt nó quốc, tuyệt nó chủng, đúc kinh quan lấy nhiếp thiên hạ. Quốc chủ nói như vậy bá khí ngút trời, bách tính nao nao ca tụ. Tháng tiếp, tuổi trẻ quốc chủ tự mình nắm giữ ân soái, ngưng tụ quân tâm quốc lực. Chiến lên, tuổi trẻ quốc chủ tại trong tiếng trống trận một ngựa đi đầu, một thương chọn bên dưới địch tướng tiên phong, quân tâm đại trấn, sĩ khí như hồng. Đại quân một đường thế như trẻ tre, chỉ dùng thời gian nửa năm, oanh phá man tộc vương đỉnh, trận chém rất vương, thu hoạch phương bắc mảng lớn đồng cỏ, chiến mã. Năm sau tháng 9, tuổi trẻ quốc chủ một tờ vương lệnh, đại càn 300.000 long kỵ xuôi nam, binh phong trực chỉ phương nam lục quốc, sau đó lại điều động mấy triệu đại quân xuôi nam. 3 năm sau, lục quốc diệt, lấy sát ngăn sát, lấy chiến dừng thương. Bá không phải tàn bạo, chính là quyết đoán, lập thiên uy tại bắc hoang. Có thể, lần này tuổi trẻ quốc chủ lần nữa nghe được thanh âm này, chỉ là thanh âm trở nên âm vang túc sát, như là sắt thép va chạm. Hắn như có chỗ minh ngộ. Sau đó, tân chính tại lục quốc phổ biến 10 năm, lục quốc bách tính phụ thuộc. Đến tận đây, chấp chính 20 năm, trung niên quốc chủ làm được đại càn lịch đại tiên đế chưa từng làm được hành động vĩ đại, thành tựu một phương bá nghiệp. Chương 429, tiên chương 429, tiên tế thiên đài trước, trung niên quốc chủ xuất lĩnh quần thần, bách tính tế thiên. Chỉ thấy thiên địa ở giữa đột nhiên xuất hiện tử kim hào quang, đem trung niên quốc chủ bao phủ, mặt mũi của hắn, thân thể ngay tại phát sinh cải biến. Một đạo minh ngông, thanh âm băng lãnh vang lên. Nhân lấy tái vật, bá lấy khai cương, vương dĩ ngự cực. Tam tài gồm nhiều mặt, hoàng đạo đều có thể. Duẫn Nhĩ, nhận tiên này mệnh. Vâng. Trước mắt hết thể phá toái, Mạc Lâm Nguyên tâm thần trở về. Tam trọng khảo nghiệm, tại tâm thần trong huyễn cảnh đã trải qua 20 năm, ngoại giới lại chỉ là một cái chớp mắt. Hoàng đạo đại kiếp, lấy một phàm nhân quốc gia đến khảo nghiệm hắn, nhìn như đơn giản, có thể quá trình nếu là tử vong, liền thật tử vong. Đây cũng là đại đạo đơn giản nhất sao? Ầm ầm. Đột nhiên, thương khung phía trên màu tử kim kiếp vân bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo cực hạn tử kim thần lôi, mang theo thẩm phán cùng công nhận ý vị, ở bang đánh rớt. Mạc Lâm Viên không lùi mà tiến tới, chu thân hoàng đạo khí hơi thở bành trướng, vừa mới ngưng tụ hoàng đạo quyền bính chi lực vờn quanh bản thân, một quyền hướng lên trời đánh tới. Chấm chi đạo, chính là thống ngự vạn đạo chi hoàng đạo. Thiên kiếp, cũng khi thần phục. Quyền mang cùng thần lôi va chạm, bộc phát ra tính hủy diệt quang mang, chiếu sáng toàn bộ nguyên giới. Cuối cùng, lôi quang tan hết, Mạc Lâm Viên đứng ngạo nghễ vào trong hư không, khí tức quanh người hòa hợp không tì vết, bên ngông thần vương uy áp giống như nước thủy triều quét sạch thiên địa. Thần vương cảnh, thành. Mà lại, cũng không phải là phổ thông thần vương, mà là lấy vô thượng hoàng đạo căn cơ bước vào cảnh này. Viễn siêu cùng giai. Đột phá thần vương cảnh sau, Mạc Lâm Nguyên cũng không nóng lòng xuất quan, mà là tại nguyên giới trong bí cảnh lại tĩnh tọa mấy năm, củng cố quen thuộc cảnh giới. Một ngày này, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, bàng bạc vô địch lực lượng thần hồn như là tinh hà mênh mông chút xuống, lan tràn ra phía ngoài, tùy tiện liền xuyên thấu cùng hạ giới ở giữa hàng rào thế giới. Cái kia đủ để ngăn cản thần linh lượng giới ngăn cách, tại hắn thần vương uy áp trước mặt, nhao nhao tránh lui. Chỉ một thoáng, trước mắt của hắn bày biện ra một mảnh cảnh tượng, hắc ám hư không vô tận bên trong, tô điểm lấy hàng hà sa số giống như, hoặc sáng hoặc tối điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng liên đại biểu lấy một tòa hạ vị diện thế giới. Những vị diện này bên trong cũng có yếu ớt thần tính quang mang lấp lóe, đó là từng cái hạ vị thần. Bọn hắn tại thần giới có lẽ chỉ là tầng dưới chót, nhưng tại hạ giới vị diện lại là trí cao vô thượng bá chủ, thu ức vạn sinh linh quỷ bái. Mạc Lâm Viên thần hồn phất qua vô số điểm sáng, rất nhanh liền khóa chặt một mảnh quen thuộc vị diện tam giới thiên vực. Từ đại hạ cử triều sau khi phi thăng, mảnh này trốn cũ tại thừa thiên hoàng triều thống trị bên dưới, sớm đã xưa đâu bằng nay. Những năm này thừa thiên hoàng triều nam chinh bắc chiến, đã đem nó xung quanh mấy trăm châu ngồi mặt đều đặt vào bản đồ, thành lập khổng lồ vị diện đế quốc. Bây giờ thừa thiên hoàng đô muôn hình vạn trạng, hội tụ mấy trăm giới vực khí vận, đã trở thành phương này giới vực hoàn toàn xứng đáng thánh địa. Mà đương đại hoàng chủ chính là Trình Vân Triệt bên trong một cái dòng dõi, tại thừa thiên hoàng triều khí vận cùng tài nguyên đắp lên bên dưới, đã thành công bước vào hạ vị thần cảnh. Mạc Lâm Viên thần niệm nhàn nhạt đảo qua, như là cao cao tại thượng thiên đạo quan sát mảnh này, bởi vì hắn mà thay đổi vị diện, đã nhận ra một chút thiên phú tuyệt hảo hẳn giống. Nếu là dẫn vào thần giới cực kỳ bồi dưỡng, tương lai đều có thể. Nhưng cũng bẹn bẹn nhìn thoáng qua, thế gian thiên tài nhiều không kể xiết, như là hàng hà chi xa. Như gặp một cái liền thu một cái, vậy hắn tránh không được buôn ba lao lực thiên tài vơ vét người. Hắn cần chính là có thể tự hành chạm phá bụi gai, cuối cùng một mình đảm đương một phía cơ giả, mà không phải cần che chở cái gọi là thiên tài. Phát Ngọc còn cần kinh lịch mưa gió rèn luyện mới có thể thành dụng cụ, như nửa đường chết yểu, cũng chỉ có thể chứng minh nó khí vận không đủ, cũng không có cái gì đáng tiếc. Thân niệm của hắn không có chút nào dừng lại, như là phất qua hạt bụi nhỏ, nhìn về phía càng xa xôi, càng không biết hắc ám hư không. Hắn cứ như vậy nhìn lấy từng cái vị diện ở trước mắt lưu chuyển, có vị diện võ đạo hưng thịnh, toàn dân tu võ. Có vị diện quỷ dị tràn ngập, tín ngưỡng tà thần, còn có vị diện tĩnh mịch hoang vu, ngay tại đi hướng kết thúc chúng sinh muôn màu, văn minh hương suy, thu hết vào mắt. Hắn như là một cái trầm mặc người quan trắc, chứng kiến lấy vô số sinh mệnh sinh sôi cùng tịch diệt, văn minh quật khởi cùng sụp đổ, không có nhúng tay, không có can thiệp, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên vũ trụ mênh mông này tự nhiên vận chuyển phát tác. Thật lâu, hắn tựa hồ thỏa mãn lần này thần du, cái kia vô biên vô tận lực lượng thần hồn giống như thủy triều lặng yên tối lui. Hắn ở hạ giới lưu lại một chút cơ duyên, có hay không có thể thu được, liền nhìn duyên phận. Mạc Lâm Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ngàn vạn thế giới sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại thâm thúy. Lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một tòa khéo léo đẹp đẽ bảo tháp chống rông xuất hiện. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trốn vào trong tháp. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào một phương sinh cơ giạt rào bí cảnh thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa xanh um tươi tốt, núi non sông ngòi trải rộng, bí cảnh cương vực ước chừng mấy trăm vạn dặm, nhìn như rộng lớn, nhưng trong đó sinh tồn ước vạn sinh linh, tu vi cao nhất người cũng bất quá vương cảnh, lại không càng mạnh tồn tại. Nơi đây đúng là hắn năm đó còn tại hạ giới lúc món kia tiên vật chỗ cất giấu bí cảnh không gian. Những năm này sự vụ phức tạp, hắn cơ hồ đã đem cái này tiên vật lãng quên, cho đến hôm nay tâm huyết dâng trào, thần hồn dò xuống, vừa rồi một lần nữa nhớ tới. Nhưng thật ra là An Vân quên đi. Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã là chân chính thần vương, hệ thống cũng tấn thăng làm thần vương hệ thống, hắn không tin còn dò xét không ra tiên vật giấu ở nơi nào. Hệ thống, có thể tìm ra món kia tiên vật hoạch tâm sao? Mạc Lâm Viên trong lòng lặng yên hỏi. Ông. Vừa dứt lời, từng đạo vô hình hệ thống vòng sáng từ hắn sâu trong thức hải tiêu tán mà ra, như là sóng nước hướng bí cảnh bốn phương tám hướng lan tràn ra, đối với vùng bí cảnh này tiến hành chiều sâu quét hình. Ầm ầm. Ngay tại hệ thống lực lượng chạm đến một vị trí nào đó lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản tường hòa bí cảnh không gian bỗng nhiên rung động kịch liệt, phản phất bị vô hình cự thủ quấy. Ngay sau đó, vô số đạo tiên quang từ hư không chỗ sâu tụ đến, xen lẫn dung hợp, một bóng người tại tiên quang hội tụ chỗ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là một vị quanh thân bao phủ tại mông lung tiên huy bên trong nam tử trẻ tuổi, nó đôi mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận tinh thần, giờ phút này đang ngục quang sáng rực mà nhìn xem Mạc Lâm Nguyên. Mạc Lâm Nguyên tâm thần có chút run lên, cảm nhận được một cỗ không giống với thần đạo pháp tắc cổ lao uy áp. Ngươi không phải ta chi hậu bối. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, thanh âm vô hỉ vô bi, lại mang theo một loại xuyên thủng vạn cổ tang thương. Mạc Lâm Nguyên thần sắc không thay đổi, thong dong ô quyền, Mạc Lâm Nguyên, gặp qua tiên nhân tiền bối. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, người này hơn phân nửa chính là thời kỳ thượng cổ, tôn kia bằng vào tiên luận có thể phi thăng thượng giới tiên nhân. Ngươi biết bản tọa. Cũng đối, ngươi nếu có thể đến chỗ này, hiển nhiên là vì tiên duyên mà đến. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí bình thản, nói toạc ra Mạc Lâm Nguyên ý đồ đến. Mạc Lâm Nguyên thản nhiên cười một tiếng, không dối gạt tiền bối, xác thực như vậy. Bản tọa ở trên thân thể ngươi, cũng không cảm nhận được tộc nhân huyết mạch khí tức, nói rõ ngươi không có giết hại bản tọa tộc nhân, chỉ là vùng bí cảnh này là như thế nào rơi vào trong tay ngươi. Nam tử trẻ tuổi hỏi, ánh mắt nhìn Mạc Lâm Nguyên. Tiền bối gia tộc sớm đã xuống dốc, năm đó gặp phải cường địch tập kích, cuối cùng cả tộc hủy diệt. Tòa bí cảnh này cũng theo đó lưu lạc đến hạ giới, sau bị vãn bối ngẫu nhiên đạt được. Mạc Lâm Nguyên giải thích nói, ai tuế nguyệt vô tình tạo hóa trêu ngươi, tưởng tượng năm đó tộc ta cỡ nào cường thịnh, cuối cùng cũng khó thoát thời gian ép giết, hóa thành bụi bặm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một lát, phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận cảm khái thở dài, phảng phất nhìn xuyên thế gian này hương suy. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 430, tiên vật tới tay. Chương 430, tiên vật tới tay tiếp lấy. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Mạc Lâm Viên trên thân. Ngươi muốn cái này tiên duyên, có thể. Nhưng là chờ ngươi thực lực đủ cường đại lúc, ngươi cần thay ta diệt cái kia vong tộc ta duệ cửu địch. Có thể. Mạc Lâm Viên đáp ứng rất thẳng thắn. Dù sao hắn sớm muộn muốn cùng phe thế lực kia va chạm, đáp ứng nam tử trẻ tuổi, bất quá là làm thuận dòng chi tình mà thôi. Vậy ngươi liền phát hạ huyết hệ. Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí nghiêm túc. Chấm cự tuyệt. Mạc Lâm Viên chậm rãi lắc đầu, ngựa khí cũng thay đổi. Ngươi nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi rõ ràng sức sở, có chút khó có thể tin, hắn không nghĩ tới Mạc Lâm Viên sẽ cự tuyệt hắn. Ngươi đã không chống được bao lâu? Mạc Lâm Viên ngữ khí lạnh nhạt, nếu không, vừa rồi trong tiến hành dò xét lúc, ngươi cũng sẽ không chủ động hiện thân. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tin tưởng chấm, chấm báo thủ cho ngươi, hoặc là ngươi liền xuất thủ thử một chút, nhìn ngươi còn có thể có phải có thực lực cầm xuống chấm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn thẳng đối phương. Nam tử trẻ tuổi là tiên nhân không giả, nhưng cuối cùng chẳng qua là ban đầu lưu lại một đạo lưu lại ý niệm, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng làm hao mòn, đạo ý niệm này lực lượng sớm đã 10 không còn một. Như hắn thật có thực lực cường đại, lúc trước gia tộc của hắn hủy diệt lúc, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà căn cứ hệ thống vừa rồi quét hình, đạo ý niệm này giờ phút này nhiều nhất có thể phát huy ra thượng vị thần vương cấp bậc uy năng, lại hắn đã là nọ mạnh hết đà, tiếp tục không được bao lâu. Không nói những cái khác, riêng là Mạc Lâm Nguyên trên thân cái này có vạn pháp bất xâm đặc tính đế bảo, đối phương liền ngay cả phòng ngự đều khó mà phá bỡ. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên không ngờ tới Mạc Lâm Nguyên như vậy không theo lẽ thường ra bài, ngôn ngữ cũng như vậy không khách khí. Nếu là năm đó lúc toàn thịnh, hắn sớm đã xuất thủ trừng trị đối phương. Nhưng hôm nay, hắn đạo ý niệm này sắp tiêu tán, như đối phương thật có ỷ bảo, thắng bại khó liệu. Yên lặng thật lâu, nam tử trẻ tuổi cuối cùng là bùi ngùi thở dài, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu là ta hậu nhân còn có còn sót lại, hy vọng ngươi gặp, hỗ trợ trông nom một hai. Thoại âm rơi xuống, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng như là nến tàn trong gió giống như chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ để lại ba kiện lóe ra tia sáng kỳ dị vật phẩm trôi nổi tại không. Ba kiện này vật phẩm theo thứ tự là một viên lưu quang bên trong chứa ngọc giản, một phần chất liệu cổ xưa địa đồ bằng da thú, cùng một cái nhìn như một mạc gỗ. Mạc Lâm Viên đưa tay vung khẽ, liền đem ba vật thu hút trong tay. Hắn dẫn đầu đem thần niệm thăm dò vào miếng ngọc giản kia bên trong. Tin tức tràn vào trong đầu, chính là một thức tên là Hoàn Vũ Tấn Diệt Thần Hoàng cấp đại thần thông. Bộ thần thông này một khi thi triển, có thể dẫn động vô tận hư không đạo tắc sụp đổ, từ mục tiêu hạch tâm bộc phát tiến diệt chi lực, đủ để tại trong khoảnh khắc đem một phương mênh mông thần vực hóa thành phế tích, vạn vật không còn, pháp tắc đứt đoạn. Bình thường thần vương như đến tuần này, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên, coi như tính mệnh, nhưng mà Mạc Lâm Viên trên mặt lại không có chút rung động nào, thậm chí ngay cả mắt thần đô chưa từng có chút biến hóa. Đối với hắn mà nói, hệ thống một khi thăng cấp đến thần hoàng cấp, như vậy thần hoàng cấp công pháp thần thông không nói chân chính nát đường cái, nhưng cũng không phải vật khó được, cho nên khó mà để hắn động dung. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào phần kia cổ địa đồ bên trên, cẩn thận phân biệt phía dưới, Mạc Lâm Viên trong mắt ngược lại là hiện lên một tia hứng thú. Cái này đúng là một phần tàng bảo đồ, bất quá địa phương tại Thiên Không Đại Lục. Đây là nam tử trẻ tuổi kia phi thăng thượng giới trước, đặc biệt vì trong tộc hậu bối lưu lại phục hưng nội tình, nếu là hậu bối xuống dốc, hy vọng bọn họ có thể sẽ có một ngày có thể bằng phần này bảo tàng Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc, gia tộc của bọn hắn lúc đó gặp phải nguy cơ quá đột ngột, tăng thêm phe thế lực kia quá cường đại, căn bản tại Thiên Khung Đại Lục không cách nào ở nút, lúc này mới không thể không vượt qua Vô Hồi Hải đi vào Thiên Diễm Đại Lục. Phần này bảo tàng, chấm ngược lại là thu nhận. Mạc Lâm Viên khẽ môi khẽ nhếch, đối với loại này thật sự tài nguyên, hắn tự nhiên có chút ưa thích. Cuối cùng, tầm mắt của hắn nhìn về phía hộp gỗ kia. Cho dù chưa từng mở ra, hắn cũng đã lớn dồn đoán ra trong đó là cái gì. Hắn đem nó để lộ một cái khe hở, chỉ một thoáng, một cỗ khó nói nên lời uy áp từ trong hộp lan tràn ra, cũng không phải là thuần túy thần lực các bách, mà là một loại siêu việt thần đạo phạm chủ, càng thêm xa xưa đại đạo khí tức, bên ngông mà bên ngông. Mạc Lâm Viên cấp tốc khép lại nắp hộp, ngăn cách cố khí tức kia. Trong hộp chứa, như hắn sở liệu, là cái kia thượng cổ tiên nhân một đoạn xương ngón tay. Cho dù trải qua mấy chục tỷ năm dài rằng giặc thời gian trôi qua, cái này đoạn xương ngón tay vẫn như cũ ánh nhuận bất hủ, nội ẩn lấy một đạo tiên luận phản phất thời gian đều không thể đem nó triệt để ma diệt. Đây cũng là tiên đạo cấp độ cường đại a. Mạc Lâm Viên nhỉ non. Thứ này đối với thần giới tu sĩ mà nói, có thể xưng vô giới chi bảo. Thần hoàng cấp cường giả nếu có thể quanh năm cảm ngộ trong đó lưu lại đại đạo vết tích, có lẽ cũng có thể mượn cơ hội thấy được một tia đột phá gông cùng xiềng xích, cô động tự thân đại đạo chi lực thời cơ. Nhưng mà, đối với Mạc Lâm Viên mà nói, đạo của hắn chỉ có bản thân. Hắn khinh thường tại tham khảo hoặc đi theo người khác chi đạo, tin tưởng vững chắc chính mình chắc chắn bước ra độc thuộc về hắn vô thượng hoàng đạo, vật này với hắn tu hành cũng không đại dụng. Hắn không cần, nhưng luôn có người sẽ cần, hắn sẽ đem cái này đoạn xương ngón tay phóng tới đặc biệt địa phương, tương lai có thể cung cấp dưới trướng đi lĩnh hội. Đem ba món đồ thu hồi, Mạc Lâm Viên tâm niệm vừa động, thân ảnh liền đã rời đi vùng bí cảnh này. Lần này, hắn trực tiếp từ nguyên giới về tới trong mật thất. Nguyên giới tu luyện qua đi 10 năm gần đây, ngoại giới mới đi qua chừng 2 tháng. Bóng đêm như mực, tinh hà buông xuống. Trích Tinh lâu đỉnh, Mạc Lâm Viên một bộ huyền y đi, đứng chắp tay, hắn quan sát phồn bình đại hạ thần đô, cùng càng xa xôi bao la cương vực. Quốc vận kim long vào trong hư không ẩn hiện, bàng bạc quốc vận chi lực không ngừng phun ra nuốt vào. Bây giờ quốc vận kim long đã trưởng thành đến ngàn vạn trượng lớn nhỏ, bực này quy mô quốc vận kim long đã vượt qua bình thường thượng đẳng thần triều phạm chủ. Mà đại hạ trên triều đình, hết thảy ngay tại theo Mạc Lâm Viên ý chí vận chuyển, ngay ngắn trật tự, không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, tự hỏi đại hạ tiếp xuống dự định. Cũng là lúc này, một đạo quen thuộc, nhu hòa tiếng bước chân từ sau lưng vang lên. Mạc Lâm Viên không quay đầu lại, nhưng là quanh thân cái kia vô hình đế vương uy áp lặng yên thu liễm mấy phần. Chỉ gặp Phượng Khuynh Thành mang theo một cái đẹp đẽ hộp cơm đi tới, tố thủ khẽ mở, từ đó lấy ra mấy thứ nhìn đơn giản thức nhắm, hai bát óng ánh thần mễ, còn có một bình nhỏ ấm tốt rượu. Những thức nhắm này đều là nàng tự mình làm, hương khí mặc dù không nồng đậm, lại lộ ra ấm áp. Bệ hạ, nàng thanh âm dịu dàng, xử lý chính vụ vất vả, dùng chút bữa ăn quên đi. Mạc Lâm Viên xoay người, nàng vẫn như cũ duy trì mẫu nghi thiên hạ ung dung, nhưng ở giờ phút này, giữa lông mày tăng thêm mấy phần bình thường thê tử nhu hòa. Bây giờ hậu cung này bên trong, Vân Thương, Chu Ngọc Giao, Tiêu Như Cẩn đều đang bế quan, Tử Nguyệt cũng phía trước chút thời gian trở về Thiên Yêu Cung, chỉ điểm Tử Huyền Cơ và thần tộc tu hành, chỉ có Phượng Khuynh Thành bạn tại bên người. Cho nên, trong cung này ngược lại là lộ ra vắng lạnh chút. Ái phi có lòng, hắn cười lên tiếng, đi đến trước án tòa hạ. Phượng Khuynh Thành tại hắn đối diện ngồi xuống, cho hắn chia thức ăn. Hai người liền tại cái này Trích Tinh lâu đỉnh, như là thế gian tầm thường nhất vợ chồng giống như, an tĩnh dùng đến bữa này đơn giản bữa ăn kia. Gió đêm phất qua, chỉ có bát đũa rất nhỏ tiếng va chạm cùng lẫn nhau tiếng hít thở. Một loại khó nói nên lời ăn ý ở trong không khí chảy xuôi. Chương 431, dựa sát vào nhau chương 431, dựa sát vào nhau dùng qua một chút sau, Mạc Lâm Viên buông xuống ngọc chứ, ánh mắt rơi vào Phượng Khuynh Thành điểm tĩnh trên dung nhan, bỗng nhiên mở miệng, "Thái phi, ngươi tựa hồi lâu chưa về Phượng phủ nhìn một chút." Phượng Khuynh Thành chấp đua tay có chút dừng lại, lập tức ôn nhu nói, "Thần đô mặc dù lớn, Phượng phủ cũng ở trong thành, khả thần thiếp thân là quốc mẫu, khi tọa trấn trung cung, không nên đường về, để tránh làm cho người ta chỉ trích." Mạc Lâm Viên tự nhiên minh bạch nàng lo lắng. Phượng gia bây giờ không chỉ có là hoàng hậu gia tộc, càng là đại hạ ba đại quốc công phủ một trong, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Nhạc phụ Phượng Văn Đình là phần Thiên Học viện phó viện trưởng, chấp trưởng hoàng gia học viện chồng người trách nhiệm, hai vị tứ huynh, một vị là nhất đẳng thần châu châu mục, đại tướng nơi biên cương, một vị khác là Kim Ngọc Thiên quân bên trong thực quyền tiên tướng, chỉ huy mấy triệu thiên quân. Mà lại người sáng suốt đều biết, thái tử địa vị vững chắc, mà Phượng gia làm thái tử mẫu tộc, địa vị cũng tất nhiên vi phạm. Phượng Khuynh Thành làm như vậy, chính là đang chủ động tránh hiềm nghi, để tránh ngoại thích chi thế quá mức hiển hách, dẫn tới triều chính không cần thiết nghị luận, cũng là vì hắn bất lo. Phần này hiểu rõ đại nghĩa hiểu chuyện cùng khắc chế, Mạc Lâm Viên tự nhiên vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Không sao. Mạc Lâm Viên thanh âm nhu hòa, ngày mai, chấm cùng ngươi trở về nhìn xem. Phượng Khuynh Thành ngay vậy, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu kinh hỉ cùng cảm động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bệ hạ tựa như tinh thần đôi mắt, khóe môi chậm rãi tràn ra một vòng cực kỳ nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng đáp, thần thiếp tạ bệ hạ. Gió đêm vẫn như cũ, Trích Tinh lâu bên trên, hộp cơm ấm áp cùng im ắng chạy xuôi tình cảm lặng yên xen lẫn, là cái này bằng lãnh trí cao điểm tăng thêm một vòng khói lửa nhân gian giống như ôn nhu. Ngày kế tiếp, đế hậu đem giá Lâm Phượng quốc cấm phủ. Sớm đã nhận được tin tức Phượng Văn Đình sớm đã sai người đem trong phủ đệ bên ngoài vẩy nước quét nhà đổi mới hoàn toàn, trước cửa răng đèn kết hoa, hết thảy thiết kiến lễ nghi đều là đã chuẩn bị thỏa. Khi Mạc Lâm Viên mang theo Phượng Khuynh Thành giá Lâm lúc, Phượng Văn Đình xuất lĩnh lấy trong tộc thành viên trọng yếu, cung kính chờ đợi tại bên ngoài cửa phủ. Những năm này phát triển, Phượng gia sớm đã đưa thân thần đô đỉnh cấp thế gia hàng ngũ, trước cửa nên tiếp tục nhân bên trong, đạt tới thượng vị thiên thần cảnh, có mười mấy vị. Mà Phượng Văn Đình bản nhân, lấy văn nhập đạo, đã đạt nửa bước thần vương chi cảnh. Hôm nay hắn cố ý xin phép nghỉ một ngày, chỉ vì nên đón nữ nhi. hắn cả đời chỉ có 3 tên con cái, vợ cả là người bình thường, chết bệnh sau hắn liền chưa lại tục huyền. Trưởng tử ngoại phóng làm nhất đẳng thần châu châu mục, thứ tử thì tại Kim Ngọc Tiên quân bên trong nhậm chức, quanh năm theo quân ở bên ngoài. Nữ nhi duy nhất mặc dù gần trong gang tấc, lại bởi vì hoàng hậu tôn sư, cần tránh hiềm nghi, bởi vậy rất ít trở về. Thần, Phượng Văn Đình, xuất phượng ra trên dưới, cung nên bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Phượng Văn Đình dẫn đầu không mình hành lễ, sau lưng tộc nhân cùng nhau cong xuống, lễ nghi chu toàn. Mạc Lâm Viên tiến lên một bước, đỡ dậy cha vợ, ngữ khí bình thản nói quốc trượng không cần đa lễ, hôm nay chấm cùng hoàng hậu chỉ là trở về nhà nhìn xem, hết thảy giản lược. Phượng Văn Đình liên thanh xưng là, ánh mắt lại nhịn không được cực nhanh lướt qua Mạc Lâm Viên bên người nữ nhi, gặp nàng khí sắc rất tốt, giữa lông mày cũng không có vẻ u sầu, trong lòng đâu cảm giác trấn an. Phượng Khuynh Thành nhìn xem phụ thân, trong mắt cũng là có quan hệ cắt cùng tưởng niệm, chỉ là trở ngại trường hợp, vẫn như cũ duy trì đoan trang dáng vẻ. Bệ hạ, nương nương, mời vào phủ. Phượng Văn Đình nghiêng người dẫn đường. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, cùng Phượng Khuynh Thành cùng nhau bước vào Phượng Quốc công phủ. Vừa lúc này chính vào buổi trưa, Phượng gia sớm đã chuẩn bị tốt phong phú ngọ yến. Phượng Khuynh Thành xem xét, rất nhiều đều là nàng ưa thích đồ ăn, nàng biết đây là phụ thân phân phó. Mà Phượng gia bên này có tư cách tiến vào ghế yến, đều là Phượng gia cao tầng, cùng trong tộc thiên tài tử đệ, nhất là những cái kia tại Nhật Nguyệt Tinh Ba trên bảng đoạt được thứ tự hậu bối. Trong bữa tiệc, Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua những cái kia hoặc kích động, hoặc khẩn trương tuổi trẻ gương mặt, khoe miệng mỉm cười, trong những người này có chút hắn gặp qua, càng nhiều thì hơn chỉ là nghe qua danh tự. Đối với Phượng Khuynh Thành tộc nhân, hắn đương nhiên sẽ không bày sắc mặt, đối với bọn này tiểu thiên tài miễn cưỡng vài câu. Vẹn vẹn đơn giản mấy câu, liền để những thiếu niên thiếu nữ kia kích động đến khó mà tự kiềm chế, mắt trung đô là gần như cùng nhiệt sùng bái. Đối với cái này tuổi trẻ một đời tới nói, bọn hắn đều là nghe Mạc Lâm Viên cố sự lớn lên, người sau đối bọn hắn mà nói chính là thần thoại sống, dù sao có ai có thể tại ngắn ngủi hơn 300 năm thời gian, đem hạ giới tiểu quốc đưa đến độ cao này. Mà bọn hắn có thể được đến Mạc Lâm Viên chính miệng tán thành, không thể nghi ngờ là vinh quang lớn lao. Đến qua yến hội sau, Mạc Lâm Viên cùng Phượng Khuynh Thành tại Phượng Văn Đình đám người cùng đi thăm phủ quốc công các nơi. Bây giờ phủ quốc công đệ sớm đã trải qua nhiều lần xây dựng thêm sửa chữa, sớm đã không phải trước đây phủ thừa tướng bộ dáng, khắp nơi hiện lộ rõ ràng đỉnh cấp thế gia khí phái cùng nội tình. Bất quá, khi Phượng Khuynh Thành đi vào xuất các trước sân nhỏ lúc, ánh mắt ngơ. Bởi vì bên trong hết thảy bày biện cùng năm đó không khác chút nào, bị tỉ mỉ bảo tồn lại, mà lại thiết trí tránh bụi pháp trận những cái kia, khiến cho nơi này không nhốn bụi trần. Phượng Khuynh Thành ở chỗ này ngừng chân thật lâu, đầu ngón tay mơn trớn quen thuộc song cửa sổ bàn trà, ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có vô số trước đây ký ức xông lên đầu. Mạc Lâm Viên đứng yên một bên, cũng không quấy rầy. Cho đến bóng mặt trời ngã về tây, không còn sớm sủa, hai người mới tại Phượng gia đám người cùng tiến bên dưới, khởi giá hồi cung. Xa giá đi xa, Phượng Quốc công phủ trước, Phượng Văn Đình bọn người chú lưu, lúc này người trước trong mắt có vui mừng cũng không bỏ. Xa giá bình ổn đi chạy nhanh tại trở về hoàng cung thần đạo bên trên, trong xe hân hương lượn lờ. Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng rúc vào Mạc Lâm Viên kiên cố trong ngực, cảm thụ được phần kia làm cho người an tâm ấm áp cùng lực lượng. "Bệ hạ, tạ ơn." Nàng thanh âm êm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác động dung. Mạc Lâm Viên không nói tiếng nào, chỉ là khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, cánh tay tự nhiên nắm chặt, đưa nàng càng ôm vào lòng mấy phần. Hắn có chút túi đầu, trong hơi thở quanh quẩn lấy nàng sợi tóc ở giữa thanh nhã bạch thược mùi thuốc, không cần càng nhiều lời hơn nữ, tĩnh mịch không khí ấm áp ở trong xe chạy xuôi, hai người liền như vậy gắn bó lấy, cho đến cung môn chỗ sâu. Trong nháy mắt, thời gian đi vào tháng 9. Một ngày này, Mạc Lâm Viên tại Cửu Tiêu cung nội thiết bên dưới yến hội. Lần này tham gia yến hội, trừ bỏ tại kinh tất cả tứ phẩm trở lên triều thần, càng có thật nhiều năm đó từ Hạ Quốc thời kỳ liền đi theo bệ hạ công vân lão thần. Ba đại quốc công tự nhiên đứng hàng trong bữa tiệc, ngoài ra Văn Thừa Miện như vậy mặc dù đã lui ra trung tâm, lại đức cao vọng trọng lão thần, cũng đều tại được mời hàng ngũ. Vùng thế giới này không có trùng cửu, cho nên Mạc Lâm Viên theo đem tiếp chức trùng cửu chuyển tới, lấy nó kính lao tôn hiền, cầu phúc trường thọ chi ý lần này đến hội, trừ đối với mấy cái này là đại hạ đặt vững cơ nghiệp các lao thần biểu đạt một phần cảm niệm, cũng là nghĩ lấy cho đại hạ lại thêm một cái tiết khánh. Có đôi khi, một cái ngày lễ chuẩn bị cho tốt, cũng là có thể tăng lên quốc vận. Cửu Tiêu cung bên trong, ăn uống linh đình, bầu không khí hòa thuận. Mạc Lâm Viên hôm nay cũng không cùng quần thần nghiên cứu thảo luận bất luận cái gì triều chính quân sự, chỉ là như là bình thường người bình thường bình thường, cùng những lao thần này bọn họ nhàn thoại việc nhà, mà là đàm luận hạ quốc đoạn đường này đi tới đủ loại chuyện lý thú cùng gian khổ. Trong bữa tiệc thỉnh thoảng vang lên hiểu ý tiếng cười cùng cảm khái thở dài. Thời gian thấm thoát, cứ như vậy 30 năm thời gian trôi qua. Mạc Lâm Viên từ khi đột phá thần vương chi cảnh sau, liền rất ít bế quan, bất quá hàng năm hắn đều sẽ mở ra một lần chư thiên phòng đấu giá, đồng thời mượn nhờ mở ra cơ hội tại trên đài cao tu luyện. Tu vi đột phá đến sơ vị thần vương sau, hắn hấp thu đại đạo khí tức tốc độ liền càng nhanh, mà sơ vị thần vương tu luyện chính là ngưng tụ quyền hành chi ấn. Mà đài cao tiêu tán những cái kia đại đạo khí tức, chính là quyền hành chi ấn tốt nhất chất dinh dưỡng, mà dùng đại đạo khí tức ẩn dưỡng quyền hành chi ấn, cũng có thể để Mạc Lâm Viên ngưng tụ ra quyền hành chi ấn nhất là viên mãn không tì vết. Mặt khác, theo hội đấu giá mở ra, chư thiên hội đấu giá truyền thuyết cũng ở trung quanh ngàn tòa thế giới truyền ra, mà tại lần thứ 10 đằng sau, hệ thống lại cho hắn giải tỏa càng nhiều thần giới vị trí. Có chút thần giới rất mạnh, tỉ như thiên khung thần giới, có không ít thần hoàng, mà hơi yếu một chút, mạnh nhất bất quá là bất diệt thần vương. Nhưng mặc kệ đẳng cấp gì thần giới, đều cho Mạc Lâm Viên mang đến khổng lồ thượng phẩm thần tinh. Chương 432, bồi dưỡng cường giả chương 432, bồi dưỡng cường giả thu hoạch được rộng lượng thượng phẩm thần tinh sau, Mạc Lâm Viên trừ lưu đủ tự thân tu luyện cần thiết, đem còn lại đều hối đoái là các loại chân quý tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng dưới trướng hoạch tâm thế lực. hàng đầu đến nữa, tự nhiên là tôn thất lực lượng. 30 năm qua, hắn một đôi nhi nữ, Mạc Khuynh Tiên cùng Mạc Quân Lâm đã lần lượt xuất quan, hai người đều là đã đột phá đến sơ vị thần vương cảnh. Mà Mạc Quân Lâm sau khi xuất quan, cũng bắt đầu tiếp nhận xử lý tất cả triều chính, Mạc Lâm Viên thời gian liền càng thêm dư dả, đem càng nhiều tinh lực chuyên chú vào bồi dưỡng cường giả trên thân. Nhưng mà, phóng nhãn toàn bộ tôn thất, thần vương cấp cường giả trừ cha hắn con ba người, cùng Tử Nguyệt bên ngoài, càng lại không có người khác. Chỉ là bốn vị thần vương, tại Mạc Lâm Viên mà nói, đương nhiên sẽ không thỏa mãn, dù sao tôn thất càng cường đại, hắn đối với cương vực khống chế cũng càng mạnh. Vì thế, Mạc Lâm Viên đem rộng lượng tài nguyên hướng Phần Thiên Tháp, tông nhân phủ hai đại tôn thất cơ cấu chút xuống. Phần Thiên Tháp, chủ trưởng trưởng thượng cùng tinh nhuệ Phần Thiên vệ hội tụ trong tông thất bộ chiến lược mạnh nhất. Tài nguyên hướng nơi này nghiêng, có thể tuyển chọn cũng bồi dưỡng được chân chính cường giả tinh anh. Tông nhân phủ thì quản lý các tông thất chi mạch, cùng bí ẩn lực lượng ẩn long vệ. Tài nguyên đi qua tông nhân phủ, có thể vận chuyển hướng trải rộng các phe tôn thất chi nhánh, là đại hạ tôn thất bồi dưỡng được lực lượng trung kiên. 30 năm tiếp tục đầu nhập, hiệu quả dần dần lộ ra. Tôn thất dù chưa có thần vương gia tăng, nhưng ban thần vương cảnh mới tăng 13 vị, trong này có Phượng Khuynh Thành, Vân Thư ba người bọn họ, còn lại đều là tôn thất chi nhánh bên trong người. Tăng thêm Tĩnh Sơn Vương bọn người, hiện tại đại hạ tôn thất bán thần vương có 21 người, ngoài ra tiên thần cảnh tu sĩ số lượng vượt qua 83 hơn bọn người. Mạc Lâm Viên đối với tôn thất tài nguyên đến đỡ cũng không đình chỉ. Tôn thất nhân khẩu mấy trăm vạn chi chúng, chỉ cần tài nguyên cung cấp không ngừng, tương lai bồi dưỡng được mấy trăm thậm chí hơn ngàn vị thần vương, cũng không phải không có khả năng. Theo sát phía sau, là đối với tám các bồi dưỡng. Hộ Long các nội tình xấu nhất, cường giả đỉnh cao cũng không thiếu, tại tài nguyên trồng chất bên dưới, trước đây bế quan mấy vị bán thần vương đã cách đột phá không xa. Má Hoa, Đêm hai người, càng là đã gần kề gần sơ vị thần vương đỉnh phong. Nhưng mà, Ảnh Nguyên, Địa Mạch, Thanh Mục, Đan, Trận, Khí, phù còn lại bảy các nội tình thì tương đối yếu kém. Mạc Lâm Viên ý đồ mượn Thần Châu nghỉ ngơi lấy lại sức trong khoảng thời gian này, đầu nhập tài nguyên, gắng đạt tới mỗi các chí ít bồi dưỡng được 3 vị trở lên thần vương cường giả. Ngày xưa bởi vì khốn tại thượng phẩm thần tinh không đủ, nhưng hàng năm hội đấu giá tích lũy, để hắn lực lượng mười phần. Tám các đằng sau, chính là Thiên Thú Điện, Long Cung, Thiên Diễn Quân, Ảnh Vệ bồi dưỡng. Bây giờ, Thiên Thú Điện cái này ba cái dưới trướng thế lực đã ra đời 7 tôn sơ vị thần vương cường giả, mà cái này 7 tôn thần vương còn đang bế quan, bọn hắn còn có thể tiếp tục đột phá, chí ít có thể đột phá đến thượng vị thần vương cảnh. Ngoài ra, bán bộ thần vương cảnh số lượng vượt qua 20 vị, thượng vị thiên thần đỉnh phong số lượng hơn trăm. Mà Ảnh Vệ bên kia, Ảnh Nhất cũng đã đột phá thần vương, đợi đến 200 năm thời gian vừa đến, chí ít đều là thượng vị thần vương, Ảnh Nhị cũng khoảng cách không xa. Ngoài ra, Ảnh Vệ bên trong phục dụng thần vương đạo quả 10 người, 200 năm kỳ hạn vừa đến, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành sơ vị thần vương. Có thể Mạc Lâm Viên chưa vừa lòng với đó, đón lấy thời gian, hắn sẽ còn tăng lớn tài nguyên đầu nhập. Tiếp lấy, chính là đại hạ quan viên hệ thống, nhất là Thừa Long Thiên phủ quan viên, đây đều là đi theo lâu nhất giả hạ nhân, là Mạc Lâm Viên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. 30 năm thời gian tài nguyên chút xuống bên dưới, đại hạ quan viên bên trong mặc dù không có sinh ra thần vương, nhưng bán thần vương đã vượt qua 10 vị. Về sau cái số này sẽ còn tiếp tục dâng lên. Còn có một bộ phận tài nguyên thì hướng chạy thập đại thiên quân cùng tứ tượng thần quân. Đây đều là Mạc Lâm Viên trong tay vương bài dòng chính, đối với những này trung thành tuyệt đối tướng sĩ, Mạc Lâm Viên từ trước tới giờ không keo kiệt, sẽ đầu nhập món tiền khổng lồ giúp cho bồi dưỡng. Tiếp xuống gần 200 năm thời gian, Mạc Lâm Viên sẽ còn tiếp tục đầu nhập, đợi đến 500 năm kế hoạch thoáng qua một cái, đến lúc đó đại hạ nội tỉnh sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Huyền Linh Thần Châu. Huyền Linh Thần Điện bên trong, bầu không khí nghiêm túc. Huyền Linh Thần chủ cao cứ tại trên thần tọa, ánh mắt buông xuống, nhìn qua dưới tay vị kia toàn thân bao phủ tại màu xám bảo phục bên trong thân ảnh. "Bệ hạ, người áo bào cho không người." Thanh âm mang theo một tia không lưu loát, thuộc hạ vô năng, đến nay vẫn không có pháp xác minh đại hạ thần triều thực lực cụ thể. Bây giờ toàn bộ đại hạ cương vực đều bị một tòa đại trận bao phủ, đối với bán thần vương cảnh trở lên cường giả cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thuộc hạ sợ đánh cỏ động rắn, không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể điều động ám tử đếm thử lẫn vào trong đó. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Một tòa có thể giám sát cường giả đại trận Huyền Linh Thần chủ đầu ngón tay khẽ chọc thần tọa lan can, phát ra trầm thấp tiếng vọng, đại hạ phí sức như thế che lấp, đến tột cùng là muốn ẩn tàng cái gì? Hắn hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, nếu cao tầng khó mà thẩm đấu, vậy thì từ phía dưới lấy tay. Đại hạ thần châu cương vực bao la, dưới đó thế lực cành lá đan chen khó gỡ, chắc chắn sẽ có không chịu nổi dụ hoặc. Người đi tìm một cơ hội, âm thầm thu mua một chút bản thổ thế lực, tốt nhất có thể dựng vào Võ Hoa thần cung tuyến. Người áo bào cho nghe vậy, thân hình nhỏ không thể thấy chấn động, ý của bệ hạ là muốn cùng cái kia Võ Hoa thần cung không sai. Huyền Linh Thần chủ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tính toán quan mang, nếu có thể tiếp xúc đến Võ Hoa thần vương, ngươi liền nói cho hắn biết, chúng ta có thể trợ hắn trọng trưởng quyền hành, trở lại đỉnh phong, lại không có bất kỳ cái gì thai hoàng ầm. Tiếp lấy, hắn ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hành động của ngươi nhất định phải tuyệt đối bí ẩn, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận nơi phát ra. Hắn không thể không cẩn thận. Việc này nếu là bại lộ, tuy nói Huyền Linh Thần triều không e ngại đại hạ cái kia chỉ là một tôn hư hư thực thực thần vương chiến lực, nhưng chung quy là phiền phức, âm thầm tiến hành mới là thượng sách. Thuộc hạ minh bạch, người áo bào cho thật sâu vái chào. Lùi ra đi. Huyền Linh Thần chủ cơ cơ ống tay áo. Người áo bào cho thân ảnh như là dung nhập bóng ma giống như lặng yên tối lui. Thần điện bên trong yên tĩnh như cũ, Huyền Linh Thần chủ ngồi một mình tại trên cao vị, ánh mắt thâm thúy khó dò, không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Cùng lúc đó, Võ Minh Thần triều, trong thâm cung. Võ Thừa Diệp nhìn xem trước mặt cung kính đứng yên người áo đen thần bí, cau mày, ngươi nói Huyền Linh Thần triều bên kia, đến nay không hề có động tĩnh gì. Bẩm bệ hạ, xác thực như vậy. Trên mặt nổi, Huyền Linh Thần Triều cũng không có bất luận cái gì nhằm vào đại hạ dị thường điều động người áo đen cung kính bắt lại. Không đúng, Võ Thừa Diệp nhỉ nó nói, lấy tên kia tính tình, biết đại hạ đến từ phía dưới, tuyệt không có khả năng bảo trì bình thản. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại, lập tức nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Huyền Linh Thần Triều không phải là không có động tác, chỉ là đem động tác kia chôn đến sâu hơn, giấu ở chỗ tối. Người áo đen sở dĩ không có phát giác ra được, là đối phương thủ đoạn cao minh hơn, đây đối với Võ Minh Thần Triều tới nói, có thể không ổn à. Bởi như vậy, vậy đối phương tại Võ Minh Thần Triều an bài động tác, hắn có phải hay không cũng tra không được. Ngươi xuống dưới đằng sau, Võ Thừa Diệp lạnh giọng phân phó, cho chấm gắt gao tiếp cận Huyền Linh Thần Triều, nhất là bọn hắn cái kia vô cùng bất nhập Huyền Linh Tư. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Là, bệ hạ, người áo đen linh mệnh, thân ảnh lặng yên biến mất. Trong điện, Võ Thừa Diệp ánh mắt nhìn về phía Huyền Linh Thần Triều phương hướng, trong mắt lóe ra không hiểu qua mang. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 433, cường đại lực lượng chương 433, cường đại lực lượng cản khôn 497 năm, Trích Tinh lâu đỉnh. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, ánh mắt nhìn lên thương cung. Lúc này, hai đạo cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, khí tức sâu thẳm như vực sâu, chính là ảnh nhất cùng ảnh nhị. Bây giờ ảnh nhất, tu vi đã đạt đến thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhìn trộm bất diệt thần vương cảnh giới. Ảnh nhị cũng mượn nhờ thần thú bản nguyên, thành công bước vào thượng vị thần vương cảnh sơ kỳ. Lấy hai người thực lực hôm nay, chớ nói tại cái này Huyền Linh thần vực, chính là phóng tới xung quanh mấy cái thần vực, cũng đủ để khai tông lập phái, sừng bá một phương. Huống chi, dưới quyền bọn họ 10 tên ảnh vệ, cũng tại cái này 200 năm thời gian, lần lượt đột phá đến sơ vị thần vương cảnh. Ngắn ngủi 200 năm, ảnh vệ nhất mạch liền ra đời 12 vị thần vương cảnh cường giả, cỗ này tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lực lượng, đã đầy đủ ở chung quanh thần vực nhất lên kinh đảo hải lãng. Vậy hạ, ảnh nhất thanh âm cung kính, năm đó ngài từng nói, đối đãi chúng ta đột phá, có nhiệm vụ an bài, không biết ra sao nhiệm vụ. Bây giờ ảnh nhất đối lập công cực kỳ cố chấp, Mạc Lâm Viên chỉ là tùy tiện ban thưởng cơ duyên, liền để hắn đạt tới cảnh giới này, cái kia nếu là lần này lập công đằng sau đâu? Hắn đơn giản không dám nghĩ. Mạc Lâm Viên nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng dáng tươi cười. Khoảng cách chấm sở định 500 năm kỳ hạn, còn có 70 năm thời gian hắn cũng không quay đầu, trong thanh âm bình tĩnh lại mang theo hoàng uy, chấm muốn các người, phái người thẩm thấu xung quanh các đại thần châu, đến đỡ nơi đó thế lực, giúp đỡ bình định chướng ngại, nhất thống cương vực. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, đợi 500 năm kỳ hạn vừa đến, chấm muốn nhìn thấy những này nhất thống thần châu thế lực đều là thần phục với chấm dưới chân. Theo dưới trướng cường giả không ngừng gia tăng, bây giờ Mạc Lâm Uyên, tầm mắt sớm đã siêu thoát Huyền Linh thần vực một góc nhỏ này. Nếu thực lực đầy đủ, vậy liền đổi dùng càng hiệu suất cao hơn phương thức, đem xúc giác dọc theo đi, để ảnh vệ hóa thành bàn tay vô hình, điều khiển các đại thần châu phong vân, dạng này so với chính mình xuất binh tốt hơn nhiều. Mà lại, còn lại thần châu, hắn không muốn phái chú quan biên, bởi vậy chỉ cần một phương nghe lời thế lực giúp hắn trông giữ liền tốt. Địa bàn nói, một tòa thần châu là đủ, mặt khác, liền để cho sau khi phi thăng người nối nghiệp đến xử lý chính là. Vậy hạ, mục tiêu thần châu có thể có hạn chế số lượng. Ảnh nhất tỉnh táo hỏi thăm. Hiển nhiên, ảnh nhất khẩu vị hay là lớn, đây là muốn bài trừ quát càng nhiều thần châu. Mạc Lâm Viên khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn xem xử lý chính là. Thuộc hạ minh bạch. Ảnh nhất không cần phải nhiều lời nữa, cùng ảnh nhị đồng thời ôm quyền không người, lập tức thân ảnh như quỷ mị giống như chậm rãi dung nhập bóng ma, từ mái nhà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Mạc Lâm Viên vẫn như cũ độc lập, quan sát hắn ngay tại lặng yên cải biến thiên hạ cách cục. Hơn 100 năm thời gian, đại hạ thực lực cũng đã nhận được phi tốc tăng lên. Hoàng thất bên này, Mạc Lâm Viên mượn nhờ đài cao tu luyện, hắn lấy vô thượng hoàng đạo quyền bính ngưng tụ quyền hành chi ấn, cũng tại hơn 50 năm trước, hắn liền đã đột phá đến thượng vị thần vương. Rất nhiều sơ vị thần vương không có tài nguyên, rất khó đột phá thượng vị thần vương cảnh, có thể Mạc Lâm Viên chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Đồng dạng thượng vị thần vương cảnh giới này, chính là dùng tài nguyên trồng, thân có hệ thống, lại có đông đảo thần giới thổ hào giúp đỡ, Mạc Lâm Viên chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Tại rộng lượng tài nguyên trồng chất bên dưới, tăng thêm nguyên giới phụ trợ bên dưới, sớm tại 3 năm trước đây, hắn liền đã đạt tới thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong. Bây giờ thần hồn cùng thần vương giới đã triệt để dung hợp. Sở dĩ không có đột phá, là hắn còn tại tích lũy càng nhiều nội tình. Thần quốc thuế biến thần vương giới sau, trong cơ thể hắn gốc kia thế giới thụ đã dài tới 4 trượng cao chi thước, mà bởi vì cây này thế giới thụ tồn tại, hắn thần vương giới cực kỳ cường đại, tại hắn thần vương giới bên trong, liền xem như bất diệt thần vương cũng vô pháp có thể phá vây ra ngoài. Mà cái này chỉ là thế giới thụ bên trong một cái tác dụng, ổn định thế giới. Mạc Lâm Viên sở dĩ còn không nguyện ý đột phá, chính là nghĩ đến tiếp tục ẩn dưỡng thế giới thụ một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không đột phá 5 trượng trở lên. Ở dưới hắn, chính là Phượng Khuynh Thành, Vân Thường, Tử Nguyệt, Chu Ngọc Giao, Tiêu Như Cẩn, Mạc Quân Lâm, Mạc Quân Tiên, Mạc Linh Hy bọn người đều đột phá đến thượng vị thần vương cảnh. Mạc Lâm Viên mấy vị này thế tử, tu vi đều đạt đến thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong, thể chất của bọn hắn không mạnh, cho nên tích lũy nội tình không có Mạc Lâm Viên nhiều, bởi vậy tốc độ đột phá tự nhiên nhanh. Nếu không có Mạc Lâm Viên để các nàng áp chế, lúc này các nàng đã là bất diệt thần vương. Đi qua hơn 100 năm ở giữa, Mạc Lâm Viên thu được một đoàn hoàng đạo khí tức, hắn toàn bộ cho Mạc Quân Lâm, tăng thêm mặt khác tài nguyên tu luyện, người sau so với hắn còn phải sớm hơn đột phá thượng vị thần vương, chỉ là hắn thân có đế thể, bởi vậy cần càng nhiều nội tình tích lũy. Mạc Quân Tiên tình huống cùng Mạc Quân Lâm không sai biệt lắm, hai người hiện tại cũng ở vào thượng vị thần vương hậu kỳ, nhưng là Mạc Lâm Viên có cảm giác không sử dụng bất luận ngoại lực gì, hắn không phải này đôi nhi nữ đối thủ. Về phần Tiểu Linh Hy, hiện tại hay là thượng vị thần vương sơ kỳ, đối với tiểu nữ nhi này tu luyện, hắn cũng là lấy ổn làm chủ, thể chất của nàng không bằng hai vị huynh trưởng tỷ tỷ, cho nên cần không ngừng mà rèn luyện. Ngoài ra, trừ bỏ một sau tứ phi bên ngoài, hắn những cái kia phi tần, những năm này cũng lần lượt sủng hạnh một chút, trong các nàng cũng ra không ít thượng vị thiên thần. Đối với những người này, Mạc Lâm Viên cho các nàng thăng chức đến tam phẩm linh phi. Mạc Lâm Viên cũng nói cho các nàng biết, nếu là có thể tại đại hạ trước khi phi thăng tu luyện tới thần vương cảnh, liền thăng chức các nàng là nhị phẩm thần phi, danh ngạch chỉ có 9 cái, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn các nàng. Tôn thất bên này, thần vương cảnh số lượng đạt tới 27 vị. Phần thiên tháp có 18 vị, thực lực mạnh nhất chính là Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương 2 vị, đã tại sơ vị thần vương cảnh đỉnh phong, tu vi thấp mới vừa vặn tấn thăng sơ vị thần vương. Bán thần vương số lượng có được 41 vị, thượng vị thiên thần đỉnh phong có được hơn 500 tôn. Tông nhân phủ có 9 vị sơ vị thần vương, thực lực mạnh nhất là chính mình vị kia thúc phụ Thanh Bình Vương, cùng thập muội Mạc Lâm Du, đã là sơ vị thần vương cảnh đỉnh phong, 4 vị khác minh trưởng tỷ tỷ thì ở vào sơ vị thần vương cảnh hậu kỳ. Mặt khác 3 vị, 2 vị xuất từ tông nhân phủ, 1 vị xuất từ ẩn long vị. Mà lần này tôn thất xuất hiện thần vương, có là hầu tước, có không có tước vị, có nam có nữ, đều không ngoại lệ đều được sắc phong làm từ nhất phẩm dưới quận vương, có thể là quận chủ. Mạc Lâm Viên làm như vậy, cũng là nghĩ nhờ vào đó mở rộng một chút tôn thất lực ảnh hưởng. Trừ bỏ thần vương bên ngoài, tông nhân phủ bên này, bán thần vương số lượng có được 32 vị, thượng vị thiên thần đỉnh phong có được hơn 300 tôn. Đây cũng là đại hạ tôn thất toàn bộ lực lượng. Tám cát, hộ long cát, bây giờ có được 2 tôn bất diệt thần vương, chính là Hoa Táng Dạ cùng Dạ Liên Sinh. Mà lấy Bạch Nguyệt Tiêu, Nhật Nguyệt Tinh Tam lão cầm đầu 10 vị hộ pháp trưởng lão đã đột phá, đồng thời trừ bỏ Nhật Nguyệt Tinh 3 người bên ngoài, còn lại 7 người đồng đều đã đột phá tới thượng vị thần vương đỉnh phong. Mà Nhật Nguyệt Tinh 3 người, trước mắt hay là sơ vị thần vương đỉnh phong, bây giờ còn đang bế quan, chờ bọn hắn đi ra lúc, tất nhiên là thượng vị thần vương. Ngoài ra, lấy Giang Vô Nhai, Hắc Y Lý cầm đầu 10 vị bán thần vương cũng đã đột phá tới sơ vị thần vương cảnh, giống Thanh Y Lý kiếm thần 10 người, cũng gần như đột phá. Có thể nói, năm đó Mạc Lâm Viên chỗ triệu hoán 32 vị cường giả, bây giờ tu vi thấp nhất đều là bán bộ thần vương cảnh. Ngoài ra, hộ long các bán thần vương cảnh còn có 13 người, trong đó liền có chính mình một vị khác quốc trượng, Phiêu Miểu Hầu Chu Thiên Chiếu. Cái khác bảy cát, cơ bản đều xuất hiện một vị sơ vị thần vương, dưới mắt khoảng cách 500 năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, đợi đến thời gian, bảy trong các sẽ còn xuất hiện một nhóm cường giả. Thiên Thú Điện, Long Cung, Thiên Diễn Quân đã ra khỏi trong đó thượng vị thần vương đỉnh phong cường giả, sơ vị thần vương cũng có 4 vị, bán thần vương số lượng bây giờ đã vượt qua 50 vị. Đại hạ quan biên bên trong, tất cả nhị phẩm trở lên quan biên đều đạt tới bán bộ thần vương cảnh, tứ phẩm trở lên thấp nhất đều là đế bẩn cấp lực lượng, mà trong đó cũng ra 5 vị sơ vị thần vương. Thập đại thiên quân, tứ tượng thần quân, bây giờ tu vi thấp nhất đều là hạ vị thiên thần cảnh, thiên tướng, thần tướng trở lên cao tầng đều là bán bộ thần vương cảnh giới. Cương đại như thế nội tình, Mạc Lâm Viên ánh mắt đương nhiên sẽ không tại cực hạn tại huyền linh thần vực. Địa bàn không nhất định muốn hết đặt vào đại hạ bản đồ, có thể ánh mắt chiếu tới cương vực, nhất định phải thần phục với đại hạ. Thu hồi ánh mắt, Mạc Lâm Viên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 434, thứ 200 trận chương 434, thứ 200 trận Mạc Lâm Viên thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao. Hắn có thể nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy, cùng Huyền Thiên đấu giá trưởng có rất lớn quan hệ, phải biết tài nguyên là muốn thần tinh. Một kiện tốt sơ vị thần vương thần vật, tiện nghi mấy triệu thượng phẩm thần tinh, quý có thể đạt tới 1 tỷ, mà Mạc Lâm Viên cho người trong nhà cùng dưới trướng đều là tốt nhất, giá cả đều là hơn 100 triệu cất bước. Trăm cái vật phẩm, vậy ít nhất chính là chục tỷ thượng phẩm thần tinh, mà cái này trăm cái đều không nhất định đủ hắn tu luyện, huống chi nhiều như vậy há mồm. Tự thú lần mở ra chư thiên hội đấu giá bắt đầu, ở giữa mặc dù bởi vì tự thân tu luyện nguyên nhân, chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng chư thiên phòng đấu giá thịnh hội nhưng lại chưa bao giờ trường kỳ gián đoạn. Hôm nay chính là thứ 200 buổi đấu giá ngày mở ra. Mạc Lâm Viên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cái kia đại đạo khí tức tràn ngập phòng đấu giá trên đài cao. Chu thân Thanh Huy cùng đạo văn vẫn như cũ, để hắn nhìn sâu không lường được. Nhớ kỹ mở ra thứ 100 trận thời điểm, vật đấu giá gia tăng đến 200 cái. Chư thiên lệnh cũng gia tăng 2000 cái, lựa chọn thần giới cũng đạt tới 200 cái. Không biết cái này thứ 200 trận phải chăng còn sẽ có biến hóa. Mạc Lâm Viên trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này. Quả nhiên, sau một khắc hệ thống thanh âm tựa như kỳ mà tới. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra thứ 200 trận chư thiên hội đấu giá. Là kỷ niệm trong cái này chính nghĩa, hội đấu giá quy mô lần nữa thăng cấp, vật đấu giá số lượng gia tăng 100 kiện, trước mắt tổng vật đấu giá 300 kiện. Đơn trận chư thiên lệnh cấp cho số lượng gia tăng 1000 mai, trước mắt đơn trận cấp cho 3000 mai. Có thể lựa chọn thần giới phạm vi gia tăng 100 tòa, trước mắt có thể chọn phạm vi 300 tòa thần giới. Đốt. Chúc mừng ký chủ đạt thành thứ 200 trận thành tựu, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, hoàng đạo thần dịch một dọn. A, lại còn có khen thưởng thêm. Mạc Lâm Viên nao nao, trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Nhất là phần thưởng này danh tự, để hắn đặc biệt chú ý chỉ gặp một cái không phải vàng không phải ngọc, khắc rõ vô số nhỏ bé phù văn bình ngọc trống rông xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong thân bình, lặng lặng nằm một giọt chỉ có như hạt đậu nành, lại tản ra sang chói thần huy vàng óng chất lỏng. Một cỗ xa so với hoàng đạo khí tức còn tinh khiết hơn, bàng bạc vô số lần ba động ẩn ẩn phát ra, dẫn tới trong cơ thể hắn hoàng đạo thần lực cũng vì đó nhạy cẫng. Mà liên quan tới giọt này thần dịch tin tức cũng rất nhanh tràn vào trong đầu. Hoàng đạo thần dịch chính là hoàng đạo khí tức áp xúc, cô động, cuối cùng hóa lỏng tạo thành chi vô thượng cơ bảo. Ẩn chứa một tia hoàng đạo lực lượng, có thể chạm đến một tia đại đạo bản nguyên. Tiêu hóa xong tin tức, cho dù là Mạc Lâm Nguyên, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia sợ hãi thán phục, cái này hoàng đạo thần cũng tuyệt đối siêu thoát thần vương cấp phàm chủ, liền xem như tại thần hoàng cấp độ vật bên trong, cũng có thể xưng là tuyệt phẩm. Giọt này thần dịch hắn như ngớt, có niềm tin rất lớn có thể xông phá cửa ải, thẳng tới bất diệt thần vương chi cảnh. Như vậy thần vật, tại ta mà nói, mặc dù có thể tiết kiệm chút thời gian, lại không phải thiết yếu. Ta có chư thiên phòng đấu giá đài cao có thể gia tốc tu luyện, đột phá bất diệt thần vương chỉ là nước chảy thành sông sự tình, dùng nó, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc này cất kỹ, trong lòng đối với giọt này hoàng đạo thần dịch thuộc về có quyết đoán. Trong lòng của hắn rõ ràng, loại vật này cho hắn sẽ chỉ lãng phí, chẳng cho mình nhi tử sử dụng. Dù sao Mạc Quân Lâm thế nhưng là có được đế thể tồn tại, mà tại đế thể trưởng thành kỳ ở giữa, cần thiết tài nguyên có thể sương rộng lượng, lại càng đến hậu kỳ, càng là cần loại này ẩn chứa bản nguyên pháp tác trí cao bảo vật đến nền vững chắc căn cơ. Bình thường thần vương cấp thiên tài địa bảo, hắn bằng vào thần tinh dự trữ, có thể từ hệ thống thương thành mua sắm. Nhưng giống hoàng đạo thần dịch loại này đã siêu việt thần vương cấp, chạm đến bản nguyên thần vật, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hệ thống trong thương thành có thể mua không đến. Mạc Lâm Viên ánh mắt trở nên nhu hòa lại tràn ngập chờ mong. Tâm ý đã định, Mạc Lâm Viên liền đem giọt này vô cùng chân quý thần dịch thu hồi, chuẩn bị lần này hội đấu giá sau khi kết thúc liền giao cho nhi tử. Về phần tự thân tu vi, hắn tự tin không cần cậy vào ngoại vật, cũng có thể nhanh chóng kéo lên. Tập trung ý chí, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên đạm mạc thâm thúy, bắt đầu đưa lên chư thiên lệnh. Hệ thống vô hình vĩ lực vượt qua vô tận hư không, đem 3000 mai chư thiên lệnh, ngẫu nhiên vậy hướng tuyển định 300 tòa thần giới. Trong đó, liền có Thánh Quang thần giới. Chỉ gặp hai viên chư thiên lệnh tiến vào Thánh Quang thần giới, mà bọn hắn xuất hiện một khắc này, liền bị Thánh Quang giáo cường giả phát giác, cũng bằng nhanh nhất tốc độ đưa về Thánh Quang giáo. Thánh áo tư đinh tự mình mang theo hai viên lệnh bài, cung kính hiện lên cho cấm địa chỗ sâu giáo hoàng. Giáo hoàng quanh thân thánh quang phun trào, ánh mắt rơi vào trôi nổi tại trước mặt hai viên trên lệnh bài. Hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó một đạo áp đảo hắn biết bất kỳ lực lượng nào phía trên thần bí ba động. Hắn buông tay, ý đồ lấy thần hoàng cảnh lực lượng tra xét rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến trong đó một viên lệnh bài sát na, dị biến nảy sinh. Viên kia nhìn như bình tĩnh lệnh bài bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng nhạt, một đạo mơ hồ lại đạm mạc đôi mắt hư ảnh, phảng phất từ vô tận thời không bên ngoài quăng tới thoáng nhìn, trực tiếp chiếu rọi tại thần hồn của hắn chỗ sâu. Ông giáo hoàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên bần bật, như là bị ức vạn tòa thần sơn hung hăng va chạm. Một cỗ không cách nào hình dung áp lực mênh mông thuận ánh mắt kia ầm vang đè xuống, muốn đem hắn vị này thần hoàng ý chí triệt để nghiền nát. Trong cơ thể hắn mênh mông thánh quang bản năng mãnh liệt mà ra, ý đồ chống cự, nhưng sau một khắc, một cỗ càng thêm mãnh liệt tử vong sát cơ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn vội vàng từ bỏ chống cự, hắn không chút nghi ngờ, như lại có bất kỳ kháng cự nào cử động, ngay lập tức sẽ hình thần câu diện. Hừ! Giáo hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ là đột nhiên rút tay trở về. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, quanh thân mênh mông thánh quang đều kịch liệt chập chờn, khí tức đều hỗn loạn đứng lên. Hai cái kia chư thiên lệnh cũng không rơi xuống, vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng tại chỗ cũ, phản phất vừa rồi uy áp kinh khủng kia chưa bao giờ xuất hiện. Thánh áo tư đinh kinh hãi, liền đội vàng tiến lên, giáo hoàng miễn hạ. Giáo hoàng đưa tay ngăn lại hắn, hít sâu một hơi, cưỡng chế bốc lên thần lực, phủi nhẹ thần hồn rung động, qua một hồi lâu mới chậm tới. Ánh mắt của hắn không còn là bình tĩnh, mà là tràn đầy chấn kinh cùng kích động. Tiên, tuyệt đối là tiên. Chỉ có tiên thủ đoạn mới có thể một chút làm cho bản hoàng như rơi xuống vực sâu. Thanh âm của hắn mang theo một tia khó mà ức chế kích động, đó là đối mặt tầng thứ cao hơn sinh mệnh kính sợ cùng khát vọng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thánh Áo Tư Linh, ngươi năm đó thu hoạch được lệnh bài sau, có phải hay không một tháng sau hội đấu giá liền mở ra? Thánh Áo Tư Linh cung kính ngỗ quyền, về miện hạ, đúng là như thế. Rất tốt. Giáo hoàng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đè xuống kích động, lập tức truyền lệnh xuống, đem giáo hội tất cả có thể vận dụng thần tinh dự trữ toàn bộ đưa tới. Bản hoàng muốn tại lần này trên đấu giá hội tìm kiếm vô thượng tiên duyên. Là. Thánh Áo Tư Linh lĩnh mệnh, lập tức xuống dưới an bài. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Khi ước định canh giờ đến, giáo hoàng không kịp chờ đợi cầm lấy trước mặt viên kia hắn đụng vào qua chư thiên lệnh, toàn lực cảm giác. Nhưng mà, lệnh bài không phản ứng chút nào. Hắn cau mày, lại nếm thử đi lấy thánh áo tư đinh đụng vào qua viên kia. Ngay tại ngón tay hắn đụng vài lúc, trên miếng lệnh bài kia ánh sáng nhạt nhưng trong nháy mắt tan đi, trở nên như là phàm vật, không có một chút thần dị. Giáo hoàng một mặt kinh ngạc cùng mê mang. Thánh áo tư đinh thấy thế, trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ban sơ viên kia không phản ứng chút nào lệnh bài. Chỉ một thoáng, lệnh bài quang hoa đại phóng, cổ lão thần huy đem hắn bọc lại. Thấy cảnh này, giáo hoàng trong nháy mắt hiểu rõ ra, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng. Thì ra là thế bực này vô thượng cơ duyên, lại có cảnh giới hạn chế. Thần hoàng phía trên, ngay cả bước vào vùng thiên địa kia tư cách đều không có sao. Chẳng lẽ bản hoàng ngay cả yết kiến tiên nhân tư cách đều không có sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy thất lạc cùng cảm giác bị thất bại. Chương 435, thế giới thụ lán non. Chương 435, thế giới thụ lán non. Thánh áo tư đinh liền đội vàng không người nói, giáo hoàng miệng hạ xin chớ lo lắng. Đợi ta tiến vào cái kia chư thiên phòng đấu giá, chắc chắn tìm cơ hội hướng vị vô thượng tồn tại kia hỏi tham việc này nguyên do. Giáo hoàng nghe vậy, đội vàng căn dặn, tốt. Nhớ lấy, thái độ nhất định phải cung kính, tuyệt đối không thể có chút mạo phạm. Ô xin minh bạch. Thánh áo tư đinh chỉnh trọng hứa hẹn. Trên thực tế, coi như để hắn mạo phạm, hắn cũng không dám a. Sau một khắc, thần quang triệt để đem hắn bao khỏa, không nhìn hết thể không gian cách trở, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Khi thánh áo tư đinh thân ảnh tại trong dạng lương thực, hắn lập tức cảm nhận được lần này phòng đấu giá cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt không khí. Bao xương số lượng tăng vọt đến 3000 cái, mang ý nghĩa người tham dự cơ hồ gấp bội. Trên đài cao, Mạc Lâm Viên thân ảnh vẫn như cũ bao phủ tại vô tận thanh huy bên trong. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức đem thần hồn chìm vào vừa mới tiếp thu được đấu giá danh sách bên trong. 300 kiện vật đấu giá tin tức hiện ra ở trước mặt hắn, có rất nhiều đồ vật để hắn vị này bất diệt thần vương đều thấy tâm thần chập chờn. Hoan nên chư vị tham gia thứ 200 trận chư thiên hội đấu giá. Hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá Mạc Lâm Viên mở miệng, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tuyên cáo bắt đầu. Mà hắn loại thái độ này cũng làm cho không ít mới tới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khả năng đây chính là cường giả đi. Bọn hắn không khỏi thầm nghĩ. Hội đấu giá lấy một loại hiệu suất cao tốc độ tiến hành. Từng kiện tại ngoại giới đủ để gây nên tinh phong huyết vũ chân bảo bị chỉnh lên, lại đang kịch liệt đấu giá bên trong cấp tốc thành giao. Thứ 17 kiện, Bách thú liệt không thương, sơ vị thần vương minh, ẩn chứa trăm loại hung thú tinh phách, giá khởi đầu 8 triệu thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Giá cả cấp tốc kéo lên, cuối cùng bị một cái đến từ vạn thú thần giới sơ vị thần vương lấy 130 triệu giá cả đập đi. Thứ 43 kiện, Tiểu Chu Thiên tinh thần trận quận, sơ vị thần vương cấp khốn sát đại trận, toàn lực kích phát nhưng khốn giết số tôn sơ vị thần vương đỉnh phong cảnh, giá khởi đầu 30 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Trận bàn này đã dẫn phát không ít tông phái đại biểu hứng thú, cuối cùng bị một phương thế lực lấy 580 triệu cầm xuống. Thứ 88 kiện, Thông Tâm Bồ Đề quả ba biên, có thể phụ trợ cảm ngộ quyền bính chi lực, giá khởi đầu 1 triệu. Loại này có thể rất nhỏ tăng lên ngộ tính bảo vật cực được hơn nên, giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng bị một vị tán tu thần vương lấy 170 triệu mua hàng. Thứ 105 kiện, Cửu Độn Không Toa, thượng vị thần vương cấp phi hành bí bảo, chớp mắt có thể vượt qua một tòa thần châu, xuyên thẳng qua u minh không trở ngại, giá khởi đầu 1 tỷ thượng phẩm thần tinh. Bảo mệnh bỏ chạy đồ vật vĩnh viễn là đồng tiền mạnh, giá cả điên cuồng luân động. Cuối cùng bị một vị khí tức âm lãnh ảnh tộc thần vương lấy 37 tỷ giá cả đập xuống. Thứ 142 kiện, Cửu Long thần hỏa che đậy hàng đái, thượng vị thần vương cấp phong ấn loại bí bảo, giá khởi đầu 3 tỷ. Những này thần vương tự nhiên không biết Cửu Long thần hỏa che đậy là cái gì, nhưng là bình thường nâng lên đồ vật hàng đái, cái kia uy lực tuyệt đối nhỏ không được, thế là dẫn tới kịch liệt tranh đoạn, cuối cùng bị một vị cường giả bí ẩn lấy 45 tỷ lấy đi. Hội đấu giá tiến vào trung hậu đoạn, bầu không khí càng gay cấn. Bất diệt thần vương cấp bảo vật bắt đầu đăng tràng, mỗi một lần báo giá đều dẫn động tới vô số thần vương tâm thần. Thứ 276 kiện, Băng Hoàng Kích, Bất Diệt Thần Vương Minh, từng uống số tôn Bất Diệt Thần Vương chi huyết, giá khởi đầu 15 tỷ. Đây là một thanh hung minh. Đến từ cổ chiến thần giới một vị Bất Diệt Thần Vương trực tiếp mở miệng, 50 tỷ. Chấn nhiếp toàn trường, nhưng rất nhanh bị mặt khác báo giá bao phủ. Cuối cùng bị một vị khí tức như là Hồng Hoang Manh Thu Man tộc cường giả, lấy 210 tỷ giá cả cường thế cấp đi. Thứ 283 kiện, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Tàn Đồ, ẩn chứa vô thượng trận đạo chí lý, giá khởi đầu 80 tỷ. Trận pháp, nhất là đỉnh cấp đại trận, giá trị viễn siêu cùng giai binh khí đang dược. Cái này tàn đồ vừa ra, ngay cả rất nhiều một mực trầm mặc thế lực lớn đều ngồi không yên, cuối cùng trải qua hơn 10 vòng thảm liệt đấu giá, bị một cái chuyên môn nghiên cứu trận pháp tông môn lấy 870 tỷ đập xuống, lập nên khai mạc đến nay độ cao mới. Khi thứ 299 kiện vật đấu giá thành giao sau, toàn bộ không khí của hội trường đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người biết, cuối cùng một kiện, tất nhiên là chân chính hy thế kỳ chân. Mạc Lâm Viên vung tay lên, một đoàn bị khí lưu thần bí bao khỏa, thấy không rõ cụ thể hình thái, lại tản mát ra để bất diệt thần vương đều hãi hùng khiếp vía khủng bố ba động quang cầu xuất hiện tại đài cao. Cuối cùng vật đấu giá Mạc Lâm Viên thanh âm tựa hồ cũng mang tới một tia ngưng trọng, thế giới thụ một mảnh lá non. Và anh, toàn bộ phòng đấu giá phảng phất muốn nổ tung. Thế giới thụ, trong truyền thuyết trèo chống chư thiên, diễn hóa vạn giới vô thượng thần căn. Cho dù chỉ là một mảnh lá non, nó giá trị cũng vô pháp đánh giá. Mạc Lâm Viên khi nhìn đến món đồ này thời điểm, cũng không nhịn được cứ thế một chút, bởi vì kiện vật phẩm này căn bản không thuộc về thần vương cấp bảo vật, không phải vậy hắn đã sớm lấy ra tầm bổ thế giới thụ. Vật này chi diệu dùng, không cần lắm lời. Giá khởi đầu 500 tỷ thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn chục tỷ. Bắt đầu. Tĩnh mịch. Trước nay chưa có tĩnh mịch. Sau đó, báo ra tiếng như cùng biển động giống như bộc phát. 550 tỷ, một cái đến từ không biết cường đại thần giới tồn tại cổ lao trực tiếp mở miệng. 600 tỷ. 1000 tỷ. Thánh áo tư đinh không chút do dự mở miệng, bởi vì cái này lá non không chỉ có đối với hắn có tác dụng, chính là đối với giáo hoàng đều có tác dụng. 1200 tỷ, một cái băng lãnh giọng nữ từ cái nào đó bao xương truyền ra. 22000 ức. Man tộc cường giả lần nữa lên tiếng. Giá cả hiệu lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng tiêu thăng, rất nhanh đột phá 3000 tỷ, 4.000 tỷ. Cuối cùng, biến thành thuần túy tài lực so đấu. Khi giá cả đạt tới 5700 tỷ lúc, đại bộ phận người cạnh tranh cũng không đủ sức trở mặt. Chỉ còn lại có Thánh áo tư đinh cùng một vị không biết cường giả tại cạnh tranh. 6000 tỷ tồn tại cổ lão thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Thánh áo tư đinh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, giáo đình dự trữ cũng không phải là vô hạn. Hắn nghĩ tới giáo hoàng kỳ vọng, cắn răng một cái, 60.0000 tỷ. Bên kia trầm mặc một lát, cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Không còn tăng giá. Rất nhiều người cũng đi theo thở dài, ngay trong bọn họ có không ít người đều là lần đầu tiên tới, cho nên không có nhiều như vậy chuẩn bị, nếu không hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định. 6100 tỷ, lần thứ nhất. 6100 tỷ, lần thứ hai. 6100 tỷ, lần thứ ba. Thành giao. Đông. Một tiếng trung minh vang vọng phòng đấu giá, là trận này trước nay chưa có đấu giá thịnh yến vẽ lên dấu chấm tròn. Đến tiếp sau thanh toán cùng giao nhận quá trình vẫn như cũ thông thuận, không người nào dám có chút gì động. Mạc Lâm Viên quan sát phía dưới vẫn như cũ đắm chìm tại trong rung động gần 3000 thần vương, đạm mạc mở miệng, năm nay hội đấu giá kết thúc. Chư thiên lệnh, duyên phận tự hiện. Không đợi bất kỳ phản ứng nào, phất ống tay áo một cái, tất cả người tham dự lần nữa bị đưa trở về riêng phần mình đến chỗ. Trống trải trong cung điện, hệ thống thanh âm vang lên, đốt. Lần này trừ thiên hội đấu giá tổng lích lợi kết toán hoàn tất, tổng cộng 189,000435 ức 20 triệu thượng phẩm thần tinh. Căn cứ khế ước, ký chủ thu hoạch được 5 tiền thuê, tổng cộng 9471 ức 7600 vạn thượng phẩm thần tinh. Đốt. Chúc mừng ký chủ viên mãn thành công tổ chức thứ 200 trận trừ thiên hội đấu giá, ban thưởng đã cấp cho. Mạc Lâm Viên nhìn xem cái kia con số kinh người, cho dù sớm có đoán trước, vẫn cảm thấy kinh hãi. Tốt, cái này 200 năm tiêu hao thượng phẩm thần tinh lại một lần nữa trở về. Chợt, thân ảnh của hắn cũng từ trên đài cao biến mất, trở về nguyên giới. Nhỏ. Tan tầm thẻ. Chương 436, Bạch Nhai Thần Châu chương 436, Bạch Nhai Thần Châu Thánh Quang Thần Giới, Thánh Quang Giáo. Không gian ba động dập dờn, Thánh Áo Tư Linh thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn không kịp bình phục tâm tình, liền dẫn cái kia chứa thế giới thụ lán non hồ gỗ, bước nhanh đi hướng cấm địa. Giáo Hoàng Miễn Hạ. Thánh Áo Tư Linh thanh âm mang theo khó mà kiềm chế kích động. Giáo Hoàng sớm đã cảm giác được hắn trở về, đang đợi tiên duyên hắn, giờ phút này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Như thế nào? Giáo Hoàng thanh âm rõ ràng mang theo vài phần đội vàng cùng chờ mong. Giáo Hoàng Miễn Hạ, lần này ta chụp tới một kiện vật phẩm, ngài nhất định cảm thấy hứng thú. Thánh Áo Tư Linh cung kính đem thế giới thụ lán non trình lên, nói, hộp gỗ kia dơ cao. Giáo Hoàng đưa tay vung lên, hộp gỗ chậm rãi bay về phía hắn. Khi hắn mở ra sát na, một đạo khó tả khí tức ba động lập tức quyết tán ra đến, thậm chí xua tán đi trùng quanh hắn thánh quang. Tốt, tốt, tốt. Giáo Hoàng nói liên tục ba chữ tốt, trong thanh âm tràn đầy cuồng hỉ. Thứ này lại có thể là thế giới thụ lán non. Chỉ dựa vào mảnh này lán non, liền đủ để cho bản Hoàng Thần Vương giới diện hóa tốc độ tăng lên mấy lần. Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn lần nữa cất cao, mang theo một loại khó có thể tin run rẩy. Chờ chút, đây là không gian khí tức của đại đạo. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng với ta mà nói, đây là đột phá thời cơ. Giáo Hoàng hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn chủ tu quang minh pháp tắc, đồng thời đã đạt thần hoàng chi cảnh, con đường phía trước nhìn như rõ ràng, kỳ thực muốn tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Hắn muốn tiến thêm một bước, liền cần đem tự thân quang minh quyền hành chi ấn, diễn hóa xuất chân chính quang minh đại đạo chi lực, đây là thông hướng tiên nhân mấu chốt một bước, có thể một bước này nhưng cũng khốn trụ vô số thần hoàng. Giờ phút này, tại kia này nguồn gốc từ không gian khí tức của đại đạo kích thích xuống, hắn trải qua thời gian dài không nhúc nhích tí nào bình cảnh, lại có một tia bùng lòng dấu hiệu. Vạn đạo trăm sông đổ về một biển, quan sát, cảm ngộ đại đạo khác, nhất là thế giới thụ loại này bản nguyên đồ vật, đối với hắn diễn hóa tự thân quang minh đại đạo có khó có thể tưởng tượng dẫn dắt tác dụng. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Kiện vật phẩm này giá trị, cũng không phải thần tinh có thể cân nhắc. Giáo Hoàng vui mừng quá đỗi, quanh thân thánh quang sôi trào, hắn không kịp chờ đợi muốn lập tức bế quan lĩnh hội. Lúc này, Thánh Áo Tư Linh mới mang theo thấp thỏm hồi bẩm nói Giáo Hoàng Miễn Hạ, lần này hội đấu giá, vị kia tồn tại uy áp quá thịnh, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì giao lưu cơ hội, ta không thể tìm được thời cơ hỏi thăm liên quan tới cảnh giới hạn chế sự tình, xin mời Miễn Hạ thứ tội. Đám chìm tại to lớn trong vui sướng Giáo Hoàng, giờ phút này chỗ nào sẽ còn để ý điểm ấy việc nhỏ. Hắn vung tay lên, thanh âm đều ôn hòa rất nhiều, không sao. Việc này không nhất thời vội vã. Thiên duyên có lượng, có lẽ thời cơ chưa đến. Ngươi đã lập xuống đại công, lần này vất vả. Đợi lần sau nếu có thể lần nữa chư thiên lệnh, lại tìm cơ hội hỏi thăm cũng không muộn. Hắn hiện tại đầy mắt đều là cái kia đoạn thế giới thụ lá non, cái gì tiên duyên nghi vấn đều được về sau sắp xếp. Hiện tại, bản hoàng cần lập tức bế quan. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Giáo Hoàng thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, cái kia đoạn thế giới thụ lá non đã bị hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn hướng tự thân. Thánh Áo Tư Linh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền vội vàng không người hành lễ, là cung chúc Miễn Hạ sớm ngày công thành. Thuộc hạ cáo lui. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi cấm địa, lưu lại Giáo Hoàng một người, một mình đối mặt cái kia đủ để cải biến hắn con đường vô thượng cơ duyên. Bạch Nhai Thần Châu, ở vào Đại Hạ Thần Châu phía đông, cương vực bên trong thế lực cảnh lá đan chen có gỡ, nhưng chân chính có thể chi phối một châu đại thế, chỉ có năm nhà. Năm nhà này theo thứ tự là Bạch Nhai Thần Tông, La Huyền Thần Tông, cùng Vàng, Hồng, Nam Tam Đại Thế Gia. Trong đó, thuộc về Bạch Nhai Thần Tông thực lực hùng hậu nhất, tông nội có được hai tôn bán thần vương lão tổ, càng bởi vì tổ thượng từng đi ra thần vương, lưu lại một kiện thần vương khí. Bởi vậy tính cả khí linh, tương đương với có được ba tôn bán thần vương, nếu là vận dụng thần vương khí, còn có thể ngắn ngủi bộc phát ra chạm đến sơ vị thần vương ngưỡng cửa uy năng kinh khủng. Còn lại bốn nhà thì riêng phần mình có được một vị bán thần vương lão tổ tọa trấn, tại trên thực lực kém xa Bạch Nhai Thần Tông. Một ngày này, Bạch Nhai Thần Châu trung tâm, phồn hoa không gì sánh được trắng sần núi trong thần thành, lặng yên tới một vị khách không mời mà đến. Quanh người hắn bao phủ tại hắc bảo thùng tình phía dưới, khí tức tối nghĩa khó hiểu, đứng yên tại ngoài thành, nhìn trong thành mảnh kia bị mênh mông thần vương cấp đại trận bao phủ dãy núi cổ lão, nơi đó chính là Bạch Nhai Thần Tông tông môn chỗ. Dưới hắc bảo, truyền ra từng tiếng âm cực nhỏ cười lạnh. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, lại trực tiếp vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, trong chớp mắt liền đã mất tầm nhìn cách, xuất hiện tại Bạch Nhai Thần Tông khí thế kia rộng rãi trước sân môn. Vào mắt chính là một khối cao tới trăm trượng phong cách cổ xưa bia đá, trên đó rồng bay phượng múa viết trắng sừng núi hai chữ, đạo vận do trời sinh, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng tuế nguyệt khí tức. Bia đá đằng sau là kéo dài ước vạn dặm linh sơn phúc địa, tiên điện lầu các gần hiện trong mây mù, muôn hình vạn trạng. Sơn môn bốn phía, nguyên bản phụ thuộc tông môn mà hình thành tiểu trấn, trải qua vô số tuế nguyệt, sớm đã mở rộng làm một tòa nguy nga đại thành. Xin mời xin hỏi vị tiền bối này, Giá Lâm Tông ta, thế nhưng là có chuyện gì? Sơn môn chỗ, hai tên thủ sơn đệ tử gặp người áo đen khí tức khó dò, liền vội vàng tiến lên ôm quyền hành lễ. Bọn hắn tu vi đã đạt hạ vị thiên thần cảnh, nhưng căn bản nhìn không thấu người áo đen sâu cạn, chỉ có thể cung kính mà chống đỡ. Dưới hắc bảo, chuyên gia khàn khàn mà thanh âm đạm mạc, bản tọa từ Huyền Linh Thần Châu mà đến, để cho các ngươi tông chủ tự mình đi ra gặp nhau. Hắn tận lực đề cập Huyền Linh Thần Châu, chính là liệu định Bạch Nhai Thần Tông không dám thất lễ, dù sao Huyền Linh Thần Châu chính là Huyền Linh Thần bậc thứ nhất thần châu, có thể từ nơi đó tới tu sĩ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Huyền Linh Thần Châu. Thủ Sơn đệ tử thần sắc khẽ biến, Huyền Linh Thần Châu tên tuổi, bọn hắn sớm có nghe thấy. Lại nhìn người áo đen quanh thân ẩn ẩn tản ra cường giả khí độ, hắn không dám có chút trì hoãn, một bên để đồng bạn hỏa tốc đi trong tông môn bẩm báo, một bên không người đem người áo đen đón lấy ngoài sơn môn đón khách điện. Tiền bối chờ một chút, vạn bối đã để người đi thông báo tông chủ, còn xin tiền bối trước nhập điện nghỉ ngơi, cho vạn bối dâng lên trà xanh. Người áo đen vốn là muốn nhân cơ hội tiến vào tông môn dò xét, tự nhiên không có cự tuyệt, đi theo Thủ Sơn đệ tử đi hướng đón khách điện. Không bao lâu, một bóng người vội vàng chạy đến, chính là Bạch Nhai Thần Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão thân mang đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, tu vi đã đạt thượng vị thiên thần đỉnh phong. Hắn vừa bước vào đón khách điện, liền đối với người áo đen không mình hành lễ, lão hủ Bạch Nhai Thần Tông đại trưởng lão Thạch Vạn Sơn, gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu đến từ Huyền Linh Thần Châu phương nào thế lực? Giá lâm ta Bạch Nhai Thần Tông, có thể có chuyện quan trọng. Hừ, người áo đen đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngựa khí tràn đầy không vui, đây cũng là ngươi Bạch Nhai Thần Tông đạo đại khách, chỉ phái một cái thượng vị thiên thần tới đón tiếp bản tọa. Lời còn chưa dứt, người áo đen quanh thân bỗng nhiên tiêu tán ra một cô khí tức kinh khủng. Ông, khí tức tiếp như là dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đón khách điện, tiếp lấy lan tràn đến đón khách điện bên ngoài. Toàn bộ Bạch Nhai Thần Tông đại trận hộ sơn trong nháy mắt bị xúc động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra từng đạo vụ vụ âm thanh. Mênh mông thần vương uy áp, trong nháy mắt bao phủ Bạch Nhai Thần Tông ức vạn giặm địa vực. Trong tông môn, vô luận đệ tử hay là trưởng lão, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều là cảm thấy nặng nề uy áp, không sinh ra một tia chống cự tâm tư. Chương 437, thần phục chương 437, thần phục đại trưởng lão Thạch Vạn Sơn đứng nuôi chịu sào, chỉ cảm thấy ức vạn tòa thần sơn đè ở trên người, xương cốt phát ra kéo kẹt giòn vang, phảng phất một giây sau liền bị triệt để xé nát. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng âm thầm chửi mắng tông chủ nhà mình. Nhất định phải bày cái gì tông chủ ra đỡ, nói cái gì Huyền Linh Thần Châu tới tu sĩ chưa chắc có mạnh cỡ nào, để đại trưởng lão đi trước thăm dò một phen kết quả lại dẫn tới tồn tại khủng bố như thế. Gặp uy hiếp hiệu quả đã đạt tới, người áo đen chậm rãi thu liễm uy áp. Đại trưởng lão vừa thở qua khí, còn chưa tới kịp mở miệng, liền gặp tông môn chỗ sâu, ba đạo tản ra khí thế mênh mông lưu quang cấp tốc lướt đến, hiện lộ ra ba vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng lão giả thân ảnh. Ba người này chính là Bạch Nhai Thần Tông ba vị kia bế quan bán thần vương lão tổ. Chúng ta không biết thần vương tiền bối giá lâm, môn hạ đệ tử vô tri, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Ba vị lão tổ cùng nhau không người, tư thái thả cực thấp, thần sắc câu nệ không gì sánh được. Ba người bọn họ mới vừa ở bế quan, liền cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng thần vương uy áp, trong nháy mắt minh bạch người tới là một tôn thần vương cảnh cường giả, nơi nào còn dám trì hoãn, đội vàng phá quan chạy đến. Nếu không cường giả bực này nếu là nổi giận đứng lên, hôm nay Bạch Nhai Thần Tông có thể nói chấm dứt. Một bên đại trưởng lão nghe vậy, con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nguyên lai tưởng rằng người áo đen nhiều nhất là bán thần vương cảnh, lại không nghĩ rằng đúng là trong truyền thuyết thần vương. Tồn tại bực này, đối với hắn mà nói, quả thực là thiên nhất giống như nhân vật, Bạch Nhai Thần Tông căn bản đắc tội không nổi. Ba người các ngươi lão gia hỏa, ngược lại là so tiểu bối hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Người áo đen cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý người bên ngoài, nhưng vẫn chú ý từ hướng lấy Bạch Nhai Thần Tông cái kia hùng vị nhất tông chủ đại điện phương hướng đi đến. Ba vị bán thần vương lão tổ nào dám chậm trễ chút nào, vội vàng nhắm mắt theo đuôi cùng đi ở bên. Lúc này, Bạch Nhai Thần Tông tông chủ cũng rốt cục đội vã chạy đến, nhìn thấy nhà mình lão tổ đều như vậy khiêm tốn tư thái, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, liền vội vàng tiến lên thật sâu hành lễ. Hắn ngữ khí tràn đầy hối nãy, vãn bối Bạch Liệt Dương, xin ra mắt tiền bối. Mới là vãn bối vô tri, không thể tự mình nên đón, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Người áo đen không để ý đến hắn, tiếp tục hướng phía tông chủ đại điện đi đến. Ba vị bán thần vương hung hăng quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức để hắn như rớt vào hầm băng. Ba vị bán thần vương giờ phút này đã biết sự tình chân tướng, thật muốn đem tên chó chết này cầm lên đến tiến hành hôn hợp ba người đánh. Một đoàn người rất mau tiến vào tông chủ đại điện. Người áo đen không chút khách khí, trực tiếp đi hướng cái kia tượng trưng cho tông môn quyền lực tông chủ bảo tọa, đại mã kim đao ngồi xuống. Mà phía dưới Bạch Nhai Thần Tông ba vị bán thần vương lão tổ bọn người, cùng với các nghe hỏi chạy tới cao tầng cường giả, tất cả đều quy củ đứng tại phía dưới đại điện, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tuy có thần vương cấp đại trận cùng thần vương khí làm át chủ bài, nhưng đối mặt một tôn chân chính thần vương, nhất là đối phương ý đồ đến không rõ, sâu không lường được tình huống dưới, điểm này lực lượng liền lộ ra cực kỳ tái nhợt. Trong đại điện bầu không khí, đè nén cơ hồ làm cho người ngạt thở. Người áo đen ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới Bạch Nhai Thần Tông đám người, chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không vang dội, lại dường như sấm sét ở trong đại điện nổ vang. Bản tọa đến các ngươi Bạch Nhai Thần Tông, chỉ có một việc, để Bạch Nhai Thần Tông thần phục với đại hạ. Cái gì? Câu nói này vừa ra, trong đại điện tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này đến từ Huyền Linh Thần Châu thần vương cường giả, lại là đại hạ người. Trước đây liên quan tới đại hạ có thần vương chiến lược nghe đồn, giờ phút này lại lấy như vậy trực tiếp phương thức đạt được xác minh. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, bọn hắn từng âm thầm làm qua không ít ứng đối đại hạ chuẩn bị, nhưng tại chân chính thần vương trước mặt, những cái kia chuẩn bị lại lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Người áo đen nhìn xem đám người bộ dáng kiếp sợ, nhếch miệng lên một vòng như có như không được cong. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. ta đại hạ cũng không phải là không biết chuyện, nếu như các ngươi không muốn thần phục, bản tọa hiện tại liền đi, tuyệt sẽ không đối với các ngươi động thủ. Ba vị bán thần vương lão tổ nghe nói như thế, nhưng không có mảy may buông lỏng, ngược lại chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Đối phương ngoài miệng nói sẽ không động thủ, nhưng bọn hắn làm sao dám tin tưởng? Lấy đại hạ thực lực, như Bạch Nhai thần tông cự tuyệt thần phục, có lẽ dưới mắt trở ngại thần vương mặt mũi sẽ không lập tức động thủ, nhưng quay đầu đại hạ đại quân áp cảnh, Bạch Nhai thần tông chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu. Dù sao, võ cực thần cung hủy diệt đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám cược đại hạ nhân tử. Cầm đầu khí linh lão tổ hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đối với người áo đen ôm quyền không người nói ta Bạch Nhai thần tông, nguyện ý thần phục đại hạ. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, đây là cân nhắc lợi hại sau duy nhất lựa chọn, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Hắn là Bạch Nhai thần tông đối phận cao nhất một vị, hắn làm ra quyết định, Bạch Nhai thần tông trên dưới đều sẽ tuân theo. Chúc mừng các ngươi, làm ra quyết định chính xác, người áo đen cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, nếu như các ngươi vừa rồi không đồng ý, vậy bản tọa sau đó liền sẽ đi La Huyền thần tông đi một chuyến. Câu nói này như là nước đá, trong nháy mắt để trong điện tất cả mọi người lạnh từ đầu đến chân. Đám người chỗ nào vẫn không rõ người áo đen ý tứ, Bạch Nhai thần tông nếu không thần phục, đại hạ liền sẽ đến đỡ La Huyền thần tông, đến lúc đó, La Huyền thần tông có đại hạ chỗ dựa, tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ, Bạch Nhai thần tông khó thoát hủy diệt vận mệnh. Cái này nhìn như cho lựa chọn, kỳ thực căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Đã các ngươi đã quyết định thần phục, vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Người áo đen lời nói xoay chuyển, không còn đề cập La Huyền thần tông, ánh mắt một lần nữa rơi vào khí linh lão tổ trên thân. Còn xin đại nhân bảo cho biết, ta Bạch Nhai thần tông ổn thỏa hết sức hoàn thành, khí linh lão tổ liền đội vàng không người đáp, tư thái càng cung kính. Người áo đen chậm rãi nói ra, cho các ngươi 70 năm thời gian, nhất thống toàn bộ Bạch Nhai thần châu. Nếu là 70 năm bên trong làm được, về sau cái này Bạch Nhai thần châu, liền do các ngươi Bạch Nhai thần tông định đoạt, đại hạ sẽ thừa nhận các ngươi vị trí chủ đạo, nếu là làm không được hắn dừng một chút, ngự khí bỗng nhiên trở nên lạnh, vậy bản vương sẽ đích thân xuất thủ, xóa đi Bạch Nhai thần châu ngũ đại thế lực, một lần nữa đến đỡ một nhà, để nó trở thành Bạch Nhai thần châu chủ thể. Cái này Bạch Nhai thần tông các cường giả con ngươi lần nữa co vào. 70 năm nhất thống Bạch Nhai thần châu, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. La Huyền thần tông cùng Tam đại gia tộc mặc dù không bằng Bạch Nhai thần tông, nhưng cũng đều có bán thần vương tọa trấn, thật muốn đánh đứng lên, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn hắn không hoài nghi chút nào người áo đen lời nói, một tôn thần vương cường giả nếu nói ra miệng, cái kia tất nhiên làm được. Người áo đen phảng phất xem thấu tâm tư của bọn hắn, ngựa khí mang theo một tia cảnh cáo, nhớ kỹ, không cần đùa nghịch bất luận cái gì hoa dạng. Ta đại hạ muốn người truy sát, dù là chạy trốn tới Huyền Linh thần vực bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng không có người dám ngăn trở, càng không người có thể bảo trụ các ngươi. Là thuộc hạ minh bạch, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Khí linh lão tổ đội vàng đáp, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đối mặt như vậy uy hiếp trắng trợn, bọn hắn nơi nào còn dám nhiều lời một chữ. Hừ, người áo đen hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 438, bán long nhân chương 438, bán long nhân thẳng đến người áo đen khí tức hoàn toàn biến mất, trong đại điện mọi người mới dám chậm rãi thở phào, căng cứng thân thể trong nháy mắt sụ xuống, không ít người phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lão tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? 70 năm nhất thống Bạch Nhai thần châu, đó căn bản không có khả năng a. Tông chủ Bạch Liệt Dương thanh âm mang theo sợ hãi, nhìn về phía ba vị bán thần vương lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Phế bật, một vị bán thần vương lão tổ nhịn không được quát lớn, gặp chuyện liền vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Còn muốn làm tông chủ? Bạch Liệt Dương bị mắng sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu xuống. Quát lớn xong Bạch Liệt Dương, vị này bán thần vương lão tổ cũng thật sâu nhíu mày, ngữ khí trầm trọng, đại hạ đây là rõ ràng xua hổ nuốt sói kế sách a. Để cho chúng ta cùng La Huyền thần tông, tam đại gia tộc lẫn nhau liều mạng, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cuối cùng lại từ thắng được một phương khống chế Bạch Nhai thần châu thật ác độc thủ đoạn. Rất rõ ràng, nếu là bọn họ Bạch Nhai thần tông bị mặt khác bốn nhà thế lực cho liên thủ diệt, cái kia đại hạ cũng sẽ không để ý, bọn hắn chỉ nhìn kết quả cuối cùng, ai có thể thắng được, người đó là bọn hắn đến đỡ đối tượng. Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo ý chí của bọn hắn làm việc. Mấy vị cường giả khác cũng nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo, nếu là thật sự muốn thông qua chiến tranh nhất thống Bạch Nhai thần châu, Bạch Nhai thần tông cho dù cuối cùng thắng, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Đến lúc đó có thể giữ được hay không vị trí chủ đạo, hay là ân số. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, một mực trầm mặc khí linh lão tổ đột nhiên mở miệng yếu ớt, kỳ thật cũng không nhất định phải liều mạng. Đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hắn, "Lão tổ, ý của ngài là?" Khí linh lão tổ chậm rãi nói ra, "Vị đại nhân kia chỉ nói để cho chúng ta 70 năm bên trong nhất thống Bạch Nhai thần châu, làm cho cả Bạch Nhai thần châu thần phục đại hạ, lại không nói nhất định phải thông qua chiến tranh phương thức." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Chúng ta có thể học đại hạ, kết minh." "Kết minh?" Bạch Liệt Dương hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn, "Lão tổ, ngài là nói, chúng ta liên hợp La Huyền Thần Tông cùng Tam Đại gia tộc, cùng một chỗ thần phục đại hạ, cộng đồng quản lý Bạch Nhai thần châu?" "Hừ," khí linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Ngu xuẩn. Ai nói muốn cùng những nhà khác cộng trị Bạch Nhai thần châu, cái này Bạch Nhai thần châu nhất định phải do ta Bạch Nhai thần tông chủ đạo." Chẳng biết tại sao, hắn càng phát ra cảm thấy mình chủ nhân cái này hậu duệ đơn giản ngu xuẩn như heo. Vậy mà muốn lấy cùng những nhà khác cộng trị, người như vậy thật phù hợp làm tông chủ sao? Bạch Liệt Dương bị lão tổ một mắng, không dám ở nói chuyện. Đại hạ muốn là Bạch Nhai thần châu thần phục, không phải để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục La Huyền thần tông cùng Tam đại gia tộc, để bọn hắn cũng thần phục đại hạ, toàn bộ Bạch Nhai thần châu tự nhiên là nhất thống. Chỉ bất quá, chúng ta Bạch Ngai Thần Tông nhất định phải làm chủ đạo địa vị, cho nên lão phu đề nghị, trước lôi kéo La Huyền Thần Tông về phần ba nhà, trước tiên có thể đánh một trận, hoặc là âm thầm phân hóa bọn hắn quan hệ, cuối cùng đang xuất thủ, để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trên mặt sầu lo dần dần tiêu tán. Đúng vậy a. Dựa theo khí linh lão tổ kế sách, vậy bọn hắn tổn thất đem xuống đến nhỏ nhất, lại có thể lấy liên minh danh nghĩa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vậy chúng ta bây giờ liền phái người đi liên hệ La Huyền Thần Tông, một tôn bán thần vương đội bằng hỏi, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không đội khí linh lão tổ khoát tay áo, chưa ổn định trận ước, phái người đi tìm hiểu một chút La Huyền Thần Tông cùng tam đại gia tộc tình huống bên kia, nhìn xem hai ngày này bọn hắn có cái gì dị thường cử động. Chúng ta đến từng bước một đến, không thể gấp. Hắn đây là sợ tối bảo người lại đi tìm những nhà khác, nếu là mấy nhà đều biết việc này, vậy hắn liền phải kịp thời cải biến kế hoạch. Đám người nhao nhao gật đầu, trong lòng bối rối hoàn toàn biến mất, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, mà Bạch Nhai Thần Châu cách cục cũng bởi vì lần này người áo đen đến, lặng yên phát sinh cải biến. Đồng dạng một màn, cũng không phải là chỉ ở Bạch Nhai Thần Châu trình diễn. Tại Đại Hạ Thần Châu xung quanh rộng lớn cương vực, thậm chí những cái kia cũng không cùng Đại Hạ trực tiếp giáp giới xa xôi Thần Châu, một trận im ắng phong bạo ngay tại ảnh vệ điều khiển bên dưới lặng yên lan tràn. Căn cứ tất cả Thần Châu thực lực trên lệ dị, ảnh vệ phái ra cấp bậc khác nhau cường giả, có được bán thần vương chấn giữ Thần Châu, liền do thần vương tự mình giáng lâm, dùng tuyệt đối thực lực tiến hành uy hiếp, mà những cái kia cũng không bán thần vương Thần Châu, thì do ảnh vệ bên trong bán thần vương cường giả ra mặt. Bọn hắn trực tiếp tìm tới bản thổ mạnh nhất, nội tình thâm hậu nhất thế lực, tựa như Bạch Nhai Thần Tông một dạng. Bởi vì chỉ có những thế lực này mới có nhất thống Thần Châu tiềm lực. Mặt ngoài, ảnh vệ đưa cho 70 năm kỳ hạn, nhìn như mặc kệ, nhưng tất cả người tham dự đều có chuẩn bị. Tại cái này 70 năm ở giữa, nếu có tất yếu, bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khi tất yếu sẽ hợp thời can thiệp, bảo đảm kế hoạch dựa theo ý chí của bọn hắn tiến lên. Bất quá lôi trạch Thần Châu ngoại trừ, bọn hắn tìm là Nguyên Lôi Thần Giáo, đồng thời minh xác nói hỗ trợ. Mặt khác, tại nhằm vào Phục Long Thần Châu, Hoa Huyền Thần Châu cùng Quang Huyền Thần Châu lúc, xét lược lại có chút khác biệt. Cái này ba châu tình huống đặc thù, đều là một nhà độc đại, cảnh nội tất cả thế lực sớm đã thần phục với mạnh nhất bá chủ thế lực. Trước cả hai phân biệt có được chính mình thần vương cường giả, mà Quang Huyền Thần Châu thế lực tối cường thì dựa lưng vào Hoa Huyền Cung cây to này, cũng là như thế, mới có thể nhất thống Quang Huyền Thần Châu. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết Hoa Huyền Cung, như vậy Quang Huyền Thần Châu tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vì thế, ảnh nhất cùng ảnh nhị tự mình xuất động. Lúc này, Phục Long Cung cấm địa chỗ sâu, một vị đỉnh đầu long giác lão giả chính nhắm mắt tiềm tu. Đột nhiên, hắn bốn bề cảnh tượng trời đất quay cuồng, quen thuộc động phủ bế quan trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình lại đưa thân vào một mảnh hoàn toàn xa lạ thiên địa. Bầu trời xám xịt tràn ngập vô tận u minh khí tức, trong tĩnh mịch ẩn chứa làm cho người thần hồn run sợ uy áp, dưới chân là hoang vu mặt đất màu đen, nơi xa mơ hồ có thể thấy được vặn vẹo quỷ ảnh lay động. Bất thình lình kinh biến, để long giác lão giả thần sắc kỳ biến. Hắn vô ý thức liền muốn điều động toàn thân thần lực phản kháng, lại đột nhiên cảm giác được giữa vùng thiên địa này ở khắp mọi nơi, hoàn toàn áp chế hắn tự thân pháp tắc khủng bố giới vực chi lực. Cái này, đây là thần vương giới, hắn la thất thanh, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Chỉ có thượng vị thần vương mới có thể đem diễn hóa xuất thần vương giới. Huyền linh thần vực khi nào xuất hiện cường giả bậc này? Chẳng lẽ là huyền linh thần triều lao quái vật kia đột phá? Nhưng đối phương tu luyện không phải u minh pháp tắc a. Ngay tại hắn tâm thần chấn động thời khắc, một bóng người mờ ảo lặng yên không một tiếng động ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Đó là một cái khuôn mặt nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi, khí tức lại như là mảnh này u minh thế giới giống như sâu không lường được. Long giác lao giả con ngươi rụt lại, hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Đây là một tôn hoàn toàn xa lạ thượng vị thần vương. Hắn hầu kết nhấp nô, vừa định mở miệng hỏi thăm ý đồ đến, đã thấy nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt rơi vào hắn dễ thấy trên sừng rồng, hơi kinh ngạc vượt lên trước mở miệng, bán long nhân. Thật đơn giản ba chữ, ngạnh sinh sinh đem long giác lao giả đến bên miệng chất vấn cho chặn lại trở về, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Nhỏ, tan tầm thẻ. Chương 439, Phục Long Cung thần phục chương 439, Phục Long Cung thần phục các hạ thật vô lễ. Lao phu là người, há lại cái kia nửa người nửa thú hạng người. Long giác lao giả nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng đáp lại, trong giọng nói mang theo bị mạo phạm tức giận. Bản tọa nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì? Lại dài dòng vài câu, bản tọa liền giết ngươi xong việc, để cái này Phục Long Cung thiếu cái trướng mắt lao ra hỏa. Ảnh nhị nghe vậy cười lạnh một tiếng, bốn bể u minh thế giới hàn ý trong nháy mắt nồng đậm mấy phần. Ngươi long giác lao giả tức giận đến toàn thân phát run, vừa định phản bác, lại nên tiếp ảnh nhị ánh mắt lạnh như băng, tất cả nói đều bị ngăn ở trong cổ họng. Ân. Ảnh nhị chỉ là phát ra một tiếng hừ nhẹ, uy áp lại như là như thực chất đè xuống. Đại nhân nói chính là, tiểu lão mà lỡ lời. Long giác lao giả trong nháy mắt thu liễm nộ khí, vội vàng cười bồi nói, trên mặt nhăn meo nhét chung một chỗ, tràn đầy linh ngọt. Không biết đại nhân giáng lâm ta Phục Long Cung, thế nhưng là có chuyện gì cần tiểu lão nhân làm? Ngài cứ việc phân phó, tiểu lão nhân ổn thỏa hết sức. Hắn không còn dám phản bác, người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, vạn nhất thật động sát tâm, hắn cái này mấy trăm triệu năm tu vi liền uổng phí. Sơ vị thần vương cùng thượng vị thần vương ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Cho dù hắn là sơ vị thần vương đỉnh phong, nhưng tại một tôn chân chính thượng vị thần vương trước mặt, cũng như anh hải giống như yếu ớt. Đối phương như động sát tâm, trong nháy mắt liền có thể để hắn hình thần câu diện. Người trẻ tuổi kia nhìn như tùy ý, nhưng sát ý lại không giả được. Hắn bộ xương giả này có thể chịu không được dày vò, giờ phút này chỉ có coi chừng cười làm lành, mới có thể bảo toàn tự thân cùng tông môn. Anh nhị gặp hắn tức thời, sắc mặt hơi chậm, nét miệng lên một vòng cười yếu ớt, cũng không phải việc đại sự gì, chỉ cần ngươi gật đầu liền tốt. Đối với ngươi Phục Long Cung mà nói, không tính là việc khó. còn xin đại nhân chỉ rõ. Long Giác lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, loại này lập lờ nước đôi lời nói nhất là để cho người ta bất an. Đối phương càng là nói thật nhẹ nhàng, hắn càng cảm thấy bất an, thượng vị thần vương tự thân lên cửa, làm sao có chân chính việc nhỏ. Anh Nghị cười híp mắt nhìn xem hắn, nhẹ nhàng phun ra đủ để quyết định một châu vận mệnh lời nói. Nâng ngươi Phục Long thần châu, thần phục với đại hạ thần triều, từ nay về sau, Phục Long thần châu chính là đại hạ cơ vực, Phục Long cung muốn nghe từ đại hạ điều khiển, không được có nửa phần chống lại. Đại hạ? Long Giác lão giả mặt lộ nghi hoặc. Hắn bế quan tiềm tu đã có ngàn vạn năm tuế nguyệt, sớm đã bất quá hỏi ngoại giới thế sự, trừ phi tông môn gặp phải tổn vong nguy cơ, nếu không tuyệt sẽ không thức tỉnh, tự nhiên chưa từng nghe nói qua năm gần đây mới quật khởi đại hạ tên. Anh Nghị thấy thế, liền biết hắn không biết đại hạ, thản nhiên nói, xem ra ngươi lão gia hỏa này bế quan quá lâu, ngay cả chuyện của ngoại giới đều không rõ ràng. Ngươi đi hỏi một chút ngươi hậu bối, liền biết đại hạ là tồn tại gì. Nói đâu, bản tọa dẫn tới, lựa chọn như thế nào, chính các ngươi muốn. Ba ngày sau đó, bản tọa sẽ lại đến lúc đó, bản tọa cần một cái đáp án rõ ràng. Ngươi phù phù. Anh Nghị lời còn chưa dứt, chỉ gặp sừng rồng kia lão giả lại không có dấu hiệu nào hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên đất, không thấy chút nào thần vương cường giả tôn nghiêm. Đại nhân nói gì vậy? Long Giác lão giả ngữ khí khẩn thiết không gì sánh được, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót, đại hạ có thể để ý ta Phục Long cung, là ta Phục Long cung thiên đại vinh hạnh, sao dám không biết điều. Ta Phục Long cung, nguyện xuất Phục Long thần châu, thần phục đại hạ. Tuyệt không hài lòng. Ha 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 ha. Anh Nghị đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi cất tiếng cười to, ngươi cái này lão nê thu, thật đúng là không ngốc ai. Ngược lại là thức thời rất a. So với cái kia gượng chống ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Long Giác lão giả nghe tiếng cười kia, trong lòng chỉ có đắng chát. Nhìn như cho lựa chọn, có thể ở đâu là lựa chọn? Rõ ràng chỉ có một con đường sống. Cái kia đại hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn không gì sánh được xác định, trước mắt vị này thượng vị thần vương liền có được hủy diện Phục Long cung thực lực. Cùng phí công giấy rùa, không bằng thống khoái thần phục, có lẽ còn có thể đọ sức cái thức thời thành danh, vì tông môn tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngưng cười, Ảnh Nghị nói ra, việc này tạm thời đừng rêu rao, các ngươi cao tầng biết là được, 70 năm sau chờ đợi nhà ta bệ hạ chuyển triệu, đến lúc đó chiếu vào bệ hạ phân phó làm liền có thể, trước đó quản tốt ngươi Phục Long cung, đừng chọc sai lầm. Đúng đúng đúng, tiểu lao nhân minh bạch, tất nhiên làm được thỏa đáng. Long Giác lao giả liên thanh đồng ý, trong lòng lại càng phát ra kiên kỵ, có thể làm cho thượng vị thần vương cung kính như thế xưng là bệ hạ đại hạ chủ nhân, tất nhiên là nhân vật càng khủng bố hơn. Ân, Anh Nghị thỏa mãn gật gật đầu, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, đúng rồi, tốt nhất đem trên đầu ngươi đôi kia đồ chơi kiểm chế một chút, ta đại hạ hộ quốc thần thú, thậm chí vô thượng đồ đằng đều là rồng. Long Giác lão giả nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Có thể là một phương thần triều hộ quốc thần thú, hắn thực lực há có thể xem thường. Lại nhìn cái này trẻ tuổi thượng vị thần vương đề cập lúc ngữ khí, vị tồn tại kia chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhiều đa tạ đại nhân đề điểm. Có thể tiểu lão nhân chính là bán long nhân a. Tổ thượng là một vị thần long đại nhân. Long Giác lão giả phía sau đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng hắn hay là mặt không đỏ tim không đập nói. Anh Nghị trầm mặc biết hai phát hội, hắn có chút đánh giá thấp lão gia hỏa này vô liêm sỉ. Bất quá hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, sau một khắc liền đã mất đi tung tích. Theo Ảnh Nghị rời đi, chung quanh u minh thế giới tiêu tán theo, đạo phủ khôi phục ngày xưa bộ dáng. Long Giác lão giả trong thoáng chốc, phát hiện chính mình vẫn đang yên đang lành ngồi đang bế quan ngàn vạn năm trong đạo phủ, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là một trận ảo mộng. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, trên mặt định nọt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, quay người đi ra tòa này bế quan ngàn vạn năm đạo phủ. Hắn đột nhiên xuất quan, lập tức kinh động đến toàn bộ Phục Long cung. Lấy cung chủ cầm đầu vô số cao tầng, đệ tử cấp tốc hội tụ, đen nghịt quỳ xuống một mảnh, nên đón lão tổ tông xuất quan, tràn diện trọng thể. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, cùng nên lão tổ xuất quan. Thanh âm vang tận mây xanh, thần sắc bên trong tràn đầy tính sợ, dù sao Long Giác lão giả đối với Phục Long cung trên dưới mà nói, chính là tồn tại giống như thần. Ai? Nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà kính ý tràn diện, Long Giác lão giả nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một tia trầm trọng, vừa rồi chính hắn không phải cũng là như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn cười một cái tự giễu, khoát tay áo, đều đứng lên đi, tản đi đi. Riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao đứng dậy thối lui. Long Giác lão giả nhìn về phía trước người một đám Phục Long cung cao tầng, ngữ khí nghiêm túc, "Mấy người các ngươi, đi theo ta điện nghị sự, có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi." Một đám cao tầng trong lòng run lên, vội vàng đuổi theo, lão tổ vừa xuất quan liền triệu tập nghị sự, chắc là có đại sự xảy ra. Hơn nữa nhìn lão tổ thân sắc, chắc hẳn không phải chuyện gì tốt. Thế là một đám cao tầng đi theo Long Giác lão giả, một đường đi vào điện nghị sự. Trong điện nghị sự, Long Giác lão giả ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới Phục Long cung cao tầng. Cung chủ Hưng Huyền, Nam Tôn Ban Thần Vương, hai vị thái thượng trưởng lão, những này chính là Phục Long cung hạch tâm lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, vừa rồi bản tọa đã biết ngoại giới thế cục, nghĩ không ra Võ Huyền Thần Châu ra cái đại hạ. Chương 440, nhất mạch tương thừa chương 440, nhất mạch tương thừa đối với hắn tồn tại bậc này, một cái ý niệm trong đầu liền có thể từ cảnh giới thấp sinh linh trong thức hải đạt được vật hắn muốn, cho nên hắn biết đại hạ đi qua, trong mắt chỉ có rung động. Nguyên lai, cái này đại hạ lại đến từ hạ giới, phi thăng đến nay không đủ 500 năm. Lại chỉ dùng hơn 200 năm liền nhất thống Võ Huyền Thần Châu, bây giờ càng đem Võ Huyền Thần Châu đổi tên là Đại Hạ Thần Châu, uy thế thẳng bước xung quanh vài tòa thần châu. Đối với hơn 200 năm nhất thống thần châu, Long Giác lão giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đại hạ ngay cả thượng vị thần vương đều có được, đừng nói một tòa thần châu, liền xem như quét ngang huyền linh thần vực cũng không phải việc khó. Toàn bộ huyền linh thần vực, thậm chí chung quanh mấy cái thần vực, nhưng không có thượng vị thần vương cảnh. Nhưng chân chính để tâm hắn kinh hãi là đại hạ xuất từ tài nguyên cằn cỗi hạ giới, lại có được khủng bố như thế cường giả. Ở trong đó nếu nói không có bí mật kinh thiên, hắn là tuyệt không tin tưởng. Đương nhiên, tầng thứ này bí mật cũng không phải hắn có khả năng mơ ước, sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến vô số thế lực hưng suy, hắn biết rõ một cái đạo lý, vậy chính là có bao lớn bát, liền ăn bao nhiêu cơm đạo lý. Đời này của hắn thấy qua thiên tài như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể, năm đó trong cùng thế hệ, thiên tư hơn xa với hắn người cũng có khối người. Nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, những người kia sớm đã hóa thành cát vàng, chỉ có hắn còn sống. Vì sao? Bởi vì hắn biết được tiết mệnh. Từ trước tới giờ không vọng tưởng đạt được vượt qua năng lực bản thân phạm vi đồ vật. Lão tổ, ngài thế nhưng là biết được cái gì? Lần này đột nhiên xuất quan, thế nhưng là cùng đại hạ có quan hệ. Phục Long cung cung chủ nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Đây là một vị tu vi đạt tới bán thần vương cảnh cường giả. Không sai. Long giác lao giả chậm rãi gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa rồi đại hạ một vị thần vương đã đích thân tới nơi đây tìm được lão phu. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngồi đầy chấn kinh. Đại hạ thật sự có thần vương? Trước đó nghe đồn lại là thật. Thần vương đích thân tới chúng ta Phục Long cung, chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác. Lão tổ, vị kia thần vương là tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Phục Long cung kết minh? Một đám cao tầng không khỏi hãi nhiên thất sắc, đại hạ vậy mà thật có được thần vương cấp cường giả, mà lại một vị thần vương lặng yên chui vào tông môn hạch tâm cấm địa, bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt từ mỗi người đáy lòng lùa lên. Lão tổ, hẳn là đại hạ thật nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Đợi đến tiếng nghị luận nhỏ sau, một vị bán thần vương hỏi dò, còn lại cao tầng cũng nhao nhao nhìn về phía lão tổ. Nếu chỉ là hợp tác, ngược lại đơn giản. Long giác lão tổ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Đại hạ yêu cầu là để cho ta Phục Long cung, nâng châu thần phục. Cái gì? Cuồng vọng. Đơn giản quá cuồng vọng. Lẽ nào lại như vậy? Vừa dứt lời, trong điện lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, mấy vị tính tình nóng nảy cao tầng càng là nhịn không được gầm thét lên tiếng. Phục Long cung xưng bá thần châu mấy chục trăm triệu năm, chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Lão tổ, khai chiến đi. Cái này đều vũ nhục về đến nhà cửa. Có thái thượng trưởng lão kích động nói, đều cho lão phu im ngay. Lão phu đã đồng ý. Long giác lão tổ đống nhiên một tiếng quát lớn, tiếng gầm bên trong ẩn chứa thần vương uy áp làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng. Lão tổ, đám người mặt lộ không hiểu cùng không cam lòng. Long giác lão giả ánh mắt đảo qua đám người, u thở dài, các ngươi coi là lão phu nguyện ý không? Đại hạ thật chỉ có một vị thần vương. Vừa rồi tới vị kia, thế nhưng là thượng vị thần vương. Các ngươi cảm thấy chúng ta chút thực lực ấy tại đại hạ trước mặt đủ nhìn sao? Bên trên thượng vị thần vương. Câu nói này vừa ra, trong điện nghị sự trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, lâm vào yên tĩnh như chết, trên mặt mỗi người đều viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Thượng vị thần vương, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng, không cách nào chống lại tồn tại. Sơ vị thần vương cùng thượng vị thần vương ở giữa, căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại, đối phương muốn hủy diệt Phục Long cung, căn bản không chi phí lực. So với cử tông hủy diệt, huyết mạch đoạn tuyệt chi họa Long giác lao tổ nhìn xem đám người thất hồn lạc phách bộ dáng, ngữ khí hòa hoãn một chút, thần phục, lại coi là cái gì? Chí ít có thể bảo trụ Phục Long cung truyền thừa, bảo trụ tính mạng của các ngươi. Một đám cao tầng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là đắng chát, cũng rốt cuộc không người mở miệng phản bác. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng đều lộ ra tái nhợt mà buồn cười. Buồn cười lúc trước bọn hắn đối với đại hạ còn lơ đễnh, chỉ cho là một cái may mắn thế lực mà thôi, thậm chí còn ngấp nghé qua đối phương bí mật, nhưng hôm nay bọn hắn mới là cái kêu buồn cười lớn nhất. Toàn bộ huyền linh thần châu thần vương cấp thế lực, chỉ sợ đều trở thành trò cười. Truyền lệnh xuống. Long giác lao giả hít sâu một hơi, làm ra một cái khác để đám người ngạc nhiên quyết định, từ hôm nay trở đi, ta Phục Long cung đổi tên là Thần Long cung Phục Long thần châu, cũng đổi tên là Thần Long thần châu. Lao tổ, đây là cớ gì? Phục Long cung chủ liền đội vàng hỏi. Các khuôn mặt là không hiểu, coi như thần phục đại hạ, cũng không cần thiết đổi tông môn cùng thần châu danh tự đi. Cái này nếu là chuyển đi, ngoại giới còn tưởng rằng chúng ta Phục Long cung sợ đại hạ, ngay cả chuyển thừa danh hào cũng không dám dùng. Nếu không có nói chuyện chính là Long giác lão tổ, hắn không thể nói trước muốn chỉ vào cái mũi lên án mạnh mẽ đối phương là quên nguồn quên gốc cầu bối. Các cao tầng khác cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc, thần phục liền thần phục, vì sao ngay cả chuyển thừa vô số năm tông môn danh hào đều muốn sửa đổi? Phải biết tông môn danh hào là thế nhưng là chuyển thừa căn cơ, không có khả năng tùy tiện sửa đổi. Nếu là sửa đổi, chẳng phải là quên mất tiên tổ, cái này dễ dàng bị người đâm cổ sống. Long giác lão giả hai tay mở ra, ngữ khí mang theo một tia khó nói nên lời phức tạp, vị đại nhân kia trước khi đi, từng đề cập đại hạ hộ quốc thần thú, thậm chí đồ đằng, đều là rồng. Mà lão phu xem vậy đại nhân ngữ khí, tôn kia hộ quốc thần thú thực lực, tuyệt không yếu tại thượng vị thần vương. Chúng ta đỉnh lấy Phục Long danh hào, nếu là bị cái kia thần thú nghe được, đối với hộ quốc thần thú có thể nói là bất kính. Đến lúc đó yên tĩnh như chết đằng sau, khu cụ. Kỳ thật Thần Long cung cái tên này, nghe càng lộ vẻ bá khí, so Phục Long cung càng lộ vẻ khí phái, rất tốt nghe. Phục Long cung chủ không, giờ phút này xác nhận Thần Long cung chủ, trước tiên thần sắc nghiêm nghị bày tỏ thái độ. Cung chủ nói cực phải, ta đề nghị lập tức tăng lên trong tông môn tất cả giao long đệ tử đãi ngộ, đem bọn hắn tấn thăng làm đệ tử hệ tâm, một tôn bán thần vương lập tức cao giọng phụ họa. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Ta đã sớm cảm thấy Phục Long hai chữ cách cục ít hơn chút, hay là Thần Long càng thêm chuẩn xác, phù hợp ta cùng tương lai khí tượng. Một vị khác bán thần vương vuốt râu gật đầu, một bộ nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong đại điện nhiệt liệt, ngươi một lời ta một câu, cấp tốc đã đạt thành chung nhận thức, không chỉ có lập tức đổi tên, còn muốn đem trong tông môn tất cả cùng rồng, giao tướng quan yêu thú địa vị tăng lên trên diện rộng. Đã từng phục long truyền thống, tại lúc này bị an ý quên sạch sành sanh, phản phất chưa từng tồn tại. Rất tốt. Không sai. Lão phu lòng rất an ủi. Long giác lao tổ cười to, nhớ kỹ, lão phu tiên tổ là một vị thần long đại nhân, lão phu có được thần long huyết mạch. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Đám người nhao nhao ôm quyền nói. Nhất mạch tương thừa, một tông môn vô liêm sỉ chi đổ trong hư không, ảnh nhị đem toàn bộ quá trình thu hết vào mắt, khỏe miệng giật một cái. Chương 441, Hoa Huyền Cung chương 441, Hoa Huyền Cung Hoa Huyền Thần Châu, làm huyền linh thần vực thứ 2 Thần Châu, cảnh nội đứng đầu nhất thế lực thuộc về Hoa Huyền Cung. Hoa Huyền Cung chỗ sâu cấm địa, từ ngoại giới nhìn lại, chỉ là một mảnh bị mây mù bao phủ dãy núi, không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng mà, tại vị kia Hoa Huyền lão tổ bế quan trong bí cảnh, lại là một phen khác cảnh tượng, toàn bộ động phủ đã bị một phương u minh thế giới bao phủ, vô hình vô sắc giới vực chi lực ngăn cách tất cả rõ xét, để cho người ta thần niệm thăm dò qua đến, đều từng không đến bất luận cái gì dị thường. Đương nhiên, làm lão tổ nơi bế quan, cũng không có người dám dùng thần niệm dò xét giờ phút này, ảnh nhất đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn phía dưới thân ảnh. Đó là Hoa Huyền lão tổ, hắn giờ phút này lại không ngày thường tiên phong đạo cốt, chính đạo mẫu mực bộ dáng, hắn đạo bào tổn hại, khóe môi nết lên chưa khô vết máu, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, nhìn về phía ảnh nhất trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Ai cũng nghĩ không ra, nhìn như chính đạo lãnh tụ Hoa Huyền lão tổ, làm việc lại cùng tà tu không khác nhau chút nào. Ảnh nhất tìm được hắn lúc, cũng là cùng ảnh nhị mở dạng, không nói hai lời liền đem nó kéo vào tự thân thần vực giới, dùng tuyệt đối võ lực cưỡng ép áp bách, đối phương lúc này sảng khoái biểu thị nguyện thần phục đại hạ. Ảnh nhất vốn cho rằng việc này đã xong, nhưng không có nghĩ đến cái này Hoa Huyền lão tổ tâm tư ác độc, lại thừa dịp ảnh nhất không sẵn sàng thời điểm, đột nhiên nổi lên, thế ra một kiện ẩn chứa thượng vị thần vương cấp lực lượng âm độc cấm khí, y đồ tuyệt địa lập bàn. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là ảnh nhất. Có thể ảnh nhất là tồn tại gì? Hắn không chỉ có là thượng vị thần vương chi đỉnh cường giả, càng là huyết mạch tinh khiết thần thú, thần hồn cảm giác viễn siêu phổ thông thần vương. Ám khí vừa mới tới ra, hắn liền phát giác không đúng, nghiêng người tránh đi đồng thời, trở tay một đạo trưởng ấn đánh ra, trực tiếp hung hăng đánh vào Hoa Huyền lão tổ trên thân, lúc này mới có trước mắt sói này bái một màn. Bực này đánh lén, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, đơn giản buồn cười, Hoa Huyền lão tổ đánh lén không thành, phản bị thương nặng, chật vật như chó nhà có tang. Ảnh nhất khẽ miệng ngậm lấy một tia băng lãnh niệm ai, từng bước một chiều Hoa Huyền lão tổ tới gần. Không đừng có giết ta. Ta sai rồi. Ta thật biết sai rồi. Cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Ta nguyện ý thần phục, thực tình thần phục. Hoa Huyền lão tổ cảm nhận được cái kia thực chất sát ý, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận rõ trên lệnh của song vương, mình tại ảnh nhất trước mặt, ngay cả phản kháng tư cách đều không có, trước đó đánh lén, quả thực là tự rước lấy đủ. Ảnh nhất lại cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, vừa rồi động thủ đánh lén thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ là hiện tại kết cục như thế. Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này thủ đoạn, có thể bị thương bản tọa? Là nhỏ bị ma quỷ ám ảnh, là nhỏ mơ heo làm tâm trí mê muội, ngấp nghé đại nhân bảo vật. Hoa Huyền lão tổ đội vàng giật đầu, cái chán đập đến tràn đầy huyết ấn, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Ta nguyện chủ động dâng ra thần hồn, gieo xuống hồn ấn, vĩnh thế làm nô là buộc. Từ đây duy đại hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không dám có nửa phần hai lòng. Cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Hắn biết, tiếp nhận hồn ấn mặc dù sẽ mất đi tự do, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Ha ha, ảnh nhất cười lạnh tại tịch mịch trong không gian quanh quẩn, bản thống lĩnh không thiếu người tay, càng không thiếu ngươi dạng này chó. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiền ngẫm lại càng làm cho người ta trái tim băng giá. Bất quá, nhà ta bệ hạ thần đô đổ vừa vặn thiếu một tôn thần vương, làm đại trận năng lượng cung ứng chi nguyên. Ta nhìn ngươi liền rất thích hợp. Ảnh nhất thế nhưng là tại Thanh Long Tháp đợi qua, cho nên biết chỗ kia lợi hại, dùng một tôn thần vương làm năng lượng cung ứng, chỉ sợ bệ hạ sẽ rất cao hứng. Không, ta không muốn. Đại nhân tha mạng. Hoa Huyền lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, điên cuồng lắc đầu. Đi làm cái kia năng lượng cung ứng, cùng bị từ từ luyện hóa đến chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn không muốn chết. Cái này có thể không phải do ngươi lựa chọn. Ảnh nhất thanh âm đạm mạc vô tình. Không, ngươi không có khả năng dạng này. Hoa Huyền lão tổ tuyệt vọng gào thét, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sau cùng điên cuồng, lão phu cho dù chết, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Hoa Huyền lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm ảnh nhất, toàn thân thần lực bắt đầu điên cuồng phùng lên, hắn còn muốn tự bạo thần vương bản nguyên, cùng ảnh nhất đồng quy vu tận. Phốc, phốc, phốc. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp nổ tung sát na, vô số đạo đen kịt do u minh pháp tắc ngưng tụ xiển xích, vô thanh vô tức từ hư không các nơi bỗng nhiên đâm ra, xuyên thủng quanh người hắn tất cả trọng yếu thần khiếu, đem hắn thể nội sao động thần lực gắt gao khóa lại. Hắn cái kia cấp tốc bành trướng thân thể như là bị đâm thủng khí nang, thần lực điên cuồng tiết ra ngoài, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, tất cả tự bạo dấu hiệu bị cưỡng ép bóp chết tại nảy sinh. Muốn chết. Ảnh nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái dây rùa sâu kiến, giống như ngươi như vậy sâu kiến, nếu đã rơi vào bản tọa chi thủ, ngươi sinh cùng tử, sớm đã không khỏi chính ngươi khống chế. Chỉ ở tại bản thống lĩnh phải chăng còn cần ngươi tiện mệnh này, ngươi muốn tự bạo. Hỏi qua bản tọa sao? Hoa Huyền lão tổ sắc mặt đỏ lên, lại ngay cả dãy rủa đều làm không được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem ảnh nhất. Ảnh nhất dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, không có ngươi, bản thống lĩnh ngược lại muốn xem Hoa Huyền cung còn có thể lấy cái gì đến chống cự. Ngươi không biết thời thế, tự nhiên sẽ có người so người càng tức thời. Hoa Huyền lão tổ nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tận trời, tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng hối hận, không cần bỏ qua cho, nhưng hắn gào thét đã bị vô tận u minh xiềng xích triệt để phủ kín. Cả người bị tầng tầng quấn quanh, lôi kéo, phong ấn, cuối cùng hóa thành một viên u ám điểm sáng, chui vào ảnh nhất trong tay áo. Hắn bởi vì nhất thời tham niệm mà động sắc cơ, không chỉ có vì chính mình đưa tới vận rủi, càng thêm toàn bộ Hoa Huyền cung mang đến diệt tông chi họa, không có hắn vị này thần vương lão tổ tọa trấn, Hoa Huyền cung tựa như mất đi nanh đuốt lão hổ, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Ảnh nhất thân ảnh lần nữa đi vào cấm địa một chỗ khác, nơi này là Hoa Huyền cung một vị khác thần vương nơi bế quan, đối mặt ảnh nhất cường đại, tôn này thần vương tu vi còn không bằng Hoa Huyền lão tổ. Đối mặt ảnh nhất, không có nửa điểm chống đỡ năng lực, rất nhanh liền bị phong ấn đứng lên. Làm xong đây hết thảy, ảnh nhất mới lặng yên không một tiếng động biến mất tại Hoa Huyền cung cấm địa, không làm kinh động bất kỳ một người nào. Thậm chí toàn bộ Hoa Huyền cung trên dưới cũng không biết được bọn hắn cậy vào hai vị lão tổ đã tại nhà mình trong cấm địa bị người bắt phong ấn, muốn bị làm trận pháp nguồn năng lượng bổ sung, mà chờ đợi bọn hắn sẽ là một trận dự mưu tốt huyết tinh tàn sát. Đi ra Hoa Huyền cung, ảnh nhất nhìn lại mảnh kia vẫn như cũ tiên quang lượn lờ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đứng vững tông môn cổ lão, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Từng bao lâu, cường đại như vậy thần vương cấp tông môn là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng hôm nay hắn chỉ cần một câu, liền có thể quyết định tòa này tông môn sinh tử. Mà hết thể này biến hóa, trước sau bất quá 300 năm thời gian, 300 năm thời gian đối với tại người tu đạo, bất quá một cái búng tay mà thôi. Ảnh nhất trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, càng nhiều hơn chính là may mắn năm đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu không có lúc trước làm ra đi theo bệ hạ quyết định, chỉ sợ hắn đến nay vẫn còn bị vây ở bán thần vương bậc cửa, nơi nào sẽ có địa vị của hôm nay cùng thực lực. Làm sao đến hôm nay như vậy, có thể chấp trưởng một tòa thần vương cấp thế lực sinh sát ảnh nhất. Hắn không tiếp tục dừng lại thêm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đại hạ thần đô phương hướng bay đi. Bây giờ Hoa Huyền cung sự tình đã định, còn lại bất quá là gà đất chó sành, không cần hắn tự thân xuất mã. Đốt tan tâm thể.